Chương 128. Thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó rơm. Chương 128. Thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó rơm. Nửa tháng sau, lúc này Đặng Thu Đường đã về tới Lý Hồng Tụ bên người. Trần Pháp Thực vẫn là dùng Trần Thực cái này thân phận, mà còn hắn cũng không có muốn Lý Hồng Tụ cho hắn cái gì chức quan, liên làm cái thân vệ, trừ Lý Hồng Tụ cùng Đặng Thu Đường mấy người bọn hắn, người khác cũng không biết Trần Pháp Thực thân phận chân thật, mà còn Trần Pháp Thực sẽ còn mỗi ngày đều trang điểm một cái, để chính mình thoạt nhìn không phải Trần Bình An. Tân Châu phủ đã bị Lý Hồng Tụ đánh xuống, có Trần Pháp Thực tại, lại kiên cố tường thành đều là giấy, phá thành vô cùng đơn giản. Sau đó kỵ binh công kích, đánh một trận kết thúc. Làm Đặng Thu Đường mang theo kim quyền nhận lệnh Lý Hồng Tụ là Tân Châu mục văn thư, còn có quan ấn trở về thời điểm, Lý Hồng Tụ đã tiến vào Tân Châu phủ, đồng thời tiến vào nơi này hành cung bên trong. Châu mục nắm giữ khai phủ quyền lực, vì vậy Lý Hồng Tụ liền dùng Đặng Thu Đường làm chủ bộ, Đặng Thu Hổ bái Tân Châu trung lang tướng, Đặng Trung, Đặng Vũ hai người thì toàn bộ phong nha môn tướng quân. Bất quá lúc này phương Bắc còn có nửa cái Tân Châu nói, ba tòa quận thành cùng với mười mấy cái huyện thành đều tại Bắc Tề phạm vi khống chế. Lúc này Lý Hồng Tụ liền lưu lại Đặng Thu Đường cùng Trần Phát Thực ba người tiếp tục thương lượng. Lý Hồng Tụ nói ra, hiện tại đại quân sĩ khí đang thịnh, mà còn thu phục mất đất bên trong, còn có thể chiêu mộ binh mã, ta cảm thấy có lẽ thừa dịp hiện tại nhất cổ tác khí, triệt để đem toàn bộ Tân Châu nói thu phục, các ngươi cảm thấy thế nào? Ê, Đặng Thu Đường muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhìn thoáng qua Trần Phát Thực, sau đó ngậm miệng. Có lời cứ nói. Lý Hồng Tụ hiện tại cùng Đặng Thu Đường cũng coi là già chủ tớ quan hệ, cho nên nàng cái kia không quá tốt tính tình tính cách, liền hiện đi ra, nhìn không được người khác lèm mề chậm chạp. Đặng Thu Đường cười khổ nói, vẫn là trước nghe một chút bình an ý tứ đi. Trần Phát Thực liền việc nhân đức không nhường ai nói, Đặng lão là muốn nói, chúng ta lúc này có lẽ thích hợp bãi binh, đúng không? Không sai. Đặng Thu Đường cái này mới gật đầu bày tỏ, nếu là Tân Châu nói quá sớm toàn bộ thu phục, thì bệ hạ nhất định triệu tướng quân hồi kinh, lúc này chúng ta còn cánh chim không gió, những cái kia đi theo binh lính của chúng ta, rời đi Đại Việt triều đình cũng không đủ nửa năm, trái tim của bọn họ bên trong khẳng định vẫn là càng thêm chung với Đại Việt quốc. Nhưng nếu là duy trì liên tục 10 năm, Tân Châu nói chưa thể toàn bộ thu phục, thế nhưng mỗi năm đều có thể có một ít tiến triển, như vậy tướng quân cái này châu mục vị trí mới có thể vững chắc. Chính là một câu. Trần Phát Thực nói cho Lý Hồng Tụ, vì không thể không tiêu diệt, thế nhưng không thể toàn bộ tiêu diệt, trận không thể không đánh, thế nhưng không thể lập tức toàn bộ đánh xong, Tân Châu nói không thể không thu phục, thế nhưng không thể lập tức liền thu hồi lại. Lý Hồng Tụ gật gật đầu, bày tỏ nàng đã hiểu hai người ý tứ, liền nói ra, thế nhưng là, Tân Châu phủ phía Bắc Mai Thành, không thể không đánh xuống A, nơi đây thế nhưng là Tân Châu phủ cửa ra vào. Không cầm xuống nơi này, chúng ta liền đi ngủ cũng không thể sống yên ổn. Đương nhiên muốn bắt lại, sau đó liền chấn dự muốn nói, phòng thủ phản kích. Đặng Thu Đường sờ lấy râu cười nói, ta đoán định, Bắc Tề còn lại hai đại chiến tướng, khẳng định sẽ đến một vị, đến lúc đó tướng quân đều có thể giả vờ kịch chiến, sau đó bị thương, như vậy bãi binh nửa năm. Trần Phát Thực cười, hắn đã sớm biết, cái này Đặng Thu Đường là một cái danh xứng với thực lao hồ ly. Tại Tiên Lao thời điểm liền nhìn ra, mà Trần Phát Thực, chính hắn cũng là một lao hồ ly. Dù sao thế nhưng là người xuyên biệt, xem như một người hiện đại, nhìn Tam Quốc diễn nghĩa sách cùng phim truyền hình không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn có các loại quyển lưu kịch cùng tiểu thuyết, đi tới huyền huyễn thế giới về sau lại còn sống 500 năm. Mấu chốt hắn còn chính mình làm qua hoàng đế. Dạng này người, lại đâu chỉ là lão hồ ly đơn giản như vậy. Có hai cái lão hồ ly phụ tá, Lý Hồng Tụ cũng là không cần làm sao động não. Đương nhiên, đầu óc của nàng, nghiên cứu chiến lược phương diện vốn là không được. Trên chiến trường nàng ngược lại là 10 phần am hiểu chỉ huy. Dựa theo kế hoạch, Mai Thành bị chiếm lĩnh tới. Còn có Mai Thành tả hữu hai cái quan hải. Đương nhiên, Lý Hồng Tụ cũng cùng phía trước nói xong như thế, phụ một chút vết thương nhỏ, sau đó nói cho triều đình, muốn tính dưỡng chừng nửa năm. Vì vậy, toàn bộ Tân Châu nói chính thức bị một phân thành hai. Lý Hồng Tụ bên này chiếm cứ một nửa địa bàn, ba tòa quận thành, một tòa châu phủ, nhân khẩu vượt qua 100 vạn. Chủ yếu là biết Lý Hồng Tụ dẫn đầu Đại Việt quân giết sau khi trở về, rất nhiều Tân Châu nói phía Bắc cư dân, thế mà cũng nhộn nhịp vứt bỏ ra sản chạy đến phía Nam đến. Như thế nhiều người nếu như lợi dụng được, có thể làm cho địa bàn phát triển đến vô cùng tốt. Thế nhưng cần tiền, đây cũng là Lý Hồng Tụ phát sầu địa phương. Thế nhưng là nàng không phải một người, nàng còn có một cái, cùng loại với tiên hiệp thế giới bên trong, đó ra ẹ mần đồng dạng nhân vật. Trần Phát Thực, Bình An, Tân Châu nói bất tính. Bị Bắc Tề thống trị lâu như vậy, một mực bị hắn nghiền ép, nếu không phải chịu không được, làm sao lại ném nhà vứt bỏ nghề cũng muốn trở lại chúng ta bên này, tiếp tục làm Đại Việt quốc con dân đâu? Lý Hồng Tụ một ngày này tìm tới Trần Phát Thực tố khổ, cho nên ta nghĩ miễn trừ tất cả bách tính 3 năm thuế má. Thế nhưng Đặng Lao không đồng ý, hắn nói nhiều lắm là 1 năm, bằng không các binh sĩ liền phạm đều muốn không ăn nổi. Ta nói ta có thể hướng triều đình cần lương ăn, nhưng Đặng Lao lại nói nếu không để ta đến, ngươi xác thực nếu không tới. Trần Phát Thực nói cho nàng, kỳ thật chính ngươi cũng biết, Kim gia nắm giữ Đại Việt quốc, bọn hắn một nhà người đều là muốn vơ vét của cải hút máu, cho nên làm sao sẽ tùy tiện cho ngươi lương thực đâu. Nhắc tới, hiện tại ngươi cái này Tân Châu mục, mặc dù chỉ có nửa cái Tân Châu đạo địa bàn, lại có người cửa ra vào 100 vạn, thế nhưng một chút thuế má cũng không thể cống hiến cho triều đình, ngươi cảm thấy triều đình sẽ đảo lại cho ngươi tiền sao? Lý Hồng Tụ hỏi, chẳng lẽ nói, bọn họ chỉ biết là cần tiền, cũng không biết muốn nơi này 100 vạn con dân sao? Không phải vậy đâu. Trần Phát Thực cười, ngươi có thể đi thử xem a. Bất quá, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục Đặng lão, để hắn đi xuống khiến miễn trừ 3 năm thuế má. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Lý Hồng Tụ không tin. Nàng thật đi thử. Nửa tháng sau, một phong triều đình thánh chỉ đi tới Lý Hồng Tụ trước mặt. Lúc ấy Lý Hồng Tụ là quỳ tiếp chỉ, thế nhưng là nghe đến một nửa, Lý Hồng Tụ liền nổi giận. Châm cho rằng nửa cái Tân Châu nói chi địa, trăm vạn nhân khẩu, có đầy đủ thổ địa trồng trọt, làm sao liền 10 vạn người quân lương đều không thể cung cấp đâu? Huống hồ, châm đã cho ngươi Châu một quyền lực, nếu là ngươi không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quân đội, lại không thể thu phục Tân Châu nói, vậy liền dâng tấu chương xin nghỉ Châu một vị trí, đến lúc đó cần tiền lương thực thì thế nào? Thông quyền sách xuống, chính là bốn chữ: trao đổi ích lợi. Nếu như Lý Hồng Tụ cần tiền lương thực, cái kia nàng liền chủ động giao ra quyền lực. Cái này để Lý Hồng Tụ triệt để tin tưởng Trần Phát Thực lời nói. Cho nên đêm đó, Lý Hồng Tụ liền một mặt cảm giác bị thất bại bộ dạng đi tới Trần Phát Thực gian phòng, sau đó tựa vào trong ngực của hắn ưu tư mà hỏi thăm: "Phu quân, chẳng lẽ nói, người nghèo cùng người bình thường, thật sự là chó dâm sao? Bọn họ có thể như vậy thờ ơ? Những người này đều là đối đại Việt quốc bao nhiêu hướng tới a? Bọn họ từ bỏ gia viên của mình, cũng muốn tới bên này. Nhưng là bây giờ, bọn họ không có ruộng đồng, cũng không có tiền tài, chỉ có một cái mạng. Thế nhưng là, bệ hạ liền biết, muốn ép trên người bọn họ tất cả." Trần Phát Thực nghe vậy, trầm mặc thật lâu, sau đó nói cho nàng: "Cho nên ta mới nói, ngươi muốn lật đổ bọn họ a. Thế nhưng ta cảm giác, thật là khó a." Lý Hồng Tụ tựa hồ rất mệt mỏi, nàng mắt quầm thâm cũng rất nặng, Trần Phát Thực cũng biết nàng gần nhất là thật 10 phần cố gắng, vì chủ tiền hao phí rất lớn tâm lực, mấu chốt là kìm quyền cái kia một phong thánh chỉ chẳng khác gì là cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Vì vậy, Lý Hồng Tụ không chỉ thân thể mệt mỏi, liền tâm cũng đồng dạng mệt mỏi. Nàng tựa vào Trần Phát Thực trong ngực nói ra: "Ta tình nguyện hiện tại liền trở về, trực tiếp giết kim quyền. Phu quân, ngươi còn có thể giống nửa năm trước chém giết Hoàn Nhan Thao như thế giúp ta, đúng hay không? Thế nhưng là như vậy thì có ích lợi gì đâu?" Trần Phát Thực thở dài một tiếng: "Ngươi giết kim quyền, còn có kim càn, giết kim càn. Tin hay không, còn sẽ có rất nhiều dạng này người đi ra, ngươi là không giết xong. Cho nên, ngươi chỉ có thể tiếp tục đi đường này, triệt để lật đổ kim gia." Lý Hồng Tụ nói cho hắn: "Nhưng là bây giờ, chúng ta muốn không có tiền a. Các binh sĩ đã một tháng không có phát lương." "Không có việc gì." Trần Phát Thực cười nói: "Ngươi yên tâm, ta đã cùng Đặng Lao thương lượng xong, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức trở về. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Đặng Trung đã một tháng không có nhìn thấy sao?" "Đúng nha, bọn họ nói là ngươi phái đi ra, cho nên ta liền không có hỏi." Lý Hồng Tụ ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi để hắn đi làm cái gì?" "Dùng vật này đổi tiền a." Trần Phát Thực cười, từ trong túi chữ vật, móc ra một cái linh thạch, cười nói: "Đến, ngươi ăn. Còn có cái này, ăn về sau, dung mạo sẽ không già yếu." "Linh thạch?" Lý Hồng Tụ sợ ngây người. Sau một khắc, nàng trực tiếp bổ nhào vào Trần Phát Thực trong ngực, làm nũng giống như khóc ròng nói: "Ô ô, bại hoại a ngươi, nguyên lai ngươi sớm đã có biện pháp giải quyết, thế nhưng lại một mực giấu giếm ta." Trần Phát Thực tùy ý nàng làm nũng. Cũng biết, đây là áp lực của nàng quá lớn, giờ khắc này như chút được gánh nặng, đương nhiên phải phát tiết cảm xúc. Chờ nàng phát tiết xong về sau, Trần Phát Thực nói cho nàng: "Ta không cho ngươi bản thân trải nghiệm một chút, ngươi làm sao có thể kiên định xuống, quyết tâm triệt để lật đổ kim gia đâu? Ta chính là muốn ngươi ghi nhớ. Chỉ có tự ngươi nói chắc chắn, như vậy ngươi mới có thể tạo phúc càng nhiều người, hiểu chưa?" "Ân." Lý Hồng Tụ liên tục gật đầu. Buổi tối, nàng ngay ở chỗ này ngủ rồi. Trần Phát Thực thì là trong phòng đả tọa, đồng thời cũng nhìn xem Lý Hồng Tụ ngủ say bộ dạng, khẽ mỉm cười. Cái này để hắn có một loại chơi nữ đế dưỡng thành trò chơi cảm giác. Kỳ thật, hắn không chỉ dưỡng thành qua một cái nữ đế. Lan Tranh, Giang Tiểu Anh, Lâm Phi Tuyết, Lý Nhu Trinh, bốn người này đều là. Thế nhưng, tại trên người của các nàng cũng không có muốn Trần Phát Thực phí bao nhiêu tâm tư. Ngược lại là cái này Lý Hồng Tụ, nàng dũng mãnh có dư, thế nhưng làm mưu lược không đủ, tính cách còn không làm sao tốt. Cho nên, Trần Phát Thực mới muốn tay nắm tay một dạng, dạy nàng nhiều thứ hơn. May mắn hiện tại, Trần Phát Thực là tính toán tại cái này giới vực cầu xuống, bởi vậy hắn thời gian cũng đầy đủ. Bất quá, thời gian là trôi qua rất nhanh. Chương 129. Tất nhiên muốn làm đại sự, vậy liền không thể sợ hy sinh. Chương 129. Tất nhiên muốn làm đại sự, vậy liền không thể sợ hy sinh. Kỳ thật, Trần Phát Thực bất quá là cho Đặng Trung 1 vạn linh thạch. Kết quả hắn có thể đổi lấy 50 vạn thạch lương thực. Mặt khác, còn có là 100 vạn tiền. Những này thuế ruộng, đầy đủ Lý Hồng Tụ dùng tới 3 năm. Về sau Trần Phát Thực lại lấy ra 1 vạn linh thạch đến, đổi lấy tiền tự nhiên là để Đặng thu đường, dùng cho Tân Châu đạo kiến thiết cùng phát triển. Đương nhiên, những năm này ở giữa, Tân Châu nói vẫn luôn là chiến sự không ngừng. Có thể Lý Hồng Tụ quá dũng mãnh, nàng võ đạo cũng tại cái này trong vòng mấy năm phi tốc tiến mạnh. Trần Phát Thực mới biết được, võ đạo cũng không cần tích lũy tháng ngày tu luyện. Võ đạo chủ yếu nhìn chính là người huyết mạch thiên phú, còn có năng lực lĩnh ngộ. Ví dụ như Lý Hồng Tụ từ vừa mới bắt đầu, còn cần Trần Phát Thực giúp nàng, mới có thể cùng Tần Châu nói phương bắt chiếm cứ Bắc Tề thủ lĩnh Thiết Phù Đồ, đánh cái ngang tay. Thiết Phù Đồ, thế nhưng là võ tôn đỉnh phong cường giả, cũng là Bắc Tề quốc 3 đại chiến tướng. Thế nhưng 3 năm về sau, Lý Hồng Tụ liền có thể không dựa vào Trần Phát Thực, có khả năng cùng Thiết Phù Đồ giao thủ, mà còn kiên trì mấy trăm hiệp. Mà từ đó về sau, Thiết Phù Đồ liền thành Lý Hồng Tụ luyện công cụ người. Mỗi một lần, Lý Hồng Tụ đều muốn cùng Thiết Phù Đồ liều mạng thức địa đánh một trận, mãi đến song phương bãi binh mới chịu làm nghỉ. Nhưng Lý Hồng Tụ là năm thứ 7 mới bước vào võ tôn cảnh giới. Lúc này, Thiết Phù Đồ một người đối mặt Lý Hồng Tụ đã là có chút cố hết sức. Đến năm thứ 9, Thiết Phù Đồ cuối cùng không chịu đánh. Hắn tại trước trận nói với Lý Hồng Tụ, Vô Song Hổ nữ tướng, chúng ta đánh 9 năm, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, thế nhưng là cho tới nay, căn cứ đối lẫn nhau kính nể, ta Bắc Tề bệ hạ chưa từng có để hai chúng ta vị võ tôn cùng một chỗ công kích ý nghĩ. Bây giờ, người đã tiến giai võ tôn, ta Bắc Tề bệ hạ muốn cùng Lý tướng quân đàm phán, đồng thời nguyện ý đem Tân Châu nói còn thừa địa bàn toàn bộ đưa cho tướng quân, không biết tướng quân ý như thế nào. Rất hiển nhiên, Lý Hồng Tụ không ngờ đến, đánh 9 năm Bắc Tề lại đột nhiên như thế dễ nói chuyện. Vì vậy, Lý Hồng Tụ nhìn về phía bên người Trần Phát Thực, nhưng Đặng Thu Đường dẫn đầu bu lại. Đương nhiên, còn có Đặng Trung. 10 năm, Đặng Thu Đường cũng thương già đi không ít. Bất quá, Trần Phát Thực vì có thể để cho Đặng Thu Đường sống đến càng lâu, liền cũng lấy ra linh thạch để bọn họ thức ăn. Cho nên Đặng Thu Đường mặc dù già mua, nhưng còn tinh thần phân chấn, nói chuyện cũng cứng cáp có lực. Bắc Tề đây là biết tướng quân vô địch, liền thiết phù đồ cũng vô pháp chiến thắng tướng quân, cho nên muốn cùng tướng quân giao hảo là thật. Thế nhưng, bọn họ chắc chắn sẽ không đơn thuần như vậy. Ta nghĩ, Bắc Tề khả năng cũng nghe nói gần đây Đại Việt quốc trên triều đình đối tướng quân tin đồn càng ngày càng nhiều, bởi vậy thay đổi sách lược, tính toán giúp đỡ tướng quân tạo phản a. Lập tức liền 10 năm, Tân Châu nói hiện tại đã bị Đặng Thu Đường trợ giúp Lý Hồng Tụ kinh doanh đến thùng sắt đồng dạng. Có thể nói, hiện tại Tân Châu nói bất tính, chỉ biết là Lý Hồng Tụ, không biết Kim gia, càng đừng nói cái gì hoàng đế. Mà còn, bọn họ cũng từ đầu đến cuối cảm kích Lý Hồng Tụ. Bởi vậy Lý Hồng Tụ sát thực đối đãi bách tính vô cùng tốt. Cho nên Đặng Thu Đường hiện tại nói tạo phản sự tình, đó là nói rõ. Dù sao tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Lý Hồng Tụ nghe vậy nói, nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là có thể cùng Bắc Tề đàm phán. Đặng Thu Đường lại lắc đầu nói, không thể. Vì cái gì? Lý Hồng Tụ không hiểu hỏi, hiện tại, mỗi ngày đều có người tham gia tấu ta Lý Hồng Tụ, tại Tân Châu nói ủng bình tự trọng, đồng thời hoàng đế cũng không chỉ một lần hạ chỉ răn dạy chúng ta, những này đặng lao ngươi đều là tận mắt thấy. Chúng ta sở dĩ một mực cẩn nhẫn không phát, cũng là bởi vì thời cơ không đủ thành thục, nếu là hiện tại tạo phản, sợ sẽ bị Bắc Tề giáp công. Hiện tại, Bắc Tề muốn cùng chúng ta nói, chúng ta còn do dự cái gì đâu? Thứ nhất, Tề nhân không thể tin. Đặng Thu Đường đưa ra một cái ngón tay, lập tức lại là cái thứ hai, nếu chúng ta tạo phản, trước mắt mà nói lý do còn chưa đủ, vẻn vẹn thái tử chuyện năm đó, còn chưa đủ lấy trở thành chúng ta tạo phản lý do. Nếu như hiện tại chúng ta tiếp thu Bắc Tề giúp đỡ, đến lúc đó Kim ra một tuyên truyền, đó chính là chúng ta cấu kết Bắc Tề tiến công Việt quốc. Đến lúc đó, toàn bộ Việt quốc đều sẽ đối chúng ta hợp nhau tấn công a. Đặng Lao nói không sai. Trần Phát Thực gật đầu, nói với Lý Hồng Tụ, liền tính muốn nói, cũng không thể dạng này nói, ít nhất không thể tại ngoài sáng bên trên nói, mà là yêu cầu Bắc Tề trong bóng tối phối hợp chúng ta. Nhưng liền xem như dạng này, cùng Bắc Tề nói tốt, chúng ta cũng không thể gấp gáp. Còn phải đợi cái gì? Lý Hồng Tụ tự nhiên là gấp gáp, nàng ủy khuất nói, ta đều đã 10 năm a. 10 năm sao đủ? Đặng Thu Đường nói cho nàng, nếu như không có cơ hội, liền xem như 20 năm, 30 năm cũng muốn chờ đợi. Tại Trần Phát Thực cùng Đặng Thu Đường khuyên bảo phía dưới, Lý Hồng Tụ tâm tư cuối cùng là bị áp chế xuống dưới. Sau đó Đặng Thu Đường liền an bài Đặng Trung cải trang trang phục, trong bóng tối cùng Bắc Tề bên kia lui tới. Không đến 3 tháng, đàm phán quyết định. Đặng Trung trở về, nói cho mọi người, Bắc Tề bên kia, tương lai trong 3 năm đều sẽ lấy các loại hình thức bị chúng ta đánh bại, lại mỗi một tòa thành bên trong đều sẽ có không ít máy tính, còn có thuế ruộng. Bắc Tề nói, trận này hí kịch, bọn họ nguyện ý cùng chúng ta diễn 3 năm. Kết thúc về sau, Bắc Tề liền sẽ quay đầu cùng sở quốc thế lực còn sót lại tác chiến, cho chúng ta chế tạo cơ hội đi tạo phản. Lại cho địa bàn, lại đưa tiền cho lương thực, còn cho nhân khẩu. Lý Hồng Tụ cười lạnh nói, Bắc Tề khẩu vị đủ lớn, tin tưởng bọn họ điều kiện cũng không thấp à. Đúng. Đặng Trung nói cho Lý Hồng Tụ, tướng quân, hoàng đế Bắc Tề yêu cầu là sau này tất cả tế hà phía bắc địa bàn toàn bộ về Tề quốc tất cả. Đặng Thu Đường cười lạnh nói, hiện tại chúng ta trên tay Tân Châu nói còn có sở quốc thế lực còn sót lại chiếm cứ 6 quận chi địa đều tại tế hà phía bắc, không sai biệt lắm 3 cái đạo địa bàn a. Bắc Tề bản tính đánh đến thế nhưng là thật là vang dội. Lý Hồng Tụ hỏi, vậy chúng ta đáp ứng sao? Đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Đặng Thu Đường nói xong, đứng lên cất cao giọng nói, tướng quân, người thành đại sự không thể giam giữ tiểu tiết, chúng ta bây giờ đáp ứng Bắc Tề điều kiện, đó là bởi vì chúng ta nhỏ yếu. Sau này, tướng quân nếu là thành Việt quốc hoàng đế, đổi mới quốc hiệu, như vậy hiện tại chuyện đã đáp ứng, hoàn toàn có thể không cần thừa nhận. Lý Hồng Tụ như mày, kể từ đó, chẳng phải là bội bạc. Dạng này sẽ bị chư quốc liên hợp công kích. Xin hỏi, tướng quân ngươi có chính miệng đáp ứng Bắc Tề chuyện gì sao? Đặng Thu Đường cũng trực tiếp cho Lý Hồng Tụ bên trên bài học, cùng Bắc Tề đàm phán, đáp ứng bọn hắn người là Đặng Trung, đến lúc đó, liền đem Đặng Trung đẩy đi ra, đưa cho Bắc Tề xử lý tốt. Cái gì? Lý Hồng Tụ sợ ngây người. Đặng Trung, đây chính là Đặng Thu Đường thân tôn tử a. Thế nhưng là, để Lý Hồng Tụ càng thêm khiếp sợ còn tại phía sau. Đặng Trung quỳ xuống đến chắp tay nói, đến lúc đó, nói không chừng ta cũng tốt mấy chục tuổi, cả đời này nếu là có thể phụ trợ tướng quân, thành tựu đế vương bá nghiệp, thì sợ gì chết. Mà còn lần này, minh ước ký kết đều là Đặng Trung một người danh tự. Đến lúc đó, Đặng Trung cũng tuyệt đối sẽ không để tướng quân thất tín với thiên hạ. Một bên Trần Phát Thực, kỳ thật đã sớm đoán được Đặng Thu Đường thao tác. Lúc trước muốn phái người đi cùng Bắc Tề đàm phán thời điểm, kỳ thật vừa bắt đầu tuyển chọn người là Đặng Vũ, thế nhưng Đặng Thu Đường cực lực phản đối, nhất định phải để cho Đặng Trung đi, bởi vậy còn để Đặng Vũ có chút không cao hứng. Thế nhưng đối với chính mình đại gia gia, Đặng Vũ cũng không dám nói gì. Bây giờ nghe Đặng Trung lời nói này, Đặng Vũ viền mắt đều đỏ, hắn lập tức đối Lý Hồng Tụ bày tỏ, tướng quân, chúng ta Đặng gia từ trước đến nay trung liệt, Đặng Vũ cũng không sợ chết. kế hoạch kia liền để Đặng Vũ đi chấp hành đi. Lý Hồng Tụ không có nghe hiểu, hỏi, kế hoạch gì? Nàng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Đặng gia mấy người, bởi vì nàng không hề biết Đặng Thu Đường lại có kế hoạch gì. Bình An, ngươi không có cùng tướng quân nói sao? Đặng Thu Đường thì là hướng Trần Phát Thực nhìn sang. Trần Phát Thực lắc đầu bày tỏ, ta còn chưa nói, bởi vì ta biết, liền xem như nói, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lý Hồng Tụ minh bạch, nguyên lai là Trần Phát Thực muốn giấu giếm nàng, cái kia nàng liền sẽ không tức giận. Vì vậy Lý Hồng Tụ hỏi, các ngươi kế hoạch làm cái gì? Trần Bình An, à, chính là tại Thiên Lao bên trong, thay thế Bình An ngồi tù cái kia Trần Thực, nhiều năm như vậy người nhà của hắn đều được chăm sóc đến rất tốt, mà còn nhi tử của hắn cũng tại trong quân, hiện tại đã là thiên tướng. Đặng Thu Đường nói cho Lý Hồng Tụ, hiện tại cũng đến hắn báo cáo tướng quân thời điểm. Còn nhớ rõ ta đã từng nói, hiện tại tạo phản cần một cái lý do sao? Lý Hồng Tụ đã đoán được, nàng lập tức lắc đầu bày tỏ, không được, làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội đâu. Huống hồ, Trần Thực thay thế phu quân, đã vì phu quân ngồi 10 năm lao ngục. Trước đây ta liền cùng hắn nói qua, chờ ta sau này sẽ thả hắn ra. Đây là chính Lý Hồng Tụ chuyện đã đáp ứng. Cho nên, nàng đương nhiên sẽ phản đối Đặng Thu Đường kế hoạch. Thế nhưng, hiện tại hắn là Trần Bình An. Đặng Thu Đường đối Lý Hồng Tụ khuyên can nói, tướng quân, từ không cầm Bình A. Huống chi, đây là tạo phản. Nếu không có 10 phần lý do, người trong thiên hạ liền sẽ không cùng tình cảm ngươi cùng hiểu ngươi, chỉ có thái tử đối ngươi hãm hại là không đủ. Chỉ có phu quân ngươi Trần Bình An bị giết chết tại Thiên Lao bên trong, dạng này ngươi mới có thể để cho người trong cả thiên hạ đi ủng hộ ngươi cùng đồng tình ngươi, nguyện ý hiệp trợ ngươi cùng một chỗ lật đổ Kim gia vương triều a. Phu quân, ngươi. Lý Hồng Tụ nhìn qua Trần Phát Thực hỏi, ngươi cũng đồng ý bọn họ thuyết pháp sao? Nhìn xem nàng nước mắt như mưa bộ dạng, tựa hồ là bị bức phải nước mắt đều chảy ra, Trần Phát Thực liền tiến lên thay nàng lau rơi nước mắt, sau đó nói cho nàng, Đặng lão lo lắng hết lòng phụ tá ngươi 10 năm. Hắn mưu trí ngươi cũng là rõ ràng, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn nghe không hiểu có lẽ làm thế này sao? Mà còn, lúc này, Trần Phát Thực nghĩ tới, nhiều năm trước một buổi tối, thượng trụ quốc phủ, phía sau núi nhà tranh bên trong. Cho nên, ngươi lựa chọn nàng, mang theo nàng đi Tân Châu nói, ủng binh tự trọng, ý đồ chính là sau này thay thế Kim gia. Thân phận của ngươi, cũng tuyệt đối không phải người bình thường, kỳ thật ta đều biết rõ. Lý Kính nhìn xem Trần Phát Thực. Bất quá, đây chẳng qua là Trần Phát Thực nguyên thần. Nhưng là lại có quan hệ gì đâu? Lý Kính nói cho Trần Phát Thực, ta sẽ không cùng các ngươi cùng đi. Ta đi người nào trong triều cho nàng nâng đỡ đâu? Ta Lý Kính lại không sợ chết. Vì nàng, liền tính hy sinh hai chúng ta lão giả, vậy thì thế nào? Thù giết cha a. Như vậy, nàng khởi binh liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Tất nhiên muốn làm đại sự, vậy liền không thể sợ hy sinh. Chương 130. Đêm hôm ấy, thành Kim Lăng mưa rào xối xả. Chương 130. Đêm hôm ấy, thành Kim Lăng mưa rào xối xả. Bởi vì cái gọi là thay đổi triều đại, nào có không phải chảy máu. Đạo lý này, Trần Phát Thực cũng biết. Cứ việc, tất cả những thứ này hắn đều có thể tránh cho. Nếu không được, tất cả sát nghiệt một mình hắn đến khiêng liền tốt. Trần Vô Địch lại không phải là không có chạy qua núi thây. Cố Trường Sinh lại không phải là không có bước qua huyết hải. Hiện tại đến phiên Trần Bình An, hắn cũng đồng dạng có thể máu nhuộm thương thiên. Thế nhưng a, đến nay Trần Phát Thực còn không có tiếp xúc đến thần môn, thần điện, càng không biết cái kia giới vực thông đạo bên trên, huyền giống như quỷ mị nữ tử, đến cùng có phải hay không tiên giai cường giả. Nếu nàng là, vừa lúc lại là giám sát toàn bộ huyền âm giới, đến lúc đó Trần Vô Địch còn có thể vô địch sao? Cố Trường Sinh còn có thể trường sinh sao? Bởi vậy Trần Phát Thực cũng không có tính toán như vậy. Huống hồ, sự tình đã đến một bước này, hiện tại chính là Lý Hồng Tụ chính nàng sự tình. Có thể hay không trở thành nữ đế, cuối cùng còn phải nhìn nàng chính mình. Trần Phát Thực nói cho Lý Hồng Tụ, chuẩn bị kỹ càng vì ngươi hy sinh người, không chỉ Đặng Trung, Đặng Vũ, cũng không chỉ một Trần Thực, kỳ thật còn có rất nhiều người, ngươi biết không? Bao gồm phụ mẫu ngươi. Nhiều năm trước, ta đã từng nhìn thấy phụ thân ngươi. Lúc kia hắn liền biết, ngươi đi tới Tân Châu nói là muốn làm gì. Cho nên, Đặng Vũ, không cần ngươi đi kinh thành. Thời cơ chín muồi thời điểm, lão tướng quân sẽ để cho người trong bóng tối giết chết Trần Thực. Trần Bình An phải chết ta. Ai bảo hắn là Lý Hồng Tụ phu quân đâu? Thế nhưng, lão tướng quân cũng đã nói, vẹn vẹn một cái Trần Bình An còn chưa đủ. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua, một cái nữ nhân trượng phu chết, liền muốn tạo phản. Bất quá, nếu là phụ mẫu đều bị triều đình giết chết, như vậy liền là chân chính danh chính ngôn thuận. Và anh, Lý Hồng Tụ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cả người phản phất ngu dại đầu dạng. Thật lâu, nàng mới kịp phản ứng, sau đó nàng nhìn xem Đặng Thu Đường, vừa nhìn về phía Đặng Thu Hổ, còn có Đặng Trung, Đặng Vũ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Phát Thực trên thân, hỏi, đây chính là làm nữ đế đại giới sao? Trần Phát Thực đối nàng khuyên giải an ủi, đúng vậy à, trên thế giới tất cả nào có dễ dàng đạt được như vậy đây này. Thế nhưng là ta không muốn a. Lý Hồng Tụ hai mắt đấm lệ hỏi, ngươi bây giờ có thể hay không đi nói cho phụ thân ta? Sợ là đã không kịp. Trần Phát Thực nói cho hắn, ngươi bây giờ kỳ thật thời cơ đã sớm thành tụ, khả năng Đại Việt quốc đô thành bên kia đã bắt đầu kinh biến, chỉ bất quá bây giờ thông tin còn không có truyền tới mà thôi. Nói xong, Trần Phát Thực để Đặng Thu Đường bọn họ tạm thời rời đi. Hắn biết, Lý Hồng Tụ hiện tại khẳng định vô cùng khó chịu. Bất quá, đạo này nội tâm khảm, nhất định phải chính nàng nhảy tới. Ngươi chỉ cần nhớ tới, bọn họ đều là tự nguyện vì ngươi hy sinh liền tốt. Hoặc là nói, bọn họ là tự nguyện vì thiên hạ này đi hy sinh, vì có thể để cho càng nhiều người được sống cuộc sống tốt. Trần Phát Thực tiếp tục thuyết phục. Đến đêm khuya, nói thật lâu Trần Phát Thực đứng dậy, lưu lại một câu, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, người cuối cùng cũng có chết, nhưng có nặng như Thái Sơn cùng nhẹ như lông hồng. Bọn họ những người này đều là nặng như Thái Sơn. Sau đó, hắn lưu lại một phong tự tay viết thư. Đó là Lý Kính viết. Lý Hồng Tụ nhìn thấy, nháy mắt nước mắt vỡ đê, thế nhưng là mở ra bức thư, bên trong liền một câu: "Nữ nhi, đi cùng hắn cùng một chỗ, lật đổ con chó này phân đồng dạng thế giới đi." "Phụ thân." Lý Hồng Tụ âm thanh thì thào vang lên. "Đại Việt quốc, đô thành Kim Lăng." Đêm đã khuya nặng. Thế nhưng là, thiên lao bên trong đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thiên lao đều bị bừng tỉnh. "Hỏa hoạn!" Theo hô to một tiếng, thiên lao giật lên. Lúc đầu, thiên lao bốc cháy, bất quá là thiêu chết một chút tội phạm mà thôi. Thế nhưng lần này đại hỏa lại làm cho hoàng cung đều kinh động. Nửa đêm, hoàng đế đều thay quần áo đi tới ngự thư phòng, sau đó tại chỗ này tiếp kiến gần như đại Việt quốc tất cả cao tầng, kim quyền mặt so thu xương còn lạnh hơn, so ngàn năm hàn băng còn muốn lạnh, sau đó đối với Trương Xuân Dương hỏi, ngươi cái này tể phụ là làm kiểu gì, hình bộ không phải ngươi người đang còn sao? Nói cho ta, vì cái gì mà lại thiêu chết Trần Bình An, còn đốt thành than đen? Bệ hạ bất giận, việc này chỉ sợ có kỳ lạ. Trương Xuân Dương kinh sợ nói, thú hổ, cái kia Trần Bình An chính là Lý Hồng Tụ phu quân, năm đó Lý Hồng Tụ đối với người này cực kỳ yêu tha thiết, nếu là bị nàng biết việc này, lấy hiện tại Lý Hồng Tụ thực lực, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp tạo phản a. Đúng vậy a phụ hoàng. Kim Càn cũng quỳ xuống tới nói, liền tính Lý Hồng Tụ không tạo phản, nàng hiện tại đã là võ tôn cảnh giới, vô địch thiên hạ, nếu là nàng nương nhờ vào Bắc Đế, sau đó trực tiếp tiến công dự châu nói, cái kia quân tiên phong của nàng liền có thể nhắm thẳng vào đô thành Kim Lăng. Kim Quyền nghe vậy càng là giận dữ, nguyên lai các ngươi còn biết, sự tình có nghiêm trọng như vậy à? Vậy các ngươi còn dám xuống tay với Trần Bình An? Câu nói này đã nói lên tại Kim Quyền trong lòng, Trần Bình An chết, khẳng định cùng Trương Xuân Dương cùng Thái tử Kim Càn có liên quan rồi. Mà Thái tử cùng Trương Xuân Dương liếc nhau, đang tại Kim Quyền cái này hoàng đế mặt, bọn họ cũng không dám trực tiếp mở miệng hỏi đối phương có không có động thủ à? Vậy liền đều tưởng rằng đối phương động thủ. Bởi vậy, hai người thế mà không có phản bác. Kim Càn là quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức quên cả nói, phụ hoàng, việc đã đến nước này, chỉ có tiên phát chế nhân. Chúng ta có lẽ lập tức đem Lý Kính đuổi bắt, sau đó buộc hắn viết một phong thư triệu hồi Lý Hồng Tụ. Chỉ cần Lý Hồng Tụ một lần kinh, như vậy sự tình liền dễ làm. Nếu không, toàn bộ Giang Sơn đều muốn nguy hiểm a. Tấm mưa xuân cũng rèn sắt khi còn nóng, vậy hạ, căn cứ thần biết, hiện tại Lý Hồng Tụ Tân Châu nói, thuế ruộng hơn nữa, nhân khẩu càng là đạt tới mấy trăm vạn, nàng nếu là tăng cường quân bị, tùy thời đều có thể tăng cường quân bị mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Đến lúc đó, nếu nàng kết hợp Bắc Đế, thần thiết lập tức dẫn đầu cầm ý tư vây quanh thượng trụ quốc phủ. Kim Càn lập tức làm ra quyết định, nhưng hắn đồng thời lại đối Kim Càn nói ra, việc này liên quan đến ta Kim gia xã tắc tồn tại, tin tưởng ngươi cũng biết tình thế tính nghiêm trọng. Hiện tại ngươi lập tức đi Lý gia, nhìn xem có thể không thể thuyết phục Lý Kính. Nếu như thật không thuyết phục được, cái kia cũng muốn lễ ngộ hắn, chỉ cần để hắn viết xuống thư để Lý Hồng Tụ hồi kinh liền được. Đi thôi. Thái tử cùng thẩm thiết liền lập tức dẫn người chạy tới Lý gia. Nào biết được, làm Lý gia trung môn mở ra, nhìn thấy nhưng là 800 cái trang bị đến tận răng phủ binh, mà Lý Kính cùng phu nhân Chu Thị thì đều là khoác ra trận. Vừa thấy mặt, Lý Kính liền chửi ầm lên, nữ nhi của ta Lý Hồng Tụ là đại việt xuất sinh nhập tử, chẳng những một lần hành động tiêu diệt Bắc Tề 30 vạn đại quân, ngăn cơn sóng dữ, tái tạo ngươi Kim gia Giang Sơn xã tắc, chính là ta Lý Kính cũng bị ngươi Kim gia đánh xuống hơn phân nửa Giang Sơn. Thế nhưng là bây giờ, hôn quân lại lấy một cái có lẽ có tội danh, liền để ta Lý gia nữ tế chết oan trong ngục. Hiện tại các ngươi còn mang binh đến vây quanh phủ đệ của ta, thật làm ta Lý gia là dễ ước hiếp sao? Giết! Màn đêm buông xuống, đã từng một đời quân thần, cuối cùng lại một lần nữa khoác lên chiến bảo, mà còn hắn mảy may không để mặt mũi. Kim Càn luôn uống, đội văn nói, thần thiết, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đứng vững, ta đi bẩm báo phụ hoàng, sau đó điều động thành phòng doanh đến, tuyệt đối không thể để Lý Kính phá vây chạy mất, cùng Lý Hồng Tụ chuyển hợp lại cùng nhau. Thái tử, không cần. Thần thiết lại mắt sáng như bước, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy cái kia âm nhu thái tử đã cơi chiến mã vội vã chạy, thần thiết cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn phần sau lời nói chậm rãi nôn ra, lao tướng quân, đây là tại tìm chết ta. Tất nhiên một lòng muốn chết. Như vậy, Lý Kính lại làm sao có thể thật toàn lực ứng phó, tìm kiếm phá vây đâu? Ban đêm trong hẻm nhỏ, Thẩm Thiết cùng Lý Kính, các một người một ngựa giằng co. Thật lâu, Thẩm Thiết thong thả mở miệng, lao tướng quân, xem ra Tân Châu mục bên kia đã sớm cánh chim đã phong, liền kém một cái tạo phản lý do a. Tối nay, lao tướng quân chỉ cần chết trận, chính là đại việt sát hại trung thần bức tử hiền lương. Đến lúc đó, Tân Châu liền sẽ quân khởi nghĩa. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy? Nghe Thẩm Thiết một lời khuyên, thiên hạ này không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh xuống. Chỉ bằng các ngươi, cũng có thể ngăn lại nữ nhi của ta sao? Lý Kính cười lạnh. Bạch. Hàn quang lóe lên. Bình một tiếng, hai người giao thủ, đều cảm giác được đối phương một nguồn sức mạnh mênh mông, không khỏi làm Lý Kính chấn động, hắn cười lạnh nói, không hổ là Cẩm Y Tư chỉ huy sứ, nguyên lai ngươi cũng là võ tôn. Mà còn, ngươi năm nay bất quá 38 tuổi a. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Thẩm Thiết nói cho Lý Kính, kỳ thật, bệ hạ thực lực, lao tướng quân hẳn phải biết, thiên hạ này võ tôn bên trong, sợ rằng đều không có đối thủ của hắn. Lý Hồng Tụ mặc dù chém giết Hoàng Nhan Thao, thế nhưng chúng ta đều biết rõ, Bắc Tề ba đại chiến tướng, Hoàng Nhan Thao cái này võ tôn hậu kỳ là yếu nhất. Lao tướng quân, không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, được chứ? Ngươi mơ tưởng. Lý Kính nghiêm thanh lạnh lùng nói, tối nay chỉ có chết trận Lý Kính. Lúc này, Kim Càn mang người trở về, hắn quát lớn, Lý Kính, ngươi xem một chút đây là ai? Là phu nhân Chu Thị. Nàng bị thái tử người cho bắt sống. Thế nhưng, tại nhìn thấy Lý Kính về sau, Chu Thị lộ ra một đạo nụ cười đến, phu quân, thiếp thân đi trước một bước. Sau đó, Chu Thị trực tiếp đoạn tuyệt tại chỗ. Lý Kính nhìn thấy phu nhân chết rồi, không nhịn được rơi xuống một vệt nước mắt đến, thế nhưng cả người hắn ngược lại chiến ý tăng gọn, nhìn qua trong ngõ nhỏ thi thể khắp nơi, Lý Kính ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó một cây trường thương đối với Thẩm Thiết. Giống, có mãnh hổ, gào thét núi rừng. Đó là một đạo bạch hổ thần ảnh, chạy Thẩm Thiết liền đi. Bạch hổ gào thét. Thẩm Thiết kinh hãi, hắn cũng không dám gắng gượng chống đỡ, đội vàng tránh ra. Thế nhưng, cái kia bạch hổ thần ảnh lại chạy thái tử Kim Càn đi. Đồng thời, còn có Lý Kính nghiêm thanh, Kim Càn, nạp mạng đi. Hộ giá. Kim Càn hô to. Sau đó, binh lính xung quanh nâng tấm thuẫn cùng nhau tiến lên. Đồng thời cấm quân tướng quân được nặng cũng xuất hiện, một đạo kim điêu thần ảnh xuất hiện, chặn lại Lý Kính bạch hổ thần ảnh, còn có hắn trường thương trong tay, mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Thiết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ phía sau, đánh trúng Lý Kính sau lưng. Trung quy là già rồi. Nếu là lúc còn trẻ, Thẩm Thiết cùng được nặng, mặc dù đều là võ tôn, nhưng Lý Kính ý nguyên có tự tin có thể một tá hai. Hiện tại, Lý Kính phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn còn chưa có chết. Bất quá, Lý Kính cơ hồ là dùng cổ họng của mình, đụng phải thái tử Kim Càn vết đao bên trên. Lão tướng quân, được gặp lại hình, kinh hô một tiếng. Sau đó, chính là Kim Càn mừng như điên âm thanh, ta, là tay ta lưỡi đao Lý Kính cái này mị tặc, ha ha. Ta Kim Càn, giết chiến thần Lý Kính. Ầm ầm. Đột nhiên, thành kim lăng mưa rào xối xả. Chương 131, cùng tiễn lao tướng quân. Chương 131, cùng tiễn lao tướng quân. Lý Kính chết. Hắn là chính mình tìm chết. Những năm này, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn kỳ thật đã sớm có giác ngộ như vậy. Xem như một tên tướng quân, tiếc nuối nhất sự tình, chính là chết tại trên giường bệnh. Cho nên Lý Kính, tình nguyện bộ dạng này, chết tại chiến đấu bên trong. Thế nhưng, trước khi chết, đối mặt điên cuồng Kim Càn, Lý Kính tùy ý trên cổ máu lội tại trên mặt đất, hắn xoay chuyển tới mặt hướng thương khung, nước mưa lốt bốt địa đánh trên mặt của hắn. Lý Kính cuối cùng hô lớn một tiếng, nữ nhi của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Hắn gần như là dùng sau cùng một hơi, hoàn thành hắn nên làm một bước cuối cùng, báo thù cho hắn. Nếu là không có lý do này, Lý Hồng Tụ liền muốn tiếp tục chờ đợi, mới có mượn cớ khởi binh. Cùng tiễn, lao tướng quân. Mông Trọng vị này cấm quân thống lĩnh, nhìn thấy Lý Kính nhắm mắt thời điểm, trực tiếp mang theo tất cả cấm quân đều quỳ xuống. Lao tướng quân, lao tướng quân, ba ba bá. Gần như ở đây tất cả binh sĩ đều quỳ xuống. Dù sao, vị này chính là Lý Kính. Hắn là Đại Việt quốc chiến thần a. Tại tất cả Đại Việt quốc binh sĩ trong lòng, người này chính là thần. Vì vậy, cấm quân quỳ xuống, Vũ Lâm cúi đầu. Bởi vậy, vừa vặn còn tại mừng như điên Kim Càn, đao trong tay rơi xuống đất, hắn lại một lần hô lên, ta giết Lý Kính. Thế nhưng lần này, Kim Càn không có mừng như điên. Hắn đặt mông, ngồi trên mặt đất. Tùy ý mưa to, làm ướt hắn áo bảo. Từ tất cả binh sĩ quỳ xuống một khắc này, Kim Càn rốt cuộc mới phản ứng. Hắn giết chết, thế nhưng là Đại Việt quốc trong quân thần. Thẩm Thiết đi tới, vỗ vô Kim Càn bả vai nói ra, thái tử, vô luận như thế nào, chúng ta nên trở về đi phục mệnh. Người tới, thay lão tướng quân cùng phu nhân che lên vải trắng, mang đến trong cung, mời bệ hạ xử lý đi. Hoàng cung. Ẩm. Bịch. Phanh phanh phanh. Trong ngự thư phòng, phàm là có thể đập đồ vật, gần như toàn bộ bị Kim Quyền cho đập một lần. Hắn chỉ vào Kim Càn tức giận mắng, chấm làm sao cùng ngươi nói? Chấm có để ngươi giết hắn sao? Phu hoàng, nhi thần. Kim Càn quỳ xuống tới. Hắn là vì chính mình biện hộ. Thế nhưng, mỗi một lần lời nói đến cuối cùng, Kim Càn đều nói không được nữa. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận chính mình làm sao biện giải cho mình, tựa hồ cũng không thay đổi được, là tay hắn lưỡi đao Lý Kính sự thật. Lúc này Trương Xuân Dương cuối cùng mở miệng nói ra, "Vậy hạ, Lý Kính phu chết, Lý Hồng Tụ nhất định phản. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm sao đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đầu tiên, Dự Châu nói bên kia nhất định phải tăng cường phòng bị. Tiếp theo, có lẽ đem Lý Kính phu lấy bương ra lễ hậu táng, loại bỏ hắn chết, đối trong quân binh sĩ mang tới ảnh hưởng." Kim Quyền nghe vậy thở dài một tiếng, nói ra, cũng chỉ đành như vậy. Mặt khác hạ chỉ, thái tử Kim Càn sát hại Chu Lương, lại tối thông Bắc Đề, bây giờ phế truất thái tử vị trí, cấm túc trong phủ, không cho phép ra ngoài. Phụ hoàng, phụ hoàng. Kim Càn vội vàng kêu khóc. Im ngay. Kim Quyền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, như ngươi không phải ta Kim gia huyết mạch, chấm hiện tại hận không giết được ngươi. Cút. Tất cả mọi người đi nha. Chỉ có Thẩm Thiết còn bồi tiếp Kim Quyền. Lúc này Thẩm Thiết mở miệng nói ra, bệ hạ, vừa rồi tể phụ cố ý là lao tướng quân cầu tình, xem ra là nghĩ toàn bộ tiếp thu lão tướng quân tại uy vọng của quân trung. Kể từ đó, những cái kia trong quân trung với lao tướng quân bộ hạ cũ, có lẽ đều sẽ đi theo tại hắn. Chấm biết. Kim Quyền thở dài nói, mà còn, chấm còn không phải không phế đi thái tử, nếu không căn bản là không có cách ngăn chặn thiên hạ thong thả miệng. Lần này sự tình cũng không thể trách ngươi, cái kia Lý Kính một lòng muốn chết, chính là chạy Kim Càn đi. Tên xuất sinh này, cũng là thật không hăng hái. Bây giờ hắn phế đi, chấm vô luận đổi vị kia hoàng tử đi lên làm thái tử, đều đấu không lại hắn Trương Xuân Dương a. Thẩm Thiết không hiểu, hỏi, tất nhiên bệ hạ biết tể phụ tâm tư, cái kia còn vì sao? Ngươi cảm thấy, tối nay về sau, Đại Việt quốc còn có thể bình yên sao? Kim Quyền cười lạnh nói, Trương Xuân Dương xác thực thông minh, nhưng Đại Việt quốc hoàng đế trung quy là chấm. Dự Châu nói bên kia, cần người đi đối kháng Lý Hồng Tụ. Ta Đại Việt quốc võ tôn, hiện tại chỉ còn sót ngươi cùng Mông Trọng, còn có hắn Trương Xuân Dương. tối nay ngươi cũng nhìn thấy Mông Trọng hắn nhưng là Lý Tính nửa cái đồ đệ, cho nên không có khả năng để hắn đi dự châu đạo. Mà ngươi, chấm cần ngươi giữ ở bên người. Thẩm Thiết nhíu mày hỏi thăm, bệ hạ là tính toán để tể phụ đi dự châu nói, chặn đánh Lý Hồng Tụ. Vậy hắn sẽ đồng ý sao?
Biết.
Tại kinh đô, chỉ cần có chấm tại, hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kim Quyền một bộ tính chức kỹ càng bộ dạng, thế nhưng lần này, chấm sẽ để cho hắn đảm nhiệm dự châu mục, cho hắn khai phủ dụng cụ cùng tam ti, tăng lớn tướng quân ngậm, sau đó để bạn cháu của hắn Trương Tái Vật là tể phụ, cứ như vậy hắn đã có thể tiếp tục khống chế triều đình, lại có thể hùng cứ dự châu nói, chỉ cần đánh bại Lý Hồng Tụ, vậy hắn chính là kế tiếp Lý Hồng Tụ. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ không đi đánh cược một lần sao? Thì ra là thế, vẫn là bệ hạ mưu tính sâu xa. Thẩm Thiết lập tức bày tỏ bội phục. Ngươi đi xuống đi, sau đó đi tìm Trương Xuân Dương, nói cho hắn ý của chấm. Kim Quyền suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngươi rời đi thời điểm, để Mông Trọng tới gặp chấm. Nói cho hắn, chấm cho phép hắn để tang tới gặp.
Phải.
Thẩm Thiết gật đầu. Bất quá, trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, bệ hạ cái này lôi kéo người thủ đoạn cũng là lô hỏa thuần thanh. Lần này Lý Hồng Tụ không tại kinh đô, vừa lúc không người là lao tướng quân để tang, nhưng Mông Trọng đã từng đi theo lao tướng quân, nghe hắn tự thân dạy dỗ, xem như là nửa cái đệ tử. Như Mông Trọng có thể vì lao tướng quân để tang, chỉ sợ sẽ đối bệ hạ cảm động đến rơi nước mắt. Đi tới cửa cung, Thẩm Thiết càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Nguyên lai, Mông Trọng đã mang theo các binh sĩ, đeo lên vải trắng. Hiển nhiên Kim Quyền là đã sớm biết Mông Trọng sẽ làm như vậy a. Thấy rõ nhân tâm, không gì bằng bệ hạ a. Thẩm Thiết âm thầm sợ hãi thán phục, sau đó nói với Mông Trọng, bệ hạ để ngươi đến ngự thư phòng đi gặp hắn. Mông Trọng nghe vậy, liền muốn gỡ xuống trên đầu vải trắng, nhưng Thẩm Thiết ngăn cản hắn, nói ra, bệ hạ nói, cho phép ngươi để ta nghe kiến. Thần Mông Trọng, ta chủ long ân. Mông Trọng quả nhiên lập tức cảm ơn. Hắn đi tới ngự thư phòng, còn không có vào cửa, liền nghe đến Kim Quyền nói ra, chấm đã phế đi thái tử, đồng thời đem hắn cấm túc. Mông Trọng, Lý Kính hắn là chính mình muốn chết, tin tưởng ngươi lúc đó cũng có thể nhìn ra được. Chấm còn tính toán, đem hắn lấy thân vương lễ an táng, từ ngươi đến đốt giấy để tang. Chấm làm như vậy, xem như là xứng đáng hắn đi. Đương nhiên, theo Kim Quyền, Lý Kính mất đi, bất quá là hai phu thê sinh mệnh. Thái tử vứt bỏ thế nhưng là thái tử vị trí a. Mặc dù thái tử chính mình một chút việc đều không có, nhưng lại như vậy trừng phạt đã đầy đủ, thậm chí có thể được xưng là nghiệp chứng. Mông Trọng suy nghĩ một chút, đắc, thần Mông Trọng, đa tạ bệ hạ ân điện. Còn có, Kim Quyền nói cho hắn, phía trước Sở Dương Nghiệt tập kết tại trong từ các vùng, ngươi cũng biết, Lý Kính chết, Lý Hồng Tụ chỉ sợ sẽ tạo phản. Bệ hạ, tiểu thư nàng. Mông Trọng muốn nói, Lý Hồng Tụ sẽ không tạo phản, nhưng là bây giờ hắn cũng không có nắm chắc nói lời như vậy, liền sửa lời nói, nếu nàng tạo phản, thần nguyện ý tiến về một trận chiến. Ngươi muốn đi giao đấu Lý Hồng Tụ? Kim Quyền lắc đầu nói, ngươi thế nhưng là phụ thân nàng bộ hạ cũ a. Mông Trọng lập tức tỏ thái độ, bệ hạ, thần chỉ biết là quân vi thần cường, thiên địa quân thân thầy, trung quân tại phía trước, thân thầy ở phía sau.
Tốt.
Kim Quyền bày tỏ rất hài lòng, nói với hắn, vậy ngươi liền đảm nhiệm Dương Châu đạo hạnh quân đại tổng quản, đề phòng phía trước sở cùng bắc đề, từ Dương Châu phương hướng tiến công chúng ta. Hiện vào lúc này, Kim Quyền tự nhiên là sẽ không đồng ý, để Mông Trọng đi dự Châu đạo. Bọn họ hai phu thê thi thể, vẫn là giao cho ngươi đi. Tối nay trước đưa bọn hắn trở về nhà an trạch, tang lễ liền tại thượng trụ quốc phủ. Sáng sớm ngày mai, chấm sẽ ra phong Lý Kính là Tịnh Kiên Vương, ra phong phu nhân Chu Thị là nhất phẩm cáo mệnh. Kim Quyền phất phất tay, Mông Trọng lại lần nữa tạ ơn, khóc lóc rời đi. Đêm khuya, thượng trụ quốc phủ, một đạo thân hình xuất hiện ở hậu viện bên trong, yếu ớt chỉ riêng bên trong, người này lại tựa như không có cái bóng đồng dạng. Người nào? Rất nhanh, có phụ trách binh lính tuần đêm phát hiện hắn. Thế nhưng những binh lính này dám hỏi một câu, liền không phát ra thanh âm nào. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người này từ thân thể bọn hắn vừa đi qua. Sau đó, từng cái lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Trần Pháp Thực đi tới linh đường bên trong. Hai bức trong quan tài, có khả năng phân biệt nhìn thấy Lý Kính cùng Chu Thị. Trần Pháp Thực không nhịn được, hồi tưởng lại đã từng, vị tiên Nam Châu chiến thần cùng chính mình chuyện trò vui vẻ bộ dạng, lại nghĩ tới Chu Thị bình thường mặc dù không nói lời nào, lại tại hắn cùng Lý Hồng Tụ thành thân cái kia buổi tối, rơi xuống một giọt nước mắt tới. Bọn họ đều là thật tốt người a. Thế nhưng, quyền nhu tranh đấu, để bọn họ cũng không thể kết thúc yên lành. Mấu chốt tất cả những thứ này, cũng không phải là Trần Pháp Thực tạo thành. Tại Trần Pháp Thực đi tới phía trước, đoán chừng Lý Kính liền muốn ở trong tiên lao bị giam đến chết. Có lẽ, còn sống không được nhiều năm như vậy. Trần Pháp Thực đang nghĩ, Lý Kính có lỗi gì đâu. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ đơn thuần, chính là chinh chiến xa trường. Vì nước chinh chiến. Làm tên chinh chiến. Thậm chí, vẫn là vì Kim gia mà chiến. Thế nhưng là Kim gia đâu? Tại Kim Quyền trong mắt, Lý Kính một bầu nhiệt huyết, bất quá là hắn chính trị công cụ mà thôi. Có lẽ Trần Pháp Thực thấy qua quá nhiều chết đi, lúc này đối mặt nhị lao thi thể, hắn đồng thời không có quá nhiều ưu thương, liền nghĩ đem bọn họ thi thể mang đi, tối thiểu cũng nên để Lý Hồng Tụ gặp sau cùng một mặt. Thế nhưng Trần Pháp Thực vừa đem nhị lao thi thể dùng linh lực làm ra quan tài, đột nhiên quan tài liền phát ra tiếng vang, sau đó rất nhanh một thanh âm vang lên, ngươi là ai? Trần Pháp Thực xoay người lại nhìn về phía người tới, là một vị võ tôn a. Trần Pháp Thực cũng không hề để ý, cũng lười đáp lại. Ngươi muốn đem ta thi thể của lão sư mang đi nơi nào? Mông Trọng lại một lần mở miệng. Lão sư? Trần Pháp Thực quay đầu nhìn về phía trước mặt người này. Mông Trọng lại hỏi, là đưa đến tiểu thư nơi đó đi sao? Trần Pháp Thực suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải. Ngươi có biện pháp, đưa đến Tân Châu nói đi. Mông Trọng nói ra, mang đi à, ta sẽ tìm đến hai cỗ thi thể đóng giả bọn họ, sau đó nói cho tiểu thư, nếu nàng khởi binh, ngày khác trên chiến trường nhìn thấy, Mông Trọng sẽ không nhớ tình cũ.
Được, Trần Phát thực đi nha.
Hai cỗ thi thể, tựa hồ là tự động cùng ở phía sau hắn đồng dạng.
Chương 132. Chẳng lẽ nói, Lý Hồng Tụ có thần tiên tương trợ sao?
Chương 132. Chẳng lẽ nói, Lý Hồng Tụ có thần tiên tương trợ sao?
Tân Châu nói, Lý Hồng Tụ khóc thành lệ nhân. Nàng ôm mẫu thân thi thể, thế nhưng mẫu thân nàng đã không có nhiệt độ. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý Hồng Tụ cũng vẫn là tiếp thụ không được sự thật này, nàng đối Trần Phát thực hỏi, vì cái gì?
Chẳng lẽ nói, nhất định muốn dạng này mới được sao?
Đúng vậy, nhất định muốn dạng này.
Trần Phát thực nói cho nàng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể làm đến đủ cường đại, sau đó đi làm cái kia người cô đơn.
Ngươi không phải vẫn muốn biết, ta có phải hay không tu tiên giả sao?
Vậy ta hiện tại liền minh xác nói cho ngươi.
Không sai, ta là tu tiên giả.
Lý Hồng Tụ kinh ngạc nhìn qua Trần Phát Thực.
Sau đó, Trần Phát Thực nói tiếp, ta cho ngươi biết điểm này, đó là bởi vì ta từ giờ trở đi đến, có thể hướng dẫn ngươi tu tiên, thế nhưng đầu tiên ngươi đến có khả năng nhìn thẳng vào chính mình phụ mẫu chết đi, qua nội tâm cửa này mới được. Lấy ngươi võ giả tu vi, còn có huyết mạch trong cơ thể, tin tưởng tu tiên cũng sẽ không chậm. Không muốn trì hoãn quá lâu thời gian, để phụ mẫu ngươi sớm một chút nhập thổ vi an đi.
Ta chờ ngươi tìm đến ta.
Dứt lời, Trần Phát Thực đi nha.
Hắn mặc dù không có thay đổi ý nghĩ, vẫn như cũng là tính toán tiếp tục ở cái thế giới này có thể cầu thì cầu, thế nhưng là hắn cũng biết, cho dù che giấu tu vi đặc hiệu, sau này một ngày kia, phiền phức còn là sẽ giáng lâm đến trên đầu của hắn tới.
Đối với cái kia phiền phức, những cái kia có khả năng uy hiếp đến hắn người, Trần Phát Thực đến nay còn không cách nào tiếp xúc đến. Cho nên hắn không thể từ đầu đến cuối đều là một người. Nếu như bên cạnh có khả năng bồi dưỡng một chút giúp đỡ, tự nhiên càng tốt hơn. Mà còn, huyết âm giới đặc thù hình thành, bao gồm bên này người nắm giữ tuyên cổ huyết mạch, để Trần Phát Thực cảm thấy nơi này cùng cái khác giới vực đều là không giống. Huyết âm giới đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại đâu? Muốn tìm kiếm cái này bí mật, biết huyết âm giới bản chất, cái kia tốt nhất chính là toàn bộ giới vực đều ở trong tay của hắn, lấy hắn là tôn. Như vậy, hắn liền có thể biết huyết âm giới đối với chín đại tiên giới đến nói là một cái dạng gì tồn tại. Những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân trước mắt mà nói vẫn là không thể chiến thắng.
Thế nhưng
sau này đâu? Trần Phát Thực hiện tại còn gặp phải uy hiếp, hắn không thể thật không làm gì a?
Với bạn vừa mới đi qua 10 năm khen thưởng, hệ thống cho là một kiện trí bảo nhuyễn giáp, đến lúc đó đưa cho Lý Hồng Tụ mặc vào, liền võ tôn đều không thể đánh xuyên, nàng chính là thật võ giả vô địch.
Trần Phát Thực nghĩ như vậy.
Ngày sắp phát sáng thời điểm, Lý Hồng Tụ tới.
Trên người nàng còn có rất nhiều khô cạn bùn đất vết tích, trên hai tay cũng thế.
Trần Phát Thực hỏi, ngươi không phải là tự tay đào hố đem bọn họ mai táng a?
Ân.
Lý Hồng Tụ gật gật đầu, nàng tựa hồ nước mắt khóc khô, vì vậy người cũng mạnh lên, lại khôi phục phía trước cái kia uy phong lẫm liệt đại tướng quân bộ dáng. Nàng nói cho Trần Phát Thực, ta muốn tu tiên.
Trần Phát Thực lấy ra một cái công pháp ngọc đồng, nói cho nàng, đây là Trường Xuân Công, tu luyện về sau liền có thể nắm giữ linh khí, luyện đến tầng thứ 9 liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, sau đó ta lại cho ngươi cái khác công pháp.
Ta còn muốn tạo phản.
Lý Hồng Tụ nhìn qua Trần Phát Thực nói ra, phu quân, ta nhất định muốn giết vào Kim Lăng, sau đó giết chết Kim gia mọi người, một cái cũng không lưu lại.
Trần Phát Thực gật đầu nói, tốt, vậy liền tạo phản.
Vì vậy, 3 ngày sau, Lý Hồng Tụ trực tiếp phản.
Toàn bộ Tân Châu nói, đều biết rõ Lý Kính chết, sau đó đồng loạt đốt giấy để tang. Các binh sĩ cũng là quần tính xúc động phẫn nộ, cùng một chỗ đi theo Lý Hồng Tụ phản. Lúc trước Lý Hồng Tụ mang tới cái này một nhóm binh sĩ, vốn chính là trong nhà không có bất kỳ cái gì lo lắng, bọn họ cũng không sợ chính mình tạo phản sẽ liên lụy phụ mẫu thế nhi. Huống chi hiện tại Tân Châu nói muốn người có người, muốn tiền có tiền.
Bắc Tề bên kia cũng lập tức phối hợp, bắt đầu tiến công phía trước sở, còn phái sứ giả trước đến là Lý Kính phung biếng, thuận tiện nói cho Lý Hồng Tụ, chúng ta bệ hạ hy vọng Lý tướng quân không muốn quá mức cấp tiến chờ đợi chúng ta đem phía trước sở công phá, tại Đông tuyến cùng Đại Việt quốc giáp giới về sau lại hai bút cùng vẽ giáp công Đại Việt quốc.
Trở về nói cho các ngươi bệ hạ, hiện tại là Kim gia giết phụ mẫu ta, ta Lý Hồng Tụ muốn báo thù một khắc cũng chờ không được.
Lý Hồng Tụ trực tiếp liền không có đáp ứng.
Cái này cũng biểu thị, Lý Hồng Tụ cũng không phải một cái tùy tiện sẽ thỏa hiệp người.
Bắc Tề sứ giả cũng không có để ý dù sao, Lý Hồng Tụ cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền đem một cái khổng lồ Đại Việt quốc đánh sụp.
Thế nhưng thật như vậy sao?
Cùng ngày, Lý Hồng Tụ leo lên tế đàn kiện này, tuyên bố thoát ly Đại Việt quốc, đồng thời thành lập Bạch Hổ quốc, lấy Bạch Hổ huyết mạch là đồ đẳng cơ sĩ, tự xưng Bạch Hổ quốc nữ đế, tiến hành đăng cơ đại điện.
Mà ngày thứ hai, liền chiêu mộ 30 vạn bộ tốt, 20 vạn kỵ binh.
Toàn bộ từ đã giản mua Đặng Thu Hổ thao luyện.
Đồng thời, Lý Hồng Tụ ra phong Đặng Thu Đường là Bạch Hổ quốc tể phụ, Đặng Thu Hổ là đại tướng quân, Đặng Trung là binh bộ thượng thư, Đặng Vũ là trinh phạt tướng quân, lại tại Đặng Thu Đường tiến cử phía dưới, tuyển cử một nhóm người mới đảm nhiệm chức quan.
Trâm đem đích thân dẫn đầu 10 vạn kỵ binh, lấy Đặng Trung là lương thảo quan tổng đốc, Đặng Vũ làm tiên phong, qua sông công kích Đại Việt quốc dự châu nói.
Tể phụ Đặng Thu Đường tạm thời đóng giữ Bạch Hổ quốc chủ chính, Đặng Thu Hổ phụ trách luyện binh cùng thủ vệ.
Lý Hồng Tụ tuyên bố xong vốn.
Sau đó, đại quân liền lập tức xuất phát.
Vẫn như cũng là cái này đi theo nàng, từ bên kia bờ sông đánh tới Dự Châu đạo 10 vạn người.
10 vạn tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng,
mỗi người đều là trang bị đến tận răng.
Làm đại quân tiến lên đến trên mặt sông thời điểm, lại phát hiện Dự Châu nói bên kia đã đem tất cả cầu toàn bộ hủy đi, đại quân không cách nào thông hành, hơn nữa lúc ấy đúng lúc là mùa đông.
Đặng Vũ nói cho Lý Hồng Tụ, bệ hạ, thần nguyện ý dẫn đầu 3000 tinh binh lên thuyền, liều chết chiếm đoạt bến đỏ, bệ hạ lại dẫn đầu đại quân qua sông mà đến.
Không thể,
đối diện tất nhiên đã thiêu cầu, liền tất nhiên sớm đã làm chuẩn bị. Đặng Trung Quyên bảo, bệ hạ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ, để ta tổ phụ sai người xây dựng đầy đủ thuyền mới có thể qua sông A. Nếu không, một khi có mất, thì xuất chinh bất lợi, đại quân sĩ khí nhất định chịu ảnh hưởng. Lúc này, Lý Hồng Tụ nhìn về phía Trần Phát Thực hỏi, ngươi nói, làm sao bây giờ? Chờ một buổi tối đi. Trần Phát Thực nhìn một chút dòng sông. Mặc dù là mùa đông, thế nhưng dòng sông vẫn như cũ rất gấp. Đặng Trung nói rất đúng. Lúc này, cưỡng ép qua sông, vậy liền là tìm cái chết. Mà còn lúc này, Dự Châu nói bên kia cũng đã phản ứng lại, đánh lấy tấm chữ đại kỳ binh mã, cũng nhộn nhịp chạy tới bên kia bờ sông, cùng bên này cách sông nhìn nhau. Kỳ thật mặt sông bất quá hơn 10 mét rộng. Nơi này, vốn chính là tế hà chật hẹp nhất một đoạn mà thôi. Trương Xuân Dương xuất hiện ở đối diện, hắn cất cao giọng nói, Lý Hồng Tụ, ngươi Lý gia đời chịu quân ân, bây giờ lại dám tạo phản, còn tự lập làm nữ đế, bất trung như thế bất nghĩa, chắc chắn thất bại, là thế nhân phỉ nổ, còn hỏng lao tướng quân một đời anh danh. Mau mau xuống ngựa, lan qua sông đến ném hàng, nếu là thành tâm nhận sai, ta có thể thay ngươi hướng bệ hạ cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Phu quân ta bị các ngươi thiêu chết, phụ mẫu của ta còn bị các ngươi giết chết, ngươi muốn ta đầu hàng. Lý Hồng Tụ giận không nhịn nổi, ngồi tại trên chiến mã trưởng thương trong tay chỉ vào Trương Xuân Dương cả giận nói, lao thất phu, năm đó ngươi cũng không có ít tham dự hãm hại phụ thân ta, thậm chí phụ thân ta chết cũng có ngươi một phần. Tốt, hiện tại bọn hắn những người này, phụ thân ta đã từng cấp dưới, đều nương nhờ vào ngươi đúng hay không? Các ngươi có thể có hôm nay, đều là phụ thân ta mang theo các ngươi, đánh xuống quân công. Bây giờ, các ngươi lại trợ giúp phụ thân ta địch nhân. Chờ ta qua sông về sau, nhất định chém chết tất cả các ngươi. Song phương ngăn cách dòng sông, một phen nước bọt chiến. Trương Xuân Dương người này, Trần Phát Thực cũng cảm thấy hắn mười phần buồn nôn. Vì vậy, lúc đầu còn phải đợi một buổi tối Trần Phát Thực, đột nhiên không muốn chờ. Hắn trong đám người lui một bước. Sau đó, trên thân linh lực bắt đầu xuất hiện. Bất quá bởi vì che đậy hiệu quả, cho nên người nào đều không cảm giác được. Đột nhiên, tây bắc phong lên. Cái kia gió lạnh quả thực chính là thấu xương đồng dạng rất lạnh. Bất quá, những cái kia gió rét thấu xương lại toàn bộ tập trung vào dòng sông bên trên. Vì vậy, rất nhanh, trên mặt sông thế mà bắt đầu một chút xíu địa kết băng. Lý Hồng Tụ bên này còn tại mắng, đem những cái kia đã từng Lý Kính bộ hạ cũ bọn họ, mỗi một người đều mắng máu chó đầy đầu đồng dạng, cũng nhộn nhịp cúi đầu, thậm chí còn có người nghe không nổi nữa, tại chỗ liền ném đi vũ khí, cất cao giọng nói, thiếu tướng quân, ngươi nói đúng, ta Vương Phổ thực tế không có mặt cùng thiếu tướng quân giao đấu, ta cái mạng này đều là lao tướng quân cứu trở về, hiện tại ta liền đi. Dừng lại. Trương Xuân Dương bị Lý Hồng Tụ mắng lao ấp ức, vương bắt đạn gì đó, lúc đầu tâm tình liền thật không tốt, kết quả Vương Phổ còn tới dạng này mới ra, tại chỗ phá phòng thủ vì vậy hét lớn một tiếng, thế mà tự tay đem Vương Phổ cho chém đầu. Sau đó, Trương Xuân Dương xách theo Vương Phổ đầu, cất cao giọng nói, ai còn muốn cùng Vương Phổ đồng dạng rời đi, hiện tại đứng ra. Không có người động. Bất quá, để Trương Xuân Dương bất đắc dĩ là, hắn có thể phát giác được trong quân một chút người, là giận mà không dám nói gì. Thậm chí còn có người, đối hắn trợn mắt nhìn. Đây chính là, quân thần Lý Kính lực ảnh hưởng A. Xem ra, buổi tối phải tiếp tục thật tốt lôi kéo những người này một phen. Bằng không, còn thực sự xảy ra chuyện. Trương Xuân Dương nghĩ như vậy. Vương Phổ. Lý Hồng Tụ nhìn thấy hắn đầu người, chỉ vào Trương Xuân Dương lại lần nữa giận mắng lên, lao thất phu. Sau này ta Lý Hồng Tụ ngựa đạp kim lăng, nhất định muốn đem ngươi chém đầu cả nhà. Ngươi ghi nhớ, ta muốn tru diệt ngươi Trương Xuân Dương thập tộc, là Vương Phổ báo thủ. Ha ha, ngươi ít nhất con lác, có gan ngươi hiện tại liền vượt sông A. Trương Xuân Dương đáp lại. Hắn đều không có phát hiện. Lúc này trên mặt sông, đã có một tầng miếng băng mỏng. Đột nhiên, cả tòa nước sông đều đã bị đông lại. Lúc này Trần Phát Thực nói cho Lý Hồng Tụ, mặt sông đã bị đông lại, thế nhưng đông lạnh không được bao lâu, hiện tại tranh thủ thời gian tiến lên. Mọi người, theo chấm công kích. Lý Hồng Tụ là không chút do dự. Dù sao, nàng đều nín hỏng. Lúc đầu nước sông quá gấp, nàng cũng không có cách, chỉ có thể tại bên kia bờ sông chửi rủa. Thế nhưng là, Trần Phát Thực thế mà đem một đoạn này nước sông toàn bộ đông cứng. Vì vậy mọi người bắt đầu công kích. Mà bờ bên kia Trương Xuân Dương thì là trợn tròn mắt, hắn khiếp sợ nói ra, không có khả năng, nơi này dòng sông làm sao lại bị đông lại đâu? Trừ phi là tiên nhân. Chẳng lẽ nói, thần điện các tiên nhân cũng tại hỗ trợ Lý Hồng Tụ sao? Chương 133. Thành tựu Lý Hồng Tụ vô địch phong thái chương 133, thành tựu Lý Hồng Tụ vô địch phong thái Trương Xuân Dương trợn tròn mắt. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Dù sao, nếu là không có dòng sông, hai quân ở giữa khoảng cách trên thực tế cũng liền hơn 100 mét mà thôi. Bây giờ, chiến mã trực tiếp đạp lên sông băng mà qua. Gần như chính là một cái mắt, Lý Hồng Tụ đại quân liền bỏ tới bên kia bờ sông. Trương Xuân Dương nhận lấy cái chết. Lý Hồng Tụ hét lớn một tiếng, trong tay Bạch Hổ thần đường phát ra tiếng hổ gầm, một đạo Bạch Hổ thần ảnh gầm thét liền hướng Trương Xuân Dương đi. A! Trương Xuân Dương giật nảy cả mình, đối mặt Bạch Hổ thần ảnh, căn bản không dám nên đón. Thất Kim Điêu thành âm xuất hiện, trên lưng của hắn xuất hiện một đôi màu vàng đại điêu cánh, để cả người hắn như ruộng cạn rút hành động dạng bay lên, tránh thoát Lý Hồng Tụ cái này một kích, thế nhưng hắn cũng bị nghĩ trở lại trên chiến mã. Vì vậy, đành phải huy động kim điêu cánh, trực tiếp bỏ chạy. Hắn cái này vừa chạy, đại quân trực tiếp liền hỏng mất. Lại thêm, phía trước những cái kia đi theo Lý Kính cũ tướng, vừa vặn đều tại Trường Xuân Dương dưới trướng, vì vậy dứt khoát lâm trận mưu phản đại Việt quốc, nguyên bản 30 vạn người binh mã, chết trận 10 vạn có dư, đầu hàng 12 vạn. Trường Xuân Dương bên này, chỉ còn lại không tới 6 vạn người rút đi. Bái kiến thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân, những này đầu hàng tướng lĩnh thuần một sắc kỵ binh thống soái, trong đó có 7 vạn kinh kỵ, 5 vạn trọng kỵ. Lý Hồng Tụ dưới trướng kỵ binh hạng nặng cũng đạt tới 15 vạn. Bất quá Lý Hồng Tụ đồng thời không có cao hứng biết bao nhiêu, nàng mệnh để đem Vương Phổ hậu táng, sau đó đối với cái kia ba vị hàng tướng hỏi, Lữ Chính, Quan Chiêu, Được Phóng, ba người các ngươi đầu hàng, vì sao lại còn bộ hạ cũ của phụ thân ta? Thiếu tướng quân, những cái kia người cũng đã thành tâm nương nhờ vào Trương Xuân Dương, nhất định phải giết. Quan Chiêu cất cao giọng nói, ba người chúng ta thì là đã từng phụng lao tướng quân chi mệnh, tiến về nương nhờ vào Trương Xuân Dương. Thiếu tướng quân a, Lữ Chính quỳ xuống đến nói cho Lý Hồng Tụ, lao tướng quân mất mạng đêm, chúng ta không hề ở kinh thành, nếu không chính là liều chết cũng phải vì lao tướng quân đánh một trận. Thiếu tướng quân, trong ba người cũng liền được thả cảm xúc tương đối ổn định, nhưng hắn lại quỳ xuống tới nói, mặt tướng trước đến xin chết. Nghe nói đêm hôm đó bên trong là huynh trưởng ta Mông Trọng ngăn cản lao tướng quân chém giết thái tử, dẫn đến bị Thẩm Thiết đánh lén. Mông Trọng, nguyên lai hắn là người kia đệ đệ a. Trần Phát thực nghĩ đến cái kia luôn mồm xưng hô Lý Kính là lao sư người, việc này không liên quan gì đến ngươi. Lý Hồng Tụ mặc dù tính tình không tốt, nhưng vẫn là có thể làm rõ sai trái. Nàng nói cho mọi người, bây giờ chấm đã là Bạch Hổ quốc nữ đế, làm cũng là tạo phản loại này mất đầu mua bán. Nếu là các ngươi có sợ hãi, hiện tại chấm liền cho các ngươi một cái cơ hội rời đi. Chấm dưới trướng không có bất kỳ cái gì thứ hèn nhát, nếu là lưu lại chính là cựu tử nhất sinh, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chúng thần bái kiến Bạch Hổ nữ đế. Quan Chiêu dẫn đầu quỳ xuống đến biểu trung tâm, ta Quan Chiêu ngày xưa chính là bị lao tướng quân đề bạt, bây giờ tự nhiên là muốn thể chết cũng đi theo nữ đế. Chúng ta thể chết cũng đi theo nữ đế, phản kim gia. Những người còn lại cũng nhộn nhịp hô lên. Vì vậy, Lý Hồng Tụ liền hợp nhất những người này, lập tức đem đầu hàng binh mã chia làm ba chi, phân biệt từ Lữ Chính, Quan Chiêu cùng với Được Thả thống soái, ba người này cũng đều là đại tông sư cảnh giới, xem như là nhị lưu tướng lĩnh. Cùng Đặng Trung, Đặng Vũ đều là một cấp bậc. Đại quân tiếp tục đi tới. Trên đường đi, phát hiện Trương Xuân Dương trực tiếp chạy trốn dự châu phủ, vì vậy một ngày thời gian, Lý Hồng Tụ dẫn đầu đại quân liền xuống 12 thành, trong đó không ít đều là không đánh mà thắng, bị Lữ đang cùng Quan Chiêu cùng với Được Thả ba người nhộn nhịp chiêu hàng. Lý Hồng Tụ lúc này lại tuyển nhận 20 vạn bộ tốt, 10 vạn đại quân qua sông, không đến một ngày thời gian, liền đã đạt tới 40 vạn quy mô. Đây là 10 phần con số kinh khủng, đồng thời cũng chứng minh Kim gia không được lòng người. Đương nhiên, trong đó đã chết đi Lý Kính, phát huy tác dụng lớn nhất. Liền Lý Kính dạng này quân thần đều có thể chết oan, cái này liền nói rõ Đại Việt quốc căn bản không kính trọng những này vì nước liều mạng đánh xuống giang sơn võ tướng bọn họ. Liền lập công thủ lĩnh đều không tôn kính, huống chi là những binh lính kia đâu. Cho nên, liền tính những cái kia đối Lý Kính không có cái gì tình cảm binh sĩ, cũng đều sẽ cảm thấy Đại Việt quốc bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, tuyệt đối không thể vì Đại Việt quốc đi bán mệnh, liền dứt khoát đầu hàng Lý Hồng Tụ. Vì vậy Lý Hồng Tụ chiến tích rung động toàn bộ Nam Châu, Đại Việt quốc, Thái quốc, Nam Chiếu ngàn quốc thậm chí là Bắc Tề đều bị Lý Hồng Tụ dạng này vô cùng hung hãn chiến tích cho khiếp sợ đến. Đặc biệt là Vĩnh Viễn không đông lạnh dòng sông đột nhiên kết băng, hỗ trợ Lý Hồng Tụ dẫn đầu đại quân thuận lợi qua sông, đánh Trương Xuân Dương một trở tay không kịp trường hợp này, càng làm cho rất nhiều người những người thống trị đều kinh hãi. Bởi vậy dân gian đều đã xuất hiện ngạn ngữ, thần điện lựa chọn Lý Hồng Tụ, Kim gia nên bị diệt, Hồng Tụ là vương, chơi trợ giúp Lý Thị, Nam Châu nhất thống. Ngạn ngữ vật này là những người thống trị kiêng kỵ nhất. Vì vậy Kim quyền giận dữ, trực tiếp hạ chiếu cấm chỉ dân gian truyền lại ngạn ngữ, đồng thời cũng hạ chiếu răn dạy Trương Xuân Dương, trách lệnh hắn tử thủ dự châu nói, sau đó lại triệu tập mọi người bàn bạc đối sách. Tân nhiệm tể phụ, Trương Xuân Dương chất tử Trương Tái Vật nói cho Kim quyền, bệ hạ, trời trợ giúp Lý Thị, Nam Châu nhất thống, câu này ngạn ngữ, có thể không cấm truyền bá, thậm chí còn muốn truyền bá đến Bắc Tề bên kia đi. Mặt khác, Nam Chiếu còn có ngàn quốc, có thể đi nói cho Nam Chiếu vương, nói rõ ràng lợi hại quan hệ, tranh thủ đến Nam Chiếu các nước hỗ trợ. Nếu là có thể để Bắc Tề giao động hỗ trợ Lý Hồng Tụ quyết tâm, cái kia Lý Hồng Tụ chiếm cứ chỉ là một đạo chi địa, căn bản không đáng sợ. Ân, đành phải như vậy. Kim Quyền cũng nghĩ minh bạch, đáp ứng Trương Tái Vật đề nghị, sau đó hắn lại hỏi, như vậy thì cần phải có người đi sứ Nam Chiếu chư quốc, Bắc Tề cũng phải có người đi sứ. Mà còn, Bắc Tề 10 phần trọng yếu, thân nguyện ý tự mình đi một chuyến. Trương Tái Vật nói cho Kim Quyền, chỉ là thần thỉnh cầu bệ hạ để ta thúc phụ trở lại trong triều đến chủ trì chính vụ đại cục, Dự Châu nói đã không có binh mã, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Hồng Tụ 40 vạn đại quân a. Ngươi ngược lại là hiếu thuận thúc phụ của ngươi. Kim Quyền tự nhiên biết, Trương Tái Vật lúc này đứng ra bày tỏ nguyện ý đi sứ Bắc Tề, đi một cái còn ở vào đối địch uy hiếp quốc gia bên trong, khẳng định là có điều kiện, chỉ là không có nghĩ đến, điều kiện của hắn là đổi về Trương Xuân Dương. Trương Tái Vật chắp tay nói, vậy hạ, ta thúc phụ cao tuổi, Lý Hồng Tụ lại đang lúc thịnh niên, lần trước chính diện đánh bại ta thúc phụ, nếu là không thể đem ta thúc phụ triệu hồi đến, chỉ sợ mất đi, liền không chỉ một Dự Châu nói. Nhưng nếu là mất đi Dự Châu nói, cái kia đô thành Kim Lăng liền chỉ còn lại Trường Hà nơi hiểm yếu. Thế nhưng Lý Hồng Tụ có thể để cho sông lớn đóng băng, đến lúc đó còn có nơi hiểm yếu sao? Thẩm Thiết đứng ra bày tỏ, vậy hạ tuyệt đối không thể từ bỏ Dự Châu nói, chúng ta nhất định phải tăng binh. Trương Tái Vật lạnh mặt nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tăng binh. Giang Tây nói bên kia, chúng ta chỉ có một nửa địa bàn, còn muốn đề phòng Thái Quốc, căn bản không thể chia binh tiến về chi viện. Tại không có cùng Nam Chiếu Vương thỏa đàm phía trước, phía Nam quân phòng thủ cũng không thể lui. Hiện tại chúng ta có thể vận dụng chỉ có 30 vạn cấm quân. Chẳng lẽ nói ngươi muốn để bệ hạ cấm quân toàn bộ tại Dự Châu nói cùng Lý Hồng Tụ 40 vạn người liều sạch sao? Kỳ thật Thẩm Thiết cùng Trương Tái Vật thuyết pháp đều là đúng. Trương Tái Vật từ toàn cục phương diện đi cân nhắc, mà Thẩm Thiết thì là cân nhắc vương triều thống trị. Kim Quyền nghĩ tự nhiên là toàn bộ đều muốn, hắn cẩn thận suy tư một lát sau nói ra, như vậy đi, để ngươi thúc phụ rút lui đến Trường Hà phía bắc, dựa vào Trường Hà xây dựng thạch đầu thành chống cự Lý Hồng tụ phản quân. Kể từ đó, vật liệu quân nhu còn có binh lực đều có thể chuyển vận. Thẩm Thiết, ngươi đi an bài một chút, các nơi chiêu mộ 30 vạn đại quân, trong một tháng nhất định phải đến kinh thành hộ giá. Chỉ có thể dạng này chứ binh. Kim Quyền còn muốn, toàn bộ Dự Châu nói đây, thế nào cũng có thể kiên trì một tháng a. Cho nên, hiện tại Đại Việt quốc còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, không cần dùng đập nồi dìm thuyền phương thức, đem phía tây cùng phía nam quân phòng thủ toàn bộ triệu hồi đến, triệt để từ bỏ những địa bàn kia. Liên tính Dự Châu nói bên kia không kiên trì được một tháng, Lý Hồng tụ một đường đánh tới, cũng phải cá biệt tháng. Vì vậy, cứ như vậy chế định phương châm. Thế nhưng Kim Quyền không nghĩ tới, Lý Hồng tụ có thể so với hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn sau 7 ngày, Lý Hồng tụ liền dẫn đầu đại quân vây quanh Dự Châu phủ. Sau đó lại tấn công mạnh 3 ngày. Cái này một chi, xưng là Lý Kính báo thủ quân đội thực sự là quá mạnh. Dù sao cũng là Lý Hồng tụ người cầm đầu này kiêm nữ đế, xung phong đi đầu. Mà còn, bên người nàng những cái kia chiến tướng cũng là cái biêu hán dũng cảm, hung hãn không sợ chết, để Trương Xuân Dương cảm giác được Châu phủ cũng thủ không được, liền đành phải bỏ thành mà chạy. Ai biết Lý Hồng tụ vẹn vẹn chỉ là để Đặng Trung dẫn đầu 5 vạn bộ tốt vào thành, tuyên bố không đụng đến cây kim sợi chỉ, bản thân nàng căn bản không có một khắc ngừng ý tứ, trực tiếp đuổi theo Trương Xuân Dương tản bộ một đường giết 200 dặm. Trên đường, Lý Hồng tụ còn cùng Trương Xuân Dương lại một lần chính diện giao thủ. Thế nhưng là lần này, Lý Hồng tụ vẹn vẹn hai hiệp, liền đem võ tôn định phong Trương Xuân Dương cho đánh bại, còn móc hết binh khí của hắn một đôi dài ngắn dạng. Đương nhiên, lần này lại là Trần Phát Thực Âm thầm ra tay, nổi chống trợ giúp Lý Hồng tụ. Tuyên cổ bát âm, xen lẫn tại tiếng trống bên trong, tăng thêm che đậy đặc hiệu hiệu quả, để người khác căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Trần Phát Thực là cố ý dạng này. Hắn chính là muốn trợ giúp Lý Hồng tụ, đáp nạn ra một cái vô địch hình tượng a. Làm như vậy, một là có thể tăng lên Bạch Hổ quân tất cả tướng sĩ sĩ khí, hai là có thể đả kích tinh thần của đối phương, đối mặt Lý Hồng tụ dạng này một cái võ tôn, liền Trường Xuân Dương loại này võ tôn đỉnh phong, đều tại dưới tay nàng đi không được hai hiệp, dạng này uy danh, ai còn dám thử khiêu chiến? Trương Xuân Dương đều sắp nứt cả tim gan. Hắn hiện tại nhìn thấy Lý Hồng tụ, cũng không dám lại có bất kỳ xin chỉ thị. Vì vậy không đến nửa tháng, Trương Xuân Dương liền dẫn đầu vẹn vẹn 3 vạn tàn quân về tới kinh thành. Cái này cơ quan tính toán tường tận cả một đời, vẫn là dưới một người trên vạn người đương triều tể phụ, tựa như đấu bại gà trống mở dạng, trở lại kinh thành đều không thể nâng lên đầu của hắn. Bởi vì, hắn Trương Xuân Dương dùng chính mình tể phụ chi danh, võ tôn cảnh giới. Thành tựu Lý Hồng tụ vô địch phong thái. Chương 134. Tại thực lực trước mặt, âm mưu đoán chừng là không dùng chương 134. Tại thực lực trước mặt, âm mưu đoán chừng là không dùng sự thật chứng minh. Tại thực lực trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cùng tính toán đều là phí công. Làm Lý Hồng tụ dùng sức mạnh một đường tồi khô lạc hủ thời điểm, toàn bộ kinh thành cuối cùng cũng đến vô cùng khẩn trương thời khắc. Hiện tại, Dự Châu nói cũng rơi vào Lý Hồng tụ trong tay. Lúc đầu Đại Việt quốc cũng liền 8 cái nói, bây giờ biến thành 6 cái. Mấu chốt là, Lý Hồng tụ ôm có một người cửa ra vào Đại Châu, còn kinh doanh cực kỳ không sai. 10 năm thống trị, hoàn toàn chính là bền chắc như thép. Nàng bây giờ, nắm giữ nhân khẩu càng là đột phá ngàn vạn. Mà Đặng Tu Đường cũng đi tới Dự Châu đạo thủ đô bên này, bắt đầu hỗ trợ phổ biến mới chính vụ. Bây giờ Đặng gia cũng tự nhiên trở thành Bạch Hổ quốc số 1 gia tộc. Đặng Tu Đường bên này cũng để bạc không ít người. Có thể nói, tại Bạch Hổ quốc, Đặng Tu Đường cái này tể phụ nắm giữ quyền thế, muốn so đỉnh phong thời kỳ Trương Xuân Dương còn muốn lớn. Thế nhưng Lý Hồng tụ không có nghi ngờ Đặng Tu Đường, mà Đặng Tu Đường cũng không có chút nào để Lý Hồng tụ không hài lòng địa phương, hắn thậm chí rời đi Tân Châu phủ thời điểm, nên khuyên bảo đệ Đặng Tu Hổ, bây giờ chúng ta đi theo nữ đế bệ hạ, muốn trợ giúp nàng thành tựu bá nghiệp, liền không thể nào quên chúng ta Đặng gia đã từng nhận qua khổ sở, càng không thể tham luyến quyền vị, an hối lộ trái pháp luật, cũng không thể có bất kỳ tư tâm. Tân Châu nói, chính là Bạch Hổ quốc căn cơ, ngươi ở lại chỗ này, ghi nhớ kỹ không thể cùng Bắc Tề trở mặt. Ta tự nhiên biết. Đặng Tu Hổ cười nói, huynh trưởng yên tâm, huynh đệ chúng ta, lúc đầu cho rằng muốn tại lao ngục bên trong, độ sống hết đời, mà còn liền gia tộc đều muốn tuyệt hậu, nếu không phải bệ hạ, chúng ta chỗ nào có thể có hôm nay. Lại nói, nếu không phải Trần Bình An tặng cho chúng ta linh thạch, chúng ta có thể sống lâu như thế, còn thế nào cường tráng sao? Chỉ là, ta nghe nói Đại Việt quốc phái Trương Xuân Dương chất tử đi Bắc Tề, chỉ sợ là Bắc Tề sẽ dẫn đầu thay lòng. Nào có dễ dàng như vậy? Đặng Tu Đường nói cho hắn, ta lần này đi Dự Châu nói, chính là muốn thay thế Đặng Trung, để hắn cũng đi một chuyến Bắc Tề. Mà còn, bệ hạ tiến triển quá nhanh, ta muốn khuyên bảo nàng tạm thời bãi binh, trước khao tăng quân, đồng thời cho Bắc Tề một cái thái độ. Chỉ cần cho Bắc Tề hy vọng, có thể để cho bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ chia cắt Đại Việt quốc, như vậy Bắc Tề liền sẽ không thay đổi chủ ý, đi trợ giúp Đại Việt quốc. Không hổ là trí giả. Đặng Thu Đường liếc mắt một cái thấy ngay, lần này Đại Việt quốc đi sứ Bắc Tề lòng tin nơi phát ra. Không phải liền là Lý Hồng tụ tốc độ quá nhanh rồi sao? Bắc Tề sợ, bọn họ còn không có công diệt phía trước sở tiến vào Đại Việt quốc, sau đó toàn bộ Đại Việt quốc liền bị Lý Hồng tụ cầm xuống. Bởi vậy, lần này Đặng Thu Đường đi tới Dự Châu phủ, nhìn thấy Lý Hồng tụ cùng Trần Phát Thực về sau, hắn câu nói đầu tiên là: "Tướng quân, nhất định phải lưu binh, Đại Việt quốc đã bắt đầu hành động, đi sứ Bắc Tề cùng Nam Chiếu. Chúng ta cũng nhất định phải hành động mới được. Nam Chiếu mắc mớ gì đến chúng ta?" Lý Hồng tụ khinh thường nói, mặc dù Nam Chiếu chi địa chiều rộng vạn dặm, nhưng bất quá đều là một chút bộ lạc nhỏ mà thôi, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Đến mức Bắc Tề, ngươi cảm thấy bọn họ cùng Đại Việt quốc kết hợp sát suất lớn bao nhiêu? Đặng Tu Đường phân tích nói, ta nghĩ Đại Việt quốc khả năng sẽ cắt nhường Bắc Tề tất cả Trường Hà phía bắc địa bàn cho Bắc Tề, đến thỏa mãn bọn họ khẩu vị. Như lúc này, chúng ta lại đi tìm Bắc Tề, liền phải thương lượng với bọn họ tốt, xác định đi ra địa bàn. Trần Pháp Thực gật đầu nói, xác thực. Mà còn, lần này tiến về Bắc Tề sẽ còn 10 phần nguy hiểm, liền sợ Đại Việt quốc sứ đoàn ra ám chiêu, nếu là trực tiếp sát hại Đặng Trung, đến lúc đó chúng ta cùng Bắc Tề liền chú định không cách nào tiếp tục hợp tác. Cho nên, ta tán thành Đặng Lao ý kiến, tạm thời bãi binh, trước tiêu hóa hết dự châu nói, sau đó ta đóng vai thành hộ vệ, theo Đặng Trung đi một chuyến Bắc Tề quốc. Ân, dạng này an toàn nhất. Đặng Thu Đường nhìn về phía Lý Hồng Tụ, bày tỏ dạng này là kết quả tốt nhất. Lý Hồng Tụ ngẩng đầu lên nhìn hướng Trần Phát Thực, trong thần sắc đầy vẻ không muốn, hỏi, ngươi phải đi sao? Ta nói, chuyến này có chút hung hiểm. Trần Phát Thực nói cho nàng, nếu là ngươi muốn trở thành liền bá nghiệp, là lao tướng quân báo thù rửa hận, như vậy lúc này liền nhất định không thể đắc tội Bắc Tề. Tốt ta, vậy liền nghe đặng lão. Lý Hồng Tụ nói ra, nhưng không thể tuyên bố bãi binh, hiện nay sĩ khí quân ta đang thịnh. Vừa vặn, lại chiêu mộ rất nhiều tân binh, không bằng vừa vặn lấy chiến cày đem thuê, không thể để Đại Việt quốc đem Trường Hà phía Bắc thạch đầu thành dựng lên. Ân, dạng này có thể. Đặng Thu Đường bày tỏ đồng ý vì vậy, Trần Pháp Thực liền gia nhập vào trong sứ đoàn. Đi thời điểm, Đặng Thu Đường nói cho Đặng Trung, đến Bắc Tề, như gặp phải bất cứ chuyện gì, nhớ tới muốn nhiều thương lượng với Trần Bình An, nghe sắp xếp của hắn, đến mức đối mặt Bắc Tề cùng Đại Việt quốc sứ thần, phải nhờ vào chính ngươi. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể rơi xuống Bạch Hổ quốc uy phòng, nếu không bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thật sợ. Là, tổ phụ. Đặng Trung ghi nhớ. Sứ đoàn bắt đầu lên đường. Bởi vì đi đường thủy, cho nên sứ đoàn không lo lắng chút nào sẽ lạc hậu Đại Việt quốc sứ đoàn. Ban đêm Đặng Trung đi tới Trần Phát Thực bên này nói với hắn, Bình An huynh, khi xuất phát, tổ phụ dặn dò ta mọi thứ tất cả nghe theo ngươi, theo ý ngươi chúng ta lần này nếu là đến Bắc Tề, phải làm thế nào Đại Việt quốc sứ đoàn tranh đâu? Ta liền sợ. Đại Việt quốc bên kia cho ra đến điều kiện, chúng ta Bạch Hổ quốc không cách nào thỏa mãn a. Cái này không cần lo lắng. Trần Phát Thực cười nói, ta tự nhiên sẽ, để bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đặng Trung sững sờ, bày tỏ không có nghe hiểu. Nhưng Trần Phát Thực lại bày tỏ hắn buồn ngủ. Kỳ thật Đặng Trung là rơi vào tư tưởng lồng giam. Lần này Trần Phát Thực vì cái gì muốn chủ động xin đi, theo hắn đồng thời đi Bắc Tề đâu? Cái kia cũng là bởi vì sợ hai Đặng Trung bị Trương Tái Vật đám người sát hại, ép đến Bắc Tề không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng hợp tác với Đại Việt quốc nhà. Như vậy, Trương Tái Vật bọn họ có thể giết Đặng Trung, chẳng lẽ Trần Phát Thực liền không thể giết chết Trương Tái Vật bọn họ? Đến lúc đó, Đại Việt quốc sứ đoàn tại Bắc Tề quốc cảnh nội xảy ra chuyện, bọn họ còn thế nào nói? Ba ngày sau, thuyền đã theo đường thủy tiến vào Bắc Tề quốc Đại Lương thành. Nơi này cũng là Bắc Tề thủ đô. Làm lúc đến nơi này, Trần Phát Thực mới phát hiện vì sao Bắc Tề có thể trở thành Đại Việt quốc họa lớn trong lòng, bởi vì Bắc Tề phát triển hoàn toàn không phải Đại Việt quốc có thể so sánh. Liên nói cái này Đại Lương thành đi. Trần Phát Thực xin thể, hắn đến qua không ít giới vực, cũng từng lấy sức một mình, làm cho cả Thanh Nguyên Tiên giới lần thứ nhất giới, thần tốc phát triển hơn mấy trăm năm. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì một tòa thành quy mô có thể cùng Đại Lương thành so. Một tòa thành thị, nhân khẩu ngàn vạn, khắp nơi đều có cửa hàng, phường thị, thậm chí là ban đêm còn răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Vạn dân cùng vui. Đặng Trung nói cho Trần Phát Thực, ta lần đầu tiên tới thời điểm, thế nhưng là bị hù dọa. Bất quá về sau mới biết được, Đại Lương thành như vậy giàu có, thế nhưng bởi vì toàn bộ Bắc Tề tất cả thành thị đều đem tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cho nơi này. Bởi vậy, Đại Lương thành mới có thể như vậy phồn vinh. Ngươi đừng nhìn Đại Lương thành thoạt nhìn cử thế vô song, nhưng trên thực tế Bắc Tề địa phương khác, người chết đói khắp nơi, ven đường sẽ phát hiện thi cốt đều là chuyện đường. Chen ép cung bóc lột, quả nhiên là nhân loại vĩnh hằng bất biến chủ đề a. Trần Phát Thực khẽ lắc đầu. Sau đó, liền có Bắc Tề người trước đến tiếp đãi. Đại Tề Tiết Ý vệ chỉ huy dùng Trịnh Dài Cung gặp qua Bạch Hổ quốc sứ giả. Ha ha, mời tới bên này. Trịnh Dài Cung mang người, cung kính nên đón. Đặng Trung cười nói, Trịnh chỉ huy dùng, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, một chút lễ mọn không thành kính ý. Mời chỉ huy sứ dẫn đường. Mời tới bên này. Trịnh Dài Cung thấy được Đặng Trung tặng lễ vật, thoải mái thu. Trên đường đi cũng không nói gì, chỉ là mang theo người đi tới dịch quán về sau. Trịnh Dài Cung lặng lẽ nói cho Đặng Trung một tiếng, ban đêm coi chừng. Dứt lời, Trịnh Dài Cung liền muốn đi. Đặng Trung liền vội vàng kéo hắn, hỏi, Trịnh chỉ huy dùng, có thể hay không nói cho ta, hiện tại Bắc Tề trên triều đình, nhưng có người ủng hộ và Đại Việt quốc liên minh. Dứt lời, Đặng Trung lại móc ra một hộp linh thạch, mở ra cho Trịnh Dài Cung nhìn. Trịnh Dài Cung ánh mắt sáng lên, bất động thanh sắc nhận lấy linh thạch, sau đó nhỏ giọng nói ra, tể phụ nhất hệ đều duy trì hợp tác với Đại Việt quốc. Đặng Trung gật gật đầu, minh bạch. Chờ Trịnh Dài Cung đi về sau, Đặng Trung đối Trần Pháp Thực thở dài nói, xem ra sự tình có làm. Bắc Tề quốc bên này lại là tể phụ ủng hộ và Đại Việt quốc liên minh, ta nghe nói Bắc Tề tể phụ Hoắc Sùng Mây chính là đương triều hoàng đế Bắc Tề đế sư. Hoàng đế Bắc Tề đối hắn nhưng là nói gì nghe nấy. Vậy liền đi ngủ, không cần ngươi đến quan tâm. Trần Phát Thực khẽ mỉm cười. Ban đêm, Trần Phát Thực cũng tại trong phòng đi ngủ. Bất quá, hắn nguyên thần lại xuất hiếu. Linh lực ảnh hưởng phía dưới, Đại Việt quốc sứ thần bên này phát sinh đại hỏa. Một mùi lửa, thiêu sạch sẽ. Chỉ có Trương Tái Vật còn hơi phản kháng một cái. Thế nhưng, đại tông sư mà thôi. Tại trước mặt Trần Phát Thực, liền giống như sâu kiến. Một ngón tay, liền có thể ép tới hắn không thể động đậy, sau đó bị đốt chết tươi. Kỳ thật, cái này có lẽ không phải là mạng của các ngươi chuyện, thế nhưng là không có cách nào. Bởi vì, ta nhất định phải để Lý Hồng Tụ thắng. Trần Pháp Thực nhìn qua lửa lớn rừng rực, biểu lộ không có chút nào thương hại. Hơn 500 năm. Hắn sống lâu như vậy, nhìn thấy bao nhiêu có quan hệ người chết chứ. Hắn hiện tại, mặc dù còn không thể làm đến, cùng chính mình quan hệ tốt người đã chết về sau sẽ không tương tâm, thế nhưng cũng có thể đối người xa lạ thu hồi bất luận cái gì lòng thương hại. Huống chi, Trương Tái Vật những người này vẫn là địch nhân. Ngày thứ hai, Bắc Tề bên này tức giận, thậm chí lập tức liền phái binh bao vây Trần Phát Thực bọn họ vị trí dịch quán. Dù sao, Đại Việt quốc sứ đoàn bị toàn bộ thiêu chết, hiểm nghi lớn nhất khẳng định chính là Bạch Hổ quốc, thế nhưng Đặng Trung lại một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn mặc dù biết Trần Phát Thực bản lĩnh không bình thường, nhưng tối hôm qua Đặng Trung lại có thể xác định, Trần Phát Thực một đêm đều tại dịch quán bên trong, bao gồm tất cả Bạch Hổ quốc sứ đoàn người, một cái đều không hề rời đi qua. Liên Bắc Tề quốc bên này, lục soát rất lâu, đều không có phát hiện bất cứ chứng cứ gì. Ngày thứ hai, Bắc Tề tiểu hoàng đế liền sai người triệu kiến Đặng Trung đám người. Trên đại điện, Đặng Trung một người khẩu chiến bầy nho, cuối cùng cùng Bắc Tề tiểu hoàng đế định bỏ vào thứ gì đó hai bên cùng một chỗ chia cắt Đại Việt quốc ước định. Đi sứ thành công. Bất quá, Trần Phát Thực lại bày tỏ, chính mình phải nhanh chóng quay trở lại, bởi vì hắn còn muốn đi một chuyến Nam Chiếu quốc, tiêu diệt Đại Việt quốc thời cơ đã thành thủ. Bắc Tề sẽ không tới quấy rối. Như vậy, nếu như có thể đem Nam Chiếu quốc lôi kéo tới, Đại Việt quốc liền không có bất cứ cơ hội nào. Chương 135. Man Vương con mổ côi Tô Hải rồi, làm người tuyệt vọng nô lệ thành. Chương 135. Man Vương con mổ côi Tô Hải rồi, làm người tuyệt vọng nô lệ thành. Lấy Trần Phát Thực tu vi, từ Bắc Tề đô thành đến Nam Chiếu quốc cũng chính là chớp mắt thời gian. Trần Phát Thực lúc đầu kế hoạch chính là đi nhanh về nhanh, hắn chỉ cần đem Đại Việt quốc sứ đoàn trực tiếp giết liền được. Bất quá, làm Trần Phát Thực đi tới Nam Chiếu quốc về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai mình cả nghĩ quá rồi. Nam Chiếu quốc địa vực 10 phần rộng lớn, bộ lạc cùng thôn trại quá nhiều, mấu chốt lời nói còn 10 phần phức tạp. Trần Phát Thực có thiên diễn thuật, gặp phải khác biệt lời nói, lợi dụng thiên diễn thuật cũng có thể suy đoán ra một chút chủ quan đến, thậm chí rất nhanh liền học được khác biệt lời nói. Thế nhưng là đến nơi này, liền thiên diễn thuật cũng có chút đứng máy, chủ yếu là quá mức phức tạp. Trần Phát Thực chỉ có thể rất tốn sức địa tìm tới một chút dân bản xứ đi giao lưu, hỏi thăm Đại Việt quốc sứ đoàn, cho nên trên đường đi hắn cũng chậm trễ không ít thời gian. Mãi đến sau một tháng, Trần Phát Thực một đường hỏi đến, đi tới một tòa thành thị lớn bên trong. Thế nhưng là Trần Phát Thực nhìn thấy, nhưng là cả tòa thành trì, khắp nơi đều là xanh sao vàng gọn đám người, bọn họ tựa như súc vật, hàng hóa một dạng, gạt ra ngồi tại góc đường hai bên chờ đợi bị người khác mua bán. Mà đám chủ nô thì từng cái thắt lưng quấn bạc triệu, đeo vàng đeo bạc, béo phệ. Bọn họ còn uống rượu ngon, dùng nướng chín thịt đi đốt chính mình thuần dưỡng cho ngao tây tạng cùng ác quyển, cũng không nỡ chia một ít thịt cho những cái kia gần như sắp chết đói đám người. Dạng này từ màn, để Trần Phát Thực nhìn thấy mà giật mình. Đã từng, hắn đi qua ma đạo cùng tà đạo thống trị địa phương, thế nhưng đều không có nơi này, để Trần Phát Thực là những người này cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá bây giờ, Trần Phát Thực cũng không có thời gian đi quan tâm những người này. Thế nhưng, coi hắn thấy được một đám xanh sao vàng gọn tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải, cũng bị người trói tay, giống ra xúc đồng dạng dắt đến trong đám người thời điểm, Trần Phát Thực vẫn là trong cảm giác tâm bị hung hăng giật một cái. Nơi này, liền nhỏ như vậy hải tử đều sẽ không bỏ qua sao? Những người này, bọn họ cũng sẽ không phản kháng sao? Trần Phát Thực có rất nhiều vấn đề. Ai không may, giận không tranh. Đột nhiên, Trần Phát Thực bị một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy một nữ tử, trong tay nắm lấy dao găm, đột nhiên đâm về phía tên kia chủ nô. Sự tình phát sinh thật nhanh. Tên kia chủ nô thậm chí đều không có phản ứng. Thế nhưng là, hắn nuôi ác quyền lại phản ứng thần tốc, đem nữ tử va chạm, dẫn đến nữ tử chủy thủ trong tay chệ hướng mấy phần, đâm trúng chủ nô bà bay. Đáng tiếc. Trần Phát Thực thầm than. Sau đó, thiếu nữ kia bị tóm lấy. Trên người nàng tràn đầy vết bẩn, gương mặt bên trên cũng là, bất quá vầng trán của nàng ở giữa vẫn là rất thanh tú, màu lúa mì da thịt thoạt nhìn không giống như là người trung nguyên loại, có một chút dị vực phong tình. Thế nhưng thì tính sao? Trần Phát Thực có khả năng tưởng tượng ra được, thiếu nữ này tiếp xuống khẳng định sẽ bị các loại giày xéo. Quả nhiên, tên kia chủ nô thế nhân bị dao găm đâm trúng, nhưng hắn trên thân mỡ nhiều, mà còn tựa hồ cũng là một tên võ giả, cho nên đồng thời không có cái gì trở ngại, hắn để người nắm lấy thiếu nữ, đem trên mặt nàng vết bẩn lau đi, sau đó âm vừa cười vừa nói, quả nhiên là ngươi A Tô Hải rồi, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến, hiện tại ngươi hành thích ta, dựa theo pháp lệnh ngươi chính là tội nhân của ta có thể tùy tiện xử lý ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Bởi vì trên người ngươi còn có chu tước huyết mạch, sau này ta sẽ từ ngươi bên kia đem chu tước huyết mạch kế thừa tới. Ngươi mơ tưởng. Tô Hải kéo về đáp lời. Bọn hắn, Trần Phát Thực lợi dụng thiên diễn thuật, nghe hiểu cũng không nhiều, liền nghe đến một chút từ mấu chốt, minh bạch đại khái. Chủ yếu là chu tước huyết mạch, cái này để Trần Phát Thực sững sờ. Chu tước a? Lý Hương Tụ là bạch hổ huyết mạch. Chẳng lẽ cái này huyền âm giới đã từng vẫn tồn tại qua tứ đại thần thú sao? Nhắc tới thần thú, Trần Phát Thực không khỏi nhớ tới bên cạnh mình đã từng đầu kia Husky a. Đại hoàng, mặc dù chính mình đã rời đi cái kia giới vực mấy chục năm, thế nhưng là gia hỏa này có lẽ còn sống. Nó khẳng định còn có thể sống thật lâu. Dù sao, chính mình trước khi rời đi, thế nhưng là cho nó ăn thật nhiều rất lắm lời nước. Nếu là sau này, chính mình trở về tìm tới đại hoàng, để nó tiếp tục cùng theo trường sinh. Như vậy, tương lai đại hoàng cùng chính mình cùng một chỗ sinh sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm, nó có phải hay không cũng sẽ trở thành thần thú đâu? Khẳng định cũng sẽ a. Bất quá bây giờ, chu tước huyết mạch cũng để cho Trần Phát Thực sinh ra hứng thú. Vì vậy, phố xá sâm ướt bên trong đột nhiên hiện lên một cô gió lớn, hôn thiên hấp địa. Chờ gió lớn vừa qua, chủ nô giận giống lên, người đâu? Tô Hải kéo đâu? Làm sao không thấy? Tô Hải kéo hôn mê bất tỉnh. Nàng tựa hồ làm một cái rất dài mộng, nàng mộng thấy phụ thân của mình chết trận, sau đó mẫu thân vì nuôi sống chính mình, không thể không bán mình làm nô lệ. Về sau nàng dần dần lớn lên, liền bắt đầu hiểu được tên xuất sinh kia đối nàng mẫu thân những cái kia hành vi man dợ đều là cái gì. Vì vậy, Tô Hải kéo ra vừa mới thẳng kế hoạch báo thù. Kỳ thật năm nay nàng mới 14 tuổi, lực lượng còn không có lớn lên, võ đạo huyết mạch càng không có thành thủ. Thế nhưng là nàng ngày hôm qua tỉnh lại, lại phát hiện mẫu thân mình bị vũ nhục chết thảm tại trong nhà. Vì vậy Tô Hải kéo nhịn không được, nàng muốn trả thù. Kết quả lại ám sát thất bại. Lúc đầu nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết, cho nên hiện tại ta là tại thiên đường sao? Tô Hải kéo mơ mơ màng màng tỉnh lại, thế nhưng là lại nhìn thấy một cái bóng lưng. Người kia mặc không phải nam chiếu quốc trang phục, có chút bình thường nhưng nhìn mười phần vừa vặn. Hắn xoay người lại hỏi, tỉnh. Nếu như ngươi muốn báo thù, vậy ta có thể cho ngươi một vài thứ. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tô Hải kéo hỏi, ngươi là ai? Khẩu âm của ngươi, căn bản không phải chúng ta Hỏa Man bộ là người. Ta đúng không? Trần Phát Thực dùng thiên diễn thuật thôi diễn một buổi tối, mới có thể đem chính mình Hỏa Man lời nói luyện tập đến bộ dáng như hiện tại, đã là tận lực, nghĩ không ra còn có khẩu âm, hắn đành phải khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi yên tâm, ta đồng thời không có ác ý, bởi vì ta là đến trợ giúp ngươi. Đây là linh thạch. Tô Hải kéo nhìn thấy Trần Phát Thực, để lên bàn đồ vật. Ngươi thế mà nhận biết linh thạch? Trần Phát Thực rất hiếu kỳ. Sau đó Tô Hải kéo giải thích nói, phụ thân của ta đã từng là Hỏa Man Man Vương, thế nhưng hắn chiến bại, lại là Man Vương nữ nhi. Khó trách nàng có dạng này kiến thức, nhận biết linh thạch. Sau một khắc, Tô Hải kéo thẳng tiếp quỳ gối tại Trần Phát Thực trước mặt nói ra, tiên nhân, Tô Hải kéo thành khẩn thỉnh cầu ngài giúp ta báo thù. Nếu là tiên nhân đồng ý, Tô Hải kéo nguyện ý cả đời làm nô làm tỳ, hầu hạ tiên nhân. Ách, thế thì không cần. Trần Phát Thực đem nàng nâng đỡ, sau đó nói cho nàng, ta không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, mà còn ngươi thủ chỉ có chính mình để báo, mới có thể có khoái cảm, không phải sao? Ta sẽ lưu lại cho ngươi tu tiên công pháp, còn có một chút linh thạch, đủ luyện tập rất lâu rồi. Thế nhưng, ngươi muốn đáp ứng ta, đến mức ở chỗ này tu luyện 5 năm, mới có thể xuống núi báo thù, có thể chứ? Tốt. Tô Hải kéo đáp ứng. Chương 136. Ca tụng tử vong người, từ trước đến nay đều là tà ác. Chương 136. Ca tụng tử vong người, từ trước đến nay đều là tà ác. Kỳ thật, Tô Hải kéo nhận ra linh thạch, liền biết Trần Phát Thực khẳng định không phải phàm nhân. Cho nên đối với Trần Phát Thực điều kiện, nàng khẳng định là toàn bộ đáp ứng. Nàng thậm chí còn biểu hiện 10 phần nhu thuận. Trần Phát Thực để nàng làm cái gì, đều là chạy đi. Ví dụ như để nàng luyện công, nàng liền có thể thật liên tục vài ngày đả tọa. Trần Phát Thực thấy nàng như thế nghe lời, liền nói cho nàng, phải biết, chúng ta bên kia có câu nói, gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngươi bây giờ cố gắng tu luyện, lại không chút nào gây trở ngại sau này người tìm cựu nhân báo thủ, hiểu ý của ta không? Minh Bạch, sư phụ. Tô Hải kéo về đáp lời. Nhưng Trần Phát Thực lại nói cho nàng, ta không phải sư phụ ngươi, cũng không có thu đồ đệ ý nghĩ, không cần luật đề. Tiếp xuống ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, ngươi thật tốt đả tọa, cảm ngộ linh khí tồn tại, bước vào con đường tu luyện về sau, trở về ta lại dạy ngươi công phạt chi thuật. Tô Hải kéo rất ngoan ngoãn, đáp là. Vậy ta gọi ngươi cái gì? Trần Phát Thực cười cười, một cái tên mà thôi, không trọng yếu. Hắn suy nghĩ một chút, thật không thể lại trêu chọc nhân quả. Cho nên, dứt khoát lần này che giấu danh tự cùng thân phận, cũng không có nói cho thiếu nữ này tên của hắn. Tiếp xuống Trần Phát Thực, trực tiếp xuống núi. Cuối cùng, lại tốn thời gian nửa tháng, Trần Phát Thực đuổi kịp Đại Việt Quốc sứ đoàn. Mặc dù Trần Phát Thực kiến thức Nam Chiếu quốc loại này làm theo ý mình bộ lạc chế độ, cũng biết một chỗ như vậy khẳng định không có khả năng bởi vì một cái Đại Việt quốc liền có thể liên hợp lại xuất binh đi can dự Bạch Hổ quốc cùng Việt quốc chiến tranh. Nhưng Trần Phát Thực vẫn là không nghĩ cho Đại Việt quốc một chút xíu cơ hội, bởi vì coi hắn trở lại Lý Hồng Tụ bên người thời điểm, hắn liền sẽ bắt đầu trợ giúp Lý Hồng Tụ triệt để đánh Đại Việt quốc, hoặc là nói là đánh bại Kim gia. Sau đó Lý Hồng Tụ đem kế thừa Đại Việt quốc địa bàn. Tiếp xuống, Trần Phát Thực còn muốn cho Lý Hồng Tụ trở thành Nam Châu chi chủ. Có lẽ những này còn chưa đủ. Trần Phát Thực nghĩ là, trước hết để cho toàn bộ huyện âm giới đều là người của mình trở thành hoàng đế. Đến lúc đó hắn liền có thể tiếp xúc đến thần môn cùng thần điện. Sau đó lại nhìn xem tình huống. Nếu như nói xuất hiện Bạch Hổ huyết mạch chỉ là ngẫu nhiên, như vậy lần này Tô Hải kéo trên thân Chu Tức huyết mạch, liền để Trần Phát Thực cảm thấy huyện âm giới bối cảnh còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trần Phát Thực về tới cái kia trên đỉnh núi. Sau đó, hắn phát hiện chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Tô Hải kéo đã bước vào luyện khí một tầng. Nàng bản thân võ đạo huyết mạch cũng tăng cường không ít. Chiến lực đã nắm giữ tông sư cấp bậc. Tiếp xuống, Trần Phát Thực lại truyền thụ cho Tô Hải kéo đốn tuổi trải qua, bởi vì trên người hắn thực sự là không có luyện khí kỳ công pháp, bất quá Trần Phát Thực còn có thể bồi tiếp Tô Hải huấn luyện giã ngoại tập một chút võ đạo chiêu thức. Vẹn vẹn nửa tháng, tiến bộ của nàng đã phi thường lớn. Nhưng Trần Phát Thực vẫn là để nàng xin thề, nhất định muốn ở chỗ này tu luyện 5 năm mới đi báo thủ. Sau đó, Trần Phát Thực liền nói cho nàng, ta phải đi, sau này nếu là có cường giả hỏi ngươi công pháp lai lịch, ngươi không cần che giấu, ăn ngay nói thật liền có thể, chỗ này còn có 5000 linh thạch, đầy đủ ngươi tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Tô Hải kéo nhìn qua Trần Phát Thực, thiếu nữ trong mắt tràn đầy nước mắt. Có lẽ vậy, nếu là sau này có cơ hội, ta sẽ lại đến. Trần Phát Thực cho nàng một cái, không tính là hứa hẹn. Bởi vì sau này Nam Chiếu nơi này, Trần Phát Thực có lẽ sẽ còn trở về. Trừ hắn tiếp xúc thần điện kế hoạch bên ngoài, cũng không quen nhìn nô lệ thành người như vậy ở giữa địa ngục. Mặc dù đã trường sinh, hắn không nên có nhân loại tình cảm. Thế nhưng là Trần Phát Thực cuối cùng vẫn là một người. Hắn không phải xuất sinh, cũng không phải là không có tình cảm thực vật. Chỉ cần hắn vẫn là người, liền cuối cùng sẽ có lòng chắc ẩn. Rời đi Tô Hải Kéo về sau, Trần Phát Thực lại tới Nô Lệ Thành, hắn cũng không phải tới giúp Tô Hải Kéo báo thù giết chết tên kia chủ nô, mà là hắn lại muốn nhìn xem nô lệ trong thành, những cái kia đáng thương người thảm tượng. Sau đó, đem một màn này thật sâu ký ức đến trong đầu. Bọn họ đều như vậy, cùng gia súc không có khác nhau, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng lại vẫn còn tại sống, cho dù lại cậu thả cũng không có chủ động đi tìm chết. Ai còn dám nói thuần túy đất là sống, không phải một kiện vĩ chuyện đại sự đâu. Tham sống sợ chết mặc dù là nghĩa xấu, thế nhưng ca tụng tử vong người, từ trước đến nay đều là tà ác. Dù ai cũng không cách nào thay đổi, sinh mệnh là mỹ lệ, nở rộ. Cho nên, một người chỉ là vì sống, cậu thả một chút lại có lỗi gì đâu. Chỉ cần không thương thiên hại lý, đó chính là đáng giá khen ngợi. Trần Phát Thực cảm giác, tâm cảnh của mình tựa hồ lại hoàn mỹ mấy phần. Trước đây thời điểm như vậy, có lẽ tổng sẽ còn nhớ tới một chút người. Ví dụ như Lục Vân Giao, Lưu Anh Tư. Suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy đối với các nàng có thua thiệt. Thế nhưng hiện tại, Trần Phát Thực càng nhiều không phải hoài niệm đi qua, hoặc là hối hận đi qua. Hắn bắt đầu dự báo, là tương lai. Ta mặc dù một lòng nghĩ cậu, thế nhưng chỉ cần tại có khả năng cam đoan ta an toàn dưới tình huống, cũng không phải chỉ có thể cậu thả, ta cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như, ta giết hết ma đạo, tà đạo, cứu vớt những cái kia nước sôi lửa bằng người. Nếu như thiên hạ là tốt đẹp, như vậy ta có thể trốn đi, nhàn nhìn hoa nở hoa tàn. Nhưng cái này thế giới là bẩn thỉu, vậy ta liền có thể đi ra, không hiển sơn không lộ thủy địa quét dọn rơi những cái kia rắc rưởi, để cái này thế giới sạch sẽ mấy phần. Ta chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Trần Phát Thực nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác tâm cảnh của mình đều rộng rãi mấy phần. Vì vậy, hắn bắt đầu về tới Dự Châu nói, về tới Lý Hồng Tụ bên người. Lúc này, Đặng Trung đều đã về tới Dự Châu phủ, hắn cũng nói cho Lý Hồng Tụ liên quan tới Trần Phát Thực hướng đi. Hiện tại nhìn thấy Trần Phát Thực trở về, Lý Hồng Tụ nói cho hắn, ta cho rằng người đi lâu như vậy đều không trở lại. Nàng tự hồ rất lo lắng chuyện này, rất sợ Trần Phát Thực đột nhiên rời đi, không trở lại. Mặc dù hai người có phu thê chi danh, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có phu thê thực. Không phải nàng không chịu, mà là hắn hoàn toàn không cho cơ hội. Đã rất lâu rồi, Lý Hồng Tụ đều muốn hỏi hắn một câu, chúng ta vì cái gì không thể làm chân chính phu thê? Vì cái gì không thể động phòng? Vì cái gì không thể có hải tử của chúng ta? Thế nhưng Lý Hồng Tụ đều nhìn xuống. Nàng sợ, nghe đến chính mình chịu không được đáp án. Trần Phát Thực nét miệng mỉm cười, sau đó nói cho nàng, Nam Chiếu tình huống bên kia có chút đặc thủ, cho nên ta nhiều chậm trễ một chút thời gian. Bất quá không có quan hệ, hiện tại chúng ta đã triệt để không có có nỗi lo về sau. Đặng lão, an bài một chút đi. Tiếp xuống, đẩy ngang qua sông, hủy diệt Kim gia. Đặng Thu Đường cao mày nói, nhanh như vậy. Thế nhưng là, chúng ta đã đáp ứng Bắc Tề, muốn chờ bọn họ cùng một chỗ độc thủ. Trần Phát Thực hỏi, Bắc Tề chủ yếu binh lực đều tại tiến công phía trước sở, hiện tại bọn hắn nếu như muốn tập kết đại quân tiến đánh chúng ta, ít nhất cần bao lâu thời gian đâu? Đặng Thu Đường mười phần có kinh nghiệm đáp, ít nhất cũng cần một tháng thời gian đến chuẩn bị đi. Vậy chúng ta, Trần Phát Thực khẽ mỉm cười, trong một tháng, đem toàn bộ Đại Việt quốc đánh xuống là được rồi. Đến lúc đó, thì sợ gì Bắc Tề sao? Chương 137, đẩy ngang Đại Việt quốc, bắt đầu từ nơi này. Chương 137, đẩy ngang Đại Việt quốc, bắt đầu từ nơi này. Trần Phát Thực kế hoạch chính là trực tiếp đẩy ngang. Bởi vì, trải qua một loạt an bài cùng chuẩn bị, cùng với cho Lý Hồng Tụ thời gian 10 năm đến trưởng thành, mà 10 năm này, Kim gia thống trị cũng càng ngày càng không được lòng người. Cho nên hiện tại, đã hoàn toàn có đủ đẩy ngang diệt đi Đại Việt quốc tư bản cùng thực lực. Huống chi, còn có Trần Phát Thực cái này lượng biến đổi. Vậy liền không cần lại chờ. Vậy thì tốt, ngày mai liền bắt đầu động viên, Đặng lão cũng điều động tất cả tài nguyên, chuẩn bị tiến công Đại Việt quốc. Lý Hồng Tụ hiển nhiên là hỗ trợ Trần Phát Thực. Huống chi, nàng vốn là so với ai khác, đều nghĩ sớm ngày giết vào thành Kim Lăng. Chiếm chi vị, chủ yếu là báo thủ cho phụ mẫu rửa hận. Đặng Thu Đường nghe đến Trần Phát Thực cùng Lý Hồng Tụ đều quyết định, cũng biết chính mình phản đối cũng vô dụng, liền nói ra, hiện nay chúng ta chiêu mộ lính mới, tăng thêm thu hàng binh sĩ, tổng cộng bất quá 50 vạn người. Trong đó, Dự Châu nói còn muốn dự lưu 10 vạn. Như vậy, lưu bao nhiêu người tại Tân Châu nói đâu? Vạn nhất, Bắc Tề biết kế hoạch của chúng ta, sau đó sẽ bỏ thỏa thuận tiến công Tân Châu nói, chúng ta cũng không thể không phòng a. Tân Châu nói, lưu 10 vạn tinh kỵ cùng 10 vạn bộ tốt, ngoài ra để cho Đặng Thu Hổ tiếp tục chiêu mộ 30 vạn tráng đinh vào sách, chỉ làm huấn luyện, vạn nhất Tân Châu nói bị xâm lấn, chỉ cần bọn họ có thể lên chiến trường liền được. Trần Phát Thực nói cho Đặng Thu Đường, binh không tại nhiều mà tại tinh, Tân Châu nói bên kia chỉ cần dạng này chuẩn bị liền đầy đủ. Đặng Thu Đường nhíu mày hỏi, tương đương nói, vậy hạ chỉ xuất lính 20 vạn đại quân, hơn nữa còn muốn qua sông tiến công Đại Việt quốc trung tâm. 20 vạn làm sao đủ a? Đủ rồi. Trần Phát Thực khẽ mỉm cười, qua sông không cần bộ tốt, cũng không cần thủy quân, trực tiếp trọng kỵ công kích liền được. Lần này Đặng Trung đóng giữ Dự Châu nói liền được, Đặng lão ngươi cũng về Tân Châu nói tọa trấn đại hậu phương. Kể từ đó, nếu là Bắc Tề tiến công, chúng ta cũng không có có nỗi lo về sau. Không muốn thủy quân liền có thể qua sông. Nếu là lúc trước Trần Phát Thực nói như vậy, có lẽ Đặng Thu Đường sẽ còn kinh ngạc. Thế nhưng, chuyện như vậy đã từng xảy ra một lần. Đặng Thu Đường liền không tiếp tục nói cái gì. Vì vậy, ngày thứ hai liền bắt đầu toàn thể động viên. Đồng thời Đặng Thu Đường lấy thể phụ danh nghĩa, hạ lệnh Bạch Hổ quốc các cấp quan viên, đem tất cả tài nguyên toàn bộ tập trung lại, chuyên môn vì một trận chiến này mà phục vụ. Tại cường đại năng lực động viên hiệu triệu bên dưới, vẹn vẹn 3 ngày, phụ trách đi theo Lý Hồng Tụ xuất chinh 15 vạn tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, cùng với 5 vạn khinh kỵ binh, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Tướng lĩnh phương diện thì là Đặng Vũ cùng Quan Chiêu đem lĩnh 4 vạn thiết kỵ làm tiên phong. Lữ Chính dẫn đầu 5 vạn tinh kỵ, cùng được thả 5 vạn thiết kỵ tại hai cánh. Lý Hồng tụ tự mình dẫn 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, cùng Trần Phát Thực cùng một chỗ tại trung lộ. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. 3 ngày sau, liền đi đến Đại Việt quốc tại Trường Hà phía bắc cấu trúc phòng tuyến, Thạch Đầu Thành. Nói là Thạch Đầu Thành, nhưng trên thực tế chính là dùng tảng đá xây lên một đầu, dọc theo bờ sông mà cấu trúc thật dài phòng tuyến, có thể là như vậy tảng đá phòng không được đại tông sư cùng võ tôn, chớ nói chi là Trần Phát Thực. Tay hắn năm bữa, xa xa vung lên, Thạch Đầu Thành tường liền một đường sụt xuống. Sau đó, thân mặc gấm đỏ sắt treo chiến khải, đầu đội bạch hổ bạc nón trụ, tay cầm bạch hổ thần thương Lý Hồng Tụ hét lớn một tiếng, công kích. Ngay sau đó, đại quân một ngày liền đánh hạ Thạch Đầu Thành. Thông tin truyền về đến Đại Việt quốc đô thành Kim Lăng, lập tức cả triều đều kinh hãi. Kim Quyền tức giận ngã chén, đang tại văn võ bá quan mặt hiếm thấy phát động tính tình, nổi giận nói, không phải nói, Trường Hà phía bắc Thạch Đầu Thành danh xưng phòng tuyến thép sao? Cái kia vì sao, Lý Hồng Tụ đại quân một ngày cũng vô pháp ngăn cản a? Công bộ thượng thư ở đâu? Người tới, kéo ra ngoài chém. Bệ hạ, thần oan uổng a. Công bộ thượng thư kinh hãi, hắn cũng là người mang tuyên cổ huyết mạch thành viên gia tộc. Lúc trước trong triều đại quan thế nhưng là không có quá hướng bị chém giết tiền lệ. Thế nhưng lần này Kim Quyền thế mà muốn giết hắn, mấu chốt là hắn thật oan uổng. Bởi vì hắn phụ trách giám sát tạo đầu này Thạch Đầu Thành phòng tuyến, đúng là làm đến lúc ấy trình độ khoa học kỹ thuật bên dưới kiên cố nhất trình độ. Thế nhưng lại kiên cố công sự phòng ngự, cũng chỉ có thể phòng một chút binh lính bình thường. Liên tính có thể để phòng được võ giả, đại tông sư hoặc là võ tôn, thế nhưng tuyệt đối không phòng được tu tiên giả. Huống chi cái này còn là một vị hóa thần kỳ tu tiên giả. Vậy hạ, Trương Xuân Dương đứng ra nói ra, gần đây đều là tin tức xấu, chúng ta phải đi Bắc Tề cùng Nam Chiếu sứ đoàn, toàn bộ vô tội bị giết, liền cháu của ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất hiển nhiên, Lý Hồng Tụ phía sau không hề đơn giản, tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại đang ủng hộ. Mà còn, Lý Hồng Tụ người này chiến lực không hề tầm thường, nàng mặc dù mới vừa vào võ tôn cảnh giới không lâu, lại có thể thắng liên tiếp võ tôn đỉnh phong, thần tự nhận không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ xem ra chỉ có thể từ bỏ đông, tây, nam ba phương hướng quốc thổ, lập tức hạ lệnh các lộ đại quân hồi viên kinh sư, chuẩn bị cùng Lý Hồng Tụ quyết một trận tử chiến. Đối mặt Trương Xuân Dương phân tích, Kim Quyền cứ việc mười phần không muốn, thế nhưng cũng không có biện pháp khác. Vì vậy, Kim Quyền lựa chọn thỏa hiệp, truyền chỉ, hạ lệnh các lộ đại quân hồi viên. Đặc biệt là Mông Trọng, nói cho hắn, chấm sẽ không trách tội đệ đệ của hắn nương nhờ vào Lý Hồng Tụ, được thả là được thả, Mông Trọng là Mông Trọng, để hắn nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi trở về. Thẩm Thiết, ngươi điều động tất cả cẩm y tư lực lượng, phối hợp Tể phụ thống soái Dự Châu nói lui về đến 10 vạn đại quân, cộng thêm 30 vạn cấm quân, tiến về Trường Hà chặn đánh địch nhân qua sông. Rất hiển nhiên, Kim Quyền bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn cũng cuối cùng cảm nhận được một tia sợ hãi. Đặc biệt là ngày thứ hai, Kim Quyền mới vừa tỉnh ngủ, liền lại nghe thấy một cái sấm sét giữa trời quang. Thẩm Thiết cùng Trương Xuân Dương vốn là có lẽ dẫn đầu đại quân đi Trường Hà chặn đánh Lý Hồng Tụ, thế nhưng bọn họ lại đều không có đi, mà là lưu lại. Trương Xuân Dương nói cho Kim Quyền, bệ hạ, đêm qua Vĩnh Viễn không đông kết Trường Hà thế mà kết băng, vì vậy Lý Hồng Tụ đại quân thuận lợi qua sông, đồng thời đã đem Bắc Sơn quân doanh công chiếm. Hiện tại Lý Hồng Tụ đại quân khoảng cách Kim Lăng đã không đến 50 dặm. A, Kim Quyền nghe vậy, đặt mông ngồi ở, thay kia hắn không biết còn có thể ngồi bao lâu trên long ỷ, sau đó ủ rũ túi đầu nói ra, tể phụ, ngươi nói đúng, Lý Hồng Tụ phía sau xác thực có thần cửa hoặc là lực lượng thần điện chống đỡ, nếu không Trường Hà làm sao sẽ trong vòng một đêm ngưng kết thành băng đầu. Vậy hạ, chúng ta còn không có thua. Trương Xuân Dương gặp Kim Quyền đấu trí thiếu hụt, hắn cuống quýt nói ra, chúng ta cũng có thể thỉnh cầu thần môn cứu viện a. Vậy hạ, thần môn tại chúng ta Đại Việt quốc, chẳng phải sắp đặt thần đạo viện sao? Kim Thương mệ mỏi nói, thế nhưng là thần môn người tới, cũng cần thời gian a. Vậy liền kiên trì. Trương Xuân Dương cả giận nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần chúng ta chịu lấy ra tiền đến, liền có thể mua những cái kia bách tính cho chúng ta bán mạng. Vậy hạ, chúng ta bây giờ chỉ có thể liều chết nhất bác. Chương 138. Người xấu, am hiểu nhất dùng người tốt tới đối phó người tốt. Chương 138. Người xấu, am hiểu nhất dùng người tốt tới đối phó người tốt. Bắc Sơn quân doanh bên trên, Trần Phát Thực cùng Lý Hồng Tụ từ nơi này có khả năng trên cao nhìn xuống, nhìn thấy tòa kia to lớn thành Kim Lăng. Nơi đó là ta đã từng sinh ra địa phương. Lý Hồng Tụ nói với Trần Phát Thực, ta cũng từng rất nhiều lần từ khác nhau góc độ nhìn thấy qua tòa thành trì này. Nói thật, nơi đó chính là nhà của ta. Chỉ là không biết vì cái gì, lần này nhìn thấy tòa thành thị kia thời điểm, cảm giác lại rất không giống. Đương nhiên, Trần Phát Thực nói cho nàng, trước đây ngươi chỉ là đem Kim Lăng làm ngươi nhà, thế nhưng hiện tại, nhưng là một tên chinh phục, là muốn tới chinh phục người nơi này. Chỉ cần chinh phục nơi này, như vậy tương lai ngươi chính là phiến thiên địa này chúa tể. Ân. Lý Hồng Tụ gật gật đầu. Kỳ thật, nàng muốn nói, nàng không muốn làm cái gì thiên địa chúa tể. Dưới cái nhìn của nàng, còn lâu mới có được thực sự trở thành Trần Phát Thực nữ nhân trọng yếu. Thế nhưng là, Lý Hồng Tụ rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, nếu như Trần Phát Thực đối nàng có ý tứ kia, cần gì phải trở tới bây giờ. Thế cho nên, có mấy lời, nàng đã rõ ràng biết mình không thể nói, chính là nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tất nhiên dạng này, như vậy, giống như hắn nguyện đi, ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, hắn để làm cái gì thì làm cái đó. Hắn muốn nàng trở thành phiến thiên địa này chỗ tể, nàng liền đi làm như vậy. Thế nhưng đột nhiên, Lý Hồng Tụ ánh mắt thay đổi, nàng đội vàng nói, phu quân ngươi mau nhìn, thành Kim Lăng tới thật nhiều quân đội, rất nhiều đều là gia yếu tàn tật a. đến lúc này chỉ có thể dùng tiền mua những người này, vì bọn họ bán mạng. Trần Phát Thực cười lạnh nói, đáng tiếc là bọn họ không hề biết, tư bản trung quy là không thể quyết định tất cả. Bọn họ dùng tiền điều động 100 vạn dân chúng vì bọn họ bán mạng. Thế nhưng là dân chúng liền không sợ chết sao? Lý Hồng Tụ khẽ nhíu mày, nói ra, phu quân, ngươi không phải là muốn ta đem bọn họ toàn bộ giết ta? Cái kia thật đúng là muốn máu chảy thành sông. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Phát Thực đối mặt Kim Lăng bên kia đại động tác, lại không có chút nào lo lắng. 100 vạn dân chúng a, đến thời khắc mấu chốt, Kim Quyền loại này giỏi về đùa bỡn nhân tâm ra hỏa, tất cả khiến người buồn nôn một mặt cũng cuối cùng toàn bộ bị kích phát ra tới. Người xấu dùng người tốt tới đối phó người tốt, chuyện như vậy xưa nay có. Tại Trần Phát Thực không có xuyên qua thời điểm, cái chỗ kia trong lịch sử cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Nói ví dụ như, một chút Man Di xâm lấn Trung Nguyên thời điểm, đem Trung Nguyên lão bách tính cuốn theo ở phía trước mở đường, để bọn họ đi gõ mở cửa thành. Một chiêu này, sở dĩ 10 lần như một, đó là bởi vì rất nhiều người đều sẽ trốn không thoát lương tâm kiến trách. Thế nhưng Trần Phát Thực lại nói cho Lý Hồng Tụ một cái khác ví dụ, ta nghe nói có một chỗ vương triều gọi là Thương Triều, hắn thống trị xung quanh các nước chư hầu, trong đó một cái tên là xung quanh quốc gia cường đại, mà Thương Triều người thống trị lại cùng Kim gia đồng dạng tàn bạo thống trị, không được lòng người. Làm xung quanh quốc đại quân, liền muốn công diệt Thương Triều thủ đô thời điểm, tại một cái tên là Cự Lộc địa phương, Thương Vương điều động lấy mấy chục vạn nô lệ cùng bách tính, đến ngăn cản xung quanh quốc đại quân. Cùng chúng ta bây giờ rất giống a. Lý Hồng Tụ đối Trần Phát Thực hỏi, như vậy, lúc ấy xung quanh việc lớn quốc gia làm sao làm đâu? Trần Phát Thực nói cho nàng, lâm trận xúi dụng, sau đó những cái kia nô lệ cùng bách tính hơn phân nửa đầu hàng, ngược lại giúp đỡ xung quanh quốc hủy diệt Thương Vương triều. Hiện tại, ngươi cũng có cơ hội như vậy. Đi thôi, muốn ân uy tình thi, đầu tiên miễn trừ bọn họ tất cả nợ nần, bao gồm bọn họ khất nợ thuế khoản chờ chút. Còn có chính là ngươi muốn nói cho bọn hắn biết, sau này tại Bạch Hổ quốc, người người đều có làm quan cơ hội. Quan viên, không tại chỉ là nắm giữ võ đạo huyết mạch người, mới có thể đảm nhiệm. Ngươi sẽ chọn người hiện tại, thông qua khoa cử khảo thí phương thức, đến tuyển chọn nhân tài đảm nhiệm quan viên. Ngươi muốn để người người đều có làm quan cơ hội. Lại nói cho bọn họ, không cần là Kim gia mà đi chịu chết, ngươi sẽ tha thứ bọn họ tất cả sai lầm, để mỗi người đều có một lần nữa làm người cơ hội. Còn có, ngươi muốn thể hiện ra ngươi thực lực, chứng minh ngươi là thiên mệnh sở quy. Nghe lấy Trần Phát Thực một phen giao phó, Lý Hồng Tụ gật đầu. Sau đó, nàng xoay người bên trên chiến mã. Trên chiến trường, Bạch Hổ tiếng gầm tựa như lôi đỉnh. Lý Hồng Tụ cơ hồ là đem Trần Phát Thực nói những lời kia thuật lại một lần, cho mọi người vẽ một cái bánh nướng. Đồng thời, cái kia thiên nhân phong thái, vô địch chi danh, cũng để cho tất cả bách tính cảm giác được sợ mất mật. Không biết là người nào dẫn đầu hướng về Lý Hồng Tụ quỳ xuống, vì vậy rầm rầm liên miên bách tính quỳ xuống. Chính như Trần Phát Thực lời nói, tư bản là nhất không thể dựa vào lợi ích quan hệ, làm dính đến những người này tự thân tính mệnh, cùng với nguy cơ sinh tồn thời điểm, thường thường đáng tin nhất chính là ý chí cầu sinh. Kim Lăng trên tường thành thấy được một màn này, Trương Xuân Dương giận không nhịn nổi, cùng như bị điên hạ lệnh, dân đen, những này đáng ghét dân đen, người tới a, giết, giết bọn hắn, tranh thủ thời gian giết sạch bọn họ. Đều thất thần làm cái gì, giết a, bắn tên, ta tờ mở để ngươi bắn tên nghe đến sao? Ầm. Một vị không muốn đối với bách tính bắn tên binh sĩ bị Trương Xuân Dương trực tiếp bóp nát, phẫn nộ hắn liền muốn đại khai sát giới, thế nhưng bị Thẩm Thiết chạy tới ngăn cản, tể phụ, quên đi thôi, bọn họ cũng đều là cha sinh mẹ dưỡng, những cái kia trong dân chúng nói không chừng liền có bọn họ thân nhân, ngươi làm sao có thể buộc bọn họ đối với chính mình thân nhân động thủ đâu? Thẩm Thiết, ngươi ít vào lúc này giả làm người tốt, bình thường ngươi khống chế cầm ý tư, làm qua dơ bẩn hoạt động còn thiếu sao? Trương Xuân Dương cười lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là bệ hạ chó mà thôi, thế mà chạy tới ta cái này tể phụ trước mặt chỉ trỏ. Ta Trương Xuân Dương làm thế nào sự tình, chẳng lẽ còn muốn ngươi một con chó đến dạy không được? Ngươi nói cái gì? Rất nhiều hiện trường cầm ý tư, nhộn nhịp rút đao. Thẩm Thiết cũng không nói lời nào. Thế nhưng là, trên tường thành không ít binh sĩ, nhìn thấy cầm ý tư người rút đao, bọn họ thế mà cũng nhộn nhịp đưa trong tay cung tiễn, đối với Trương Xuân Dương nắm chuẩn. Rất hiển nhiên, các binh sĩ cũng không nghe lời. Ai bảo cái này triều đình là như thế không làm người đâu? May mắn lúc này, Kim Quyền âm thanh vang lên, thế nào, đều muốn tạo phản sao? Vậy hạ, Trương Xuân Dương đội vàng cái thứ nhất hướng Kim Quyền làm lễ, đồng thời nổi giận nói, Thẩm Thiết, thông đồng thủ thành tướng sĩ, không thi hành mệnh lệnh. Tốt. Kim Quyền trầm mặt nói ra, Thẩm Thiết, để ngươi người đều bỏ binh khí xuống. Hắn đến thời điểm, các binh sĩ liền bỏ binh khí xuống, toàn bộ quỳ xuống. Chỉ có Thẩm Thiết cùng mấy cái cầm y tư người, thẳng thắn cương nghị đồng dạng, vẫn như cũ đối với Trương Xuân Dương trợn mắt nhìn. Bởi vậy, Kim Quyền sinh khí nói ra, thế nào, các ngươi còn muốn chấm đích thân độc thủ, các ngươi mới bằng lòng bỏ binh khí xuống sao? Thẩm Thiết vội vàng để tất cả mọi người đem binh khí thả xuống. Mọi người yên tâm, thần đạo viện bên kia đã tiếp thu chúng ta cầu viện thỉnh cầu, lập tức liền sẽ có tiên nhân đến trợ giúp chúng ta. Lần này, chúng ta Đại Việt quốc không bị thua. Kim Quyền lời nói, cực đại cổ vũ sĩ khí. Chương 139. Đã cách nhiều năm, nhìn không thấy lôi phạt búa lại xuất hiện. Chương 139. Đã cách nhiều năm, nhìn không thấy lôi phạt búa lại xuất hiện. Việt quốc không bị thua. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ có thần cửa hỗ trợ. Đây chính là Kim Quyền dựa vào. Thế nhưng, mọi người lại đều 10 phần tin tưởng hắn lời nói. Dù sao, tại Nguyên Âm giới, thần môn cùng thần điện, đây chính là chí cao vô thượng. Bên trong đều là tiên nhân. Trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Mà Kim Quyền cũng không kịp chờ đợi, đem tin tức này hướng tất cả Đại Việt quốc người tuyên bố, chư vị, chấm cung đức mỏng, may nhờ trời xanh che chở. Bây giờ, lấy Lý Hồng Tụ cầm đầu loạn thần tặc tử, ý đồ phá vỡ ta Đại Việt quốc giang sơn, thâm hắn đáng chết. Trẫm đã xin chỉ thị thần môn, được đến Bạch Kình thần môn trưởng lão rõ ràng trả lời chắc chắn. Bọn họ đem che chở trẫm, che chở Đại Việt quốc. Bởi vậy, tất cả Đại Việt quốc con dân cùng với các lộ đại quân, nhanh chóng trước đến kinh đô, cần vương hộ giá. Nếu không, ngày khác thần môn đạp nát Lý Hồng Tụ chờ loạn thần tặc tử, chính là các ngươi tận thế. Hương phấn kim quyền đều trực tiếp dùng thần môn cường quyền đến hiệu lệnh mọi người. Bạch Kình thần môn quyết định hỗ trợ Đại Việt quốc thông tin, tự nhiên cũng truyền đến Lý Hồng Tụ bên này. Vì vậy, lúc đầu đã quyết ý đầu hàng những cái kia bách tính, lại một lần tới tấp phản bội. Bọn họ bắt đầu không ngừng mà hướng trong kinh thành bỏ chạy, mà những cái kia ở phía trước không kịp trốn, thì là hô hào vì Đại Việt quốc dạng này khẩu hiệu, thế mà đối với Lý Hồng Tụ phát động tử vong công kích. Giết! Lý Hồng Tụ cũng không chút do dự, cứ việc nàng minh bạch cũng lý giải những này người bình thường, không phải là bởi vì bọn họ thay đổi thất thường, mà là bọn họ quá yếu nhỏ. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể người nào thắng giúp ai. Hiện tại thần môn tỏ thái độ, tại trong mắt người bình thường, Kim Quyền đã ở vào bất bại chi địa. Vậy bọn hắn khẳng định muốn lâm trận quay giáo. Nhưng Lý Hồng Tụ lúc này cũng chỉ có thể giết, giết đến khắp nơi trên đất thi thể, giết đến máu chảy thành sông. Hoàng hôn tiến đến, dáng chiều xuất hiện ở chân trời, như máu tà dương chiếu chiếu trên mặt đất, đem Lý Hồng Tụ thẳng tắp dáng người chiếu phản chiếu càng thêm phong lôi dài. Thế nhưng Lý Hồng Tụ biểu lộ lại hết sức nghiêm túc, nàng ánh mắt nhìn xem thi thể đầy đất, cứ việc không có rơi lệ, nhưng như cũng có khả năng cảm giác được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Sau đó Trần Phát Thực đi tới, Lý Hồng Tụ nghe đến âm thanh, quay đầu bổ nhào vào trong ngực của hắn, nói ra, bọn họ lúc đầu đều có thể không chết. Bạch Kình thần môn. Trần Phát Thực lại hỏi một chuyện khác, thế nào, thần môn không phải thống nhất sao? Không phải. Lý Hồng Tụ nói cho hắn, thần môn có rất nhiều khác biệt xưng hô, những cái kia tiên nhân vị trí, chỉ là toàn bộ được gọi là thần môn mà thôi. Mà thần điện, thì so những cái kia thần môn càng thêm mạnh hơn lớn. Ta nghe nói, thần điện tựa như là thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống. Thì ra là thế. Trần Phát Thực gật gật đầu, tựa hồ minh bạch. Cái này thế giới thần môn, chính là các loại tông môn a. Thần điện thì cùng loại với thánh điện, hoặc chính là thiên đạo viện loại kia địa vị siêu phàm tồn tại. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Hồng Tụ có chút lo âu hỏi, thần môn xuất thủ, chúng ta thật không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Ai nói đây này? Trần Phát Thực nhìn một chút Bắc Sơn quân doanh, sau đó nói cho Lý Hồng Tụ, tạm thời hưu binh à, chờ thần môn người đến về sau, lại nhìn xem là tình huống như thế nào. Ngươi nói đúng, bọn họ đều là người vô tội, lúc đầu đều có thể không chết. Thế nhưng, Kim Quyền lợi dụng thần môn, lại cuốn theo lấy bọn hắn đi tìm cái chết. Chúng ta cũng không có biện pháp gì, mà những này người bình thường càng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đi tìm cái chết. Nếu như chờ thần môn người tới, liền sợ. Lý Hồng Tụ nói cho Trần Phát Thực, khả năng chúng ta tướng lĩnh cùng binh sĩ đều sẽ cách chúng ta mà đi. Đúng vậy a. Trần Phát Thực gật gật đầu. Nhân tâm khó dò. Nhưng Trần Phát Thực lại nói cho nàng, ngươi bây giờ là Bạch Hổ quốc hoàng đế, cho nên ngươi có lẽ tận khả năng lưu lại bọn họ. Đi thôi, nói cho mọi người, ngươi sẽ không để bọn họ không công chịu chết. Nếu như thần môn thật một mặt che chở Kim gia, như vậy ngươi sẽ vì bọn họ cầu được một con đường sống. Lý Hồng Tụ đi. Sự thật chứng minh, lúc này thay lòng đổi dạ binh sĩ cũng có, thế nhưng rất ít. Dù sao những người này đã đều đi theo Lý Hồng Tụ tạo phản. Lúc này, bọn họ cho dù trở về nương nhờ vào Kim Quyền, hạ chẳng chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Nhiều nhất chính là giải ngũ về quê. Thế nhưng, Lý Hồng Tụ cơ bản bản đều là một chút trong nhà không có vương hữu, bọn họ cũng nguyện ý đi theo Lý Hồng Tụ. Dù sao, Lý Hồng Tụ mặc dù không có thần môn hỗ trợ, có thể Bạch Hổ quốc quản lý, nhưng so với Đại Việt quốc tốt rất rất nhiều. Bọn họ cũng nguyện ý vì chính mình sinh tồn mà chiến. Bởi vậy, Lý Hồng Tụ mang tới 20 vạn đại quân, còn lưu lại 18 vạn tả hữu. Đi 2 vạn. Thế nhưng là 2 ngày sau, Đặng Trung lại mang đến 5 vạn tinh nhuệ. Đặng Trung nói cho Lý Hồng Tụ, "Bệ hạ, chúng thần nguyện ý vì Bạch Hổ quốc mà tử chiến không ngớt. Cái này cũng là gia gia ta cùng thúc công ý tứ. Gia gia ta để ta nói cho bệ hạ, Bạch Hổ quốc sẽ không tiêu vong, hắn tin tưởng vững chắc, bệ hạ trên thân nắm giữ thiên mệnh." Sau đó, được thả đang tại tất cả binh sĩ mặt giận giống lên, "Chúng ta còn có đường lui sao? Cái kia bạo quân còn tại mưu toan dùng thần môn lực lượng chèn ép chúng ta, chèn ép người nhà chúng ta. Hắn hồ đồ mà vô đạo, sẽ chỉ một mặt đùa bỡn như tính. Dạng này hoàng đế, các ngươi còn muốn trở về hầu hạ sao?" "Bệ hạ, có một câu mà tướng đã sớm muốn nói. Bệ hạ ngươi không thể quá mức nhân tử. Những cái kia tham sống sợ chết muốn rời khỏi gia hỏa, dựa vào cái gì bọn họ muốn đi thì đi. Kể từ hôm nay, còn dám có rời đi quân doanh người, chém." "Không sai, chúng ta không có đường lui. Bệ hạ, nhất định phải chém giết đạo binh." Lữ Chính cùng Quan Chiêu cũng nhộn nhịp phụ họa. Thế nhưng là, Lý Hồng Tụ trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc không nói. Cũng chính là lúc này, trên trời cao xuất hiện một đạo tường vân, phản phất là hiến thủy đồng dạng, màu sắc sặc sỡ, có người đạp lên tường vân mà đến, miệng phun huyền âm nói ra, "Ta chính là Bạch Kình thần môn đệ tử Trần Thủ Tượng, Đại Việt quốc chính là ta Bạch Kình thần môn lập, ai dám lật đổ bọn họ, chính là cùng Bạch Kình thần môn đối đầu." Lý Hồng Tụ là người phương nào? Trước đến lãnh cái chết. Ầm ầm. Người tới, bay lượn tại thiên tế, hành tẩu như gió, tới lui tự do. Đây không phải là tiên nhân, lại là cái gì? Mà còn, Trần Thủ Tượng vừa mở miệng, chính là muốn Lý Hồng Tụ đi lãnh cái chết. Chỉ một thoáng, Lý Hồng Tụ bên này người toàn bộ mặt xám như cho. Bất quá, lại không có người phát hiện, Trần Phát Thực lặng lẽ lấy ra búa tới. Sau đó hắn búa huy động một cái. Thế nhưng, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy, bình tĩnh trên bầu trời, lúc này một thanh to lớn lôi điện búa đã treo tại Trần Thủ Tượng trên đỉnh đầu. Đã cách nhiều năm, nhìn không thấy lôi phạt búa lại xuất hiện. Sau một khắc, lôi điện đại phủ trực tiếp chém xuống. "Để ta xem một chút, ngươi là cái gì chất lượng đi." Trần Phát Thực cảm ngữ. Rất nhanh, lúc đầu không ai bị nổi Trần Thủ Tượng, cái kia luôn mồm muốn chính Lý Hồng Tụ đi lãnh cái chết thần môn đệ tử. Không có dấu hiệu nào, liền tại trên trời cao, bạo thể mà chết. Chương 140. Kim Quyền trên mặt ngưng kết nụ cười. Chương 140. Kim Quyền trên mặt ngưng kết nụ cười. Thần môn người đến. Mà còn, sát thực cường đại. Thế nhưng là Trần Phát Thực xuất thủ thử, hắn cũng không có bắt đầu dùng trận pháp tăng thêm. Chỉ là lấy tự thân hóa thần trung kỳ cảnh giới, cộng thêm huyết chiếu kinh cùng hệ thống cho tăng phúc, thử một chút tử tiêu lôi phạt một bữa. Sau đó nhẹ nhõm miểu sát. Cái này Trần Thủ Tượng, hẳn là hóa thần kỳ. Thần môn tông phổ thông đệ tử, đều là cảnh giới này. Xem ra, Trần Phát Thực suy đoán không có sai. Tại huyện đông giới, hóa thần phía dưới toàn bộ đều là phàm nhân. Võ giả nhiều nhất có thể tu luyện tới nắm giữ nguyên anh kỳ chiến lực, nhưng lại không có như vậy nhiều công pháp thủ đoạn, cũng không có giải như vậy tuổi thọ, bởi vậy bọn họ trên thực tế tại thần môn, thần điện trong mắt vẫn như cũng là sâu kiến. Thế nhưng là, ở trong mắt Trần Phát Thực, hóa thần kỳ cũng là sâu kiến. Cho nên thần môn người đến. Thế nhưng, người tới bị miểu sát, thậm chí đều nhìn không thấy là ai giết, Trần Thủ Tượng liền thân thể bị nổ hủy, sau đó chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, vô cùng hoảng hốt, người nào? Đến cùng là ai, thế mà ám toán ta? A, đừng, cậu ngươi đừng giết ta. Hắn nguyên thần trực tiếp trốn. Phía trước một giây, hắn còn vô cùng bá khí, thậm chí đều buông lời, muốn để Lý Hồng Tụ chính mình đến trước mặt hắn lãnh cái chết. Thế nhưng, một giây về sau, thân thể của hắn bạo vong, chỉ còn lại có nguyên thần chạy trốn. Trần Phát Thực nhìn ra, thầm nghĩ trong lòng, cái này Trần Thủ Tượng chạy trốn công pháp, cũng không phải là huyền âm giới bên trong, cùng Lý Hồng Tụ bọn họ những võ giả này như thế huyết mạch võ kỹ, mà là tiên thuật. Mà còn, những này tuyên cổ huyết mạch người, bởi vì bị thần môn cùng thần điện khống chế linh hạch, bởi vậy đều bị bọn họ áp chế. Xem ra, nào có cái gì tuyên cổ thời đại truyền thừa đến thần điện. Đoán chừng đều là chín đại tiên giới, an bài tại huyền âm giới bên trong, dùng để áp chế cùng thống trị những người này cây đinh mà thôi. Trần Phát Thực suy đoán, hắn cũng không biết đúng hay không. Thế nhưng đoán chừng 89/10, chín đại tiên giới từ đầu đến cuối không yên tâm những này trên thân nắm giữ tuyên cổ huyết mạch gia hỏa, vì vậy đem bọn họ nuôi nhốt giam cầm tại cái này to lớn huyền âm giới bên trong. Âm dương di chuyển lẫn nhau khắc chế, nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trần Phát Thực cảm thấy hẳn là dạng này. Thế nhưng có một chút hắn lại không nghĩ ra, đã như vậy, vậy tại sao chín đại tiên giới cường giả đều cường đại như vậy? Vì cái gì không dứt khoát diệt đi những này tuyên cổ huyết mạch đâu? Dù sao, trong mắt bọn họ, những này đều hẳn là ưu ác tính a. Điểm này Trần Phát Thực không nghĩ ra. Bất quá, cũng lười suy nghĩ. Hắn tin tưởng, sau này mình có thể lột ra huyền âm giới bí mật, bởi vì hắn có thể sống cực kỳ lâu. Miễn là còn sống, liền cuối cùng cũng có một ngày có khả năng biết chính mình muốn biết. Trường sinh bất tử, hắn liền cuối cùng rồi sẽ vô địch. 1000 năm không được liền 1 vạn năm. 1 vạn năm không được, vậy liền ước vạn năm. Trần Phát Thực nói cho Lý Hồng Tụ, chớ ngẩn ra đó, tiên nhân cũng không phải vô địch. Mà còn thần môn cũng không chỉ một, có người hỗ trợ Kim gia, liền sẽ có người ủng hộ ngươi. Thừa dịp hiện tại sĩ khí tăng cao cơ hội, dẫn đầu xung phong đi. Lý Hồng Tụ gật đầu, lập tức khoác bên trên chiến mã, hét lớn một tiếng, đều thấy được sao? Tiên nhân cũng không phải vô địch, bọn họ cũng sẽ chết. Mà còn, Đại Việt quốc có thần cửa hỗ trợ, chúng ta Bạch Hổ quốc liền không có sao. Các vị, theo ta giết nha. Giết. Đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Song Vương, liền tại Bắc Sơn quân doanh cùng thành Kim Lăng ở giữa trên chiến trường, lại một lần liều chết chiến đấu. Chỉ bất quá Đại Việt quốc bên này vẫn là không có xuất động thủ thành tinh nhuệ cùng với cấm quân, vẫn như cũng là những cái kia không có trải qua huấn luyện như thế nào người bình thường. Tại quân chính quy, mà lại là trang bị đến tận răng quân chính quy trước mặt, những này người bình thường binh khí trong tay đều mặc tấu không được bọn hắn thiết giáp. Vì vậy, đây chính là một chàng tiên về một bên giết chóc. Lý Hồng Tụ lần này trong lòng không có chút nào thương hại. Dù sao vừa rồi làm Trần Thủ Tượng vị này thần môn tiên nhân xuất hiện thời điểm, nàng hơi kém liền phải chết. Như không phải có người âm thầm ra tay đánh lui Trần Thủ Tượng, để hắn bạo thể mà chết, chỉ còn lại nguyên thần đội vàng chạy trốn. Hôm nay Lý Hồng Tụ khẳng định mất mạng. Tất nhiên, cái này thế giới đối nàng là tàn khốc, cái kia nàng cần gì phải với cái thế giới này lòng mang nhân tử. Lý Hồng Tụ hóa thân thành một tôn sát thần. Chỗ đến, liền chết một mảnh. Giết giết, máu me be bét khắp người Lý Hồng Tụ, cuối cùng đi tới dưới thành Kim Lăng vài trăm mét chỗ. Thi thể khắp nơi bên trong, toàn thân đều là địch nhân máu, bị máu tươi nhuộm dần toàn thân Lý Hồng Tụ tay cầm Bạch Hổ thần thương, chỉ vào trên tường thành Kim Quyền nói ra, ngươi nhất định chết, liền xem như thần môn cũng không thể nào cứu được ngươi, Kim Quyền. Một màn này, để Kim Quyền sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, thần môn người đều tới. Thế nhưng, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn lúc này, giận không nhịn nổi, nhưng lại mặt xám như cho. Bất quá, hắn ngược lại là không có triệt để tuyệt vọng. Bởi vì Kim Quyền rất rõ ràng, thần môn không cần thiết lừa gạt hắn. Cho nên, thần môn nói che chở hắn, che chở Kim gia cùng Đại Việt quốc, liền nhất định sẽ làm đến. Trần Thủ Tượng chết rồi. Thế nhưng lớn như vậy thần môn, làm sao có thể liền một cái Trần Thủ Tượng đâu? Rất nhanh, sẽ có người cường đại hơn tới. Lúc này Lý Hồng Tụ dùng súng trong tay chỉ vào trên tường thành, nổi giận gầm lên một tiếng, "Kim Quyền, ngươi dám hạ đến đánh với ta một trận sao?" Hồng Tụ, Kim Quyền cuối cùng mở miệng, ngươi bây giờ thả xuống binh khí, cô phụ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi xem một chút đây là ai? Một cái nữ nhân, bị kim quyền bắt lấy hết hầu, sau đó đưa đến trên tường thành. Hồng tụ, ta là cô câu ngươi. Nữ nhân mở miệng, nhưng Lý Hồng tụ lại vô cùng lạnh lùng, ngươi là cô ta. Vậy ta phụ thân bị hắn đánh vào thiên lao thời điểm, ngươi làm sao lại không phải cô ta? Chúng ta Lý ra bị hắn kim quyền chèn ép thời điểm, ngươi lại đi nơi nào? Kim quyền, ngươi muốn dùng một cái nữ nhân đến uy hiếp ta sao? Nói cho ngươi, ta Lý Hồng tụ chính là muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được ta, phải không? Kim quyền bóp lấy Lý Quý Phi hết hầu, cười lạnh nói, bên cạnh ta chính là Bạch Tỉnh thần môn đệ tử, hắn nói cho ta, lập tức thần môn sẽ phái ra luyện hư kỳ cường giả đi ra, đến lúc đó chết sẽ chỉ là ngươi Lý Hồng tụ. Ầm ầm. Đang lúc nói chuyện, trên trời cao sấm sét vang dội. Kim quyền bên người, tên kia thần môn tại nhân gian đệ tử mừng rỡ nói ra, đến, đây là chúng ta Bạch Tỉnh thần môn điện độn công pháp, có thể đem điện độn công pháp tu luyện đến mức này, tuyệt đối là luyện hư kỳ tiền bối. Ha ha. Kim quyền cười to, thế mà trực tiếp giết chết Lý Quý Phi, sau đó bước xuống tường thành đi, đồng thời cất cao giọng nói, Lý Hồng Hỷ, lần này chấm ngược lại muốn xem ngươi là chết như thế nào. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời vị kia luyện hư kỳ cường giả vừa vặn xuất hiện, liền lại bạo thể mà chết. Vẫn như cũng là còn lại một đạo nguyên thần, hoảng sợ hô hào, tiền bối thủ hạ lưu tình, vạn bối cũng không cố ý mạo phạm, là thay thế Bạch Tỉnh thần môn, hướng tiền bối xin lỗi, đồng thời đàm phán xử lý như thế nào Bạch Hổ quốc cùng Đại Việt quốc sự tình. Lúc đầu cười thoải mái kim quyền, nụ cười trực tiếp ngưng kết trên mặt. Chương 141. Đâm lưng chương 141, đâm lưng lại chết. Lần này đến người, thế nhưng là luyện hư kỳ, cho nên kim quyền căn bản cười không nổi. Luyện hư kỳ a? Tại Viễn Âm giới, một vị luyện hư kỳ, đó chính là trong trăm vạn không có một, có thể hoành hành toàn bộ giới vực tồn tại. Thế nhưng đâu? Luyện hư kỳ vừa vặn xuất hiện, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói, liền trực tiếp nổ tung. Kim quyền tin tưởng, vị này luyện hư kỳ chính hắn cũng không phát hiện tình huống như thế nào, hắn tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thân thể, lại đột nhiên không có. Trực tiếp nổ tung. Cái này cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ, Lý Hồng tụ thu được đỉnh cấp thần môn, thậm chí là tòa nào đó thần điện hỗ trợ, sau đó xuất hiện đại thừa kỳ cường giả đến giúp đỡ nàng sao? Vẫn là nói, là phía trên thần điện tiên nhân xuất thủ. Kim quyền hiện tại là thật sợ hãi, luyện hư kỳ tới bị chém giết. Như vậy bước kế tiếp có phải là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ đâu? Mấu chốt là nhân gia có khả năng bất động thanh sắc miểu sát luyện hư kỳ, Bạch Kình thần môn lại có mấy tôn hợp thể kỳ hoặc là đại thừa kỳ cường giả, trong đó lại có mấy cái không sợ chết dám đến nha. Nếu như không có Bạch Kình thần môn hỗ trợ, Kim quyền rất rõ ràng chính mình bận mệnh, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Mà Lý Hồng tụ bên này mọi người thì là đều hoan hô, Bạch Hổ quốc vô địch, nữ đế vô địch. Ha ha, không nghĩ tới sao? Kim quyền, chúng ta cũng có thần môn hỗ trợ, mà còn ủng hộ của chúng ta người càng thêm cường đại. Luyện hư kỳ đều bị miểu sát. Kim quyền, ngươi có bản lĩnh, để Bạch Kình thần môn đại thừa kỳ cũng đến thử xem sao. Phế vật đồ vật ta, thần môn giúp ngươi thì thế nào? Kim quyền, ngươi đã đại thế đã mất. Kim gia, từ đó về sau liền muốn ở trong thiên địa xóa tên. Đừng xóa tên a, Kim gia huyết mạch vẫn là muốn kế thừa xuống, bằng không chẳng phải là lãng phí. Khủng. Nữ đế bệ hạ, đến lúc đó xin đem Kim gia nữ tử đều đưa cho ta, ta không chê nhiều, mà còn cam đoan nhất niên sinh một cái mập mạp tiểu tử, nhất định đem Kim gia huyết mạch lưu lại. Ha ha, loại này sự tình ta cũng có thể. Từng cái to con hắn tử, ngay trước mặt Kim quyền, trực tiếp dán mặt giễu cợt. Kim quyền vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, hắn lúc này liền xem như phẫn nộ, lại có thể như thế nào đây? Mãi đến Lý Hồng tụ nhắc nhở hắn, Kim quyền, thần môn sẽ không trực tiếp tham dự thế tục ở giữa công phạt chiến đấu. Nếu như ngươi có gan, liền tự mình xuống, ta Lý Hồng tụ cho ngươi một cái đơn đấu cơ hội, có dám hay không? Đúng thế. Thần môn là sẽ không dễ dàng trực tiếp hạ tràng, hỗ trợ thế tục tranh quyền đoạt lợi. Bọn họ cao cao tại thượng, căn bản kinh thường. Bởi vậy, Kim quyền cảm giác chính mình còn có cơ hội, hắn lập tức hạ lệnh, Trương Xuân Dương, Thẩm Thiết. Hiện tại, ba người chúng ta nhất định phải liên thủ, liều mạng một lần. Các ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Kình thần môn không phải không giúp chúng ta, thế nhưng Lý Hồng tụ phía sau cũng có lực lượng cường đại. Các ngươi, có dám hay không liên thủ với ta, cùng một chỗ đánh giết Lý Hồng tụ? Chỉ cần giết nàng, chúng ta liền còn có thể chuyển bại thành thắng. Đúng, bệ hạ nói không sai. Trương Xuân Dương lập tức đồng ý, ba người chúng ta liên thủ, bệ hạ càng là võ tôn đỉnh phong, Lý Hồng tụ không phải là đối thủ của chúng ta. Hai người đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thiết. Do dự sau một lát, Thẩm Thiết liền mở miệng nói ra, "Tốt a, ta ba người liên thủ. Thế nhưng bệ hạ, sau đó ta muốn cùng Tể phụ bình khởi bình tọa, sau này cũng không thể để Trương Xuân Dương đứng tại trên đầu của ta đối ta chỉ trỏ." Xem ra, Thẩm Thiết tựa hồ vẫn là vì phía trước bị Trương Xuân Dương chọc mặt chuyển vận, mà căm giận không công bằng. "Tốt." Kim quyền không chút do dự đáp ứng. Vì vậy, cửa thành mở ra, ba người xuất lĩnh lấy cấm quân ra khỏi thành, mà những cái kia sợ vỡ mật lão bách tính thì từng cái chạy vào đất kinh thành, đem chiến trường để lại cho hai bên quân chính quy. Song phương bày trận xong xuôi, Lý Hồng tụ một người một ngựa, xách theo Bạch Hổ thần thương ra chiến trận, nhìn qua trước mặt cao giọng hỏi, các ngươi người nào trước đến? Nàng tư thế đi ngang, khí thế siêu phàm, thật có mấy phần vạ kỳ di ạ tư thái. Một màn này, cũng nhìn thấy không ít binh sĩ đều có chút mê say. Thế gian làm sao sẽ nắm giữ mãnh liệt như vậy nữ tử a? Thế nhưng, Kim quyền bên kia lại ba người đồng thời xuất trận, sau đó Kim quyền dùng phép khích tướng, Lý Hồng tụ, ngươi luôn miệng nói ngươi là vô địch, vậy ngươi có hay không làm việc một người đánh ba người chúng ta? Lại có sợ gì? Lý Hồng tụ tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, mà còn nàng cũng đối với mình lực lượng có lòng tin. Dù sao, nàng thế nhưng là đi theo Trần Phát Thực tu tiên, nàng bây giờ có thể người nhẹ như yến, lại có thể lực phá thiên quân. Nàng là thật không sợ. Huống chi, nàng còn có Trần Phát Thực tương trợ. Làm Lý Hồng tụ một người, hướng về Kim Quyền ba người bọn họ công kích thời điểm, nàng dẫn đầu liền tìm tới Kim Quyền, trong tay Bạch Hổ thần thương giận mà phá không, Lý Hồng tụ âm thanh càng là gầm thét mà ra, Kim Quyền nhận lấy cái chết. Giống. Trên chiến trường, có mãnh hổ đang gầm thét. Thẩm Thiết, ngươi. Lúc này, Trương Xuân Dương đột nhiên phát xuống đến âm thanh đến, phốc phốc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó bất khả tư nghị quay đầu đi. Chỉ thấy Trương Xuân Dương trước ngực, một cái tú xuân đao trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, không phải Thẩm Thiết là ai, mà Thẩm Thiết thì là một mặt chán ghét biểu lộ nói ra, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Thẩm Thiết, ngươi, ngươi làm sao dám phản bội chấm? Kim Quyền gầm thét. Đồng thời, hắn nâng lên binh khí trong tay, muốn ngăn cản Lý Hồng tụ cái này một kích. Trên người hắn còn hiện lên thanh long vậy, hiển nhiên làm đủ phòng ngự chuẩn bị. Lý Hồng tụ cách khá xa, còn không có giết tới. Vì vậy Thẩm Thiết có thời gian hồi phục Kim Quyền chất vấn, vì cái gì? Các ngươi liền ân nhân cứu mạng của ta đều có thể giết. Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng, năm đó ta Thẩm Thiết nghèo rất mùng tơi, cũng nhanh muốn chết cóng tại đất tuyết bên trong thời điểm, là Chu phu nhân cứu ta sao? À đúng, các ngươi căn bản cũng không biết, bởi vì chuyện này, chỉ có Lý Kính Lao tướng quân phu phụ biết. Thế nhưng, ta vẫn luôn nhớ tới. Các ngươi biết, Lý Kính Lao tướng quân người chết kia buổi tối, khi ta nhìn thấy Chu phu nhân thi thể thời điểm, ta là tâm tình gì sao? Lúc kia, ta liền muốn giết Kim Càn. Thế nhưng, Lý Kính Lao tướng quân dùng ánh mắt ngăn cả ta. Ta biết, hắn là muốn ta tiếp tục cẩn nhẫn. Kim Quyền, ta nhịn ngươi quá lâu, ngươi cái này thích đùa bỡn nhân tâm hoàng đế, làm sao cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ bị ngươi cho rằng tuyệt đối không có khả năng phản bội ngươi người đâm lưng a. Ta cho ngươi biết, không phải 3-1, là 2-2. Hiện tại, Trương Xuân Dương đã chết, kia chính là ta cùng Hồng tụ tiểu thư 2-1. Kim Quyền trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu chỉ là cho rằng Kim Quyền giết Trương Xuân Dương là vì trên tường thành hai người tranh chấp. Kim Quyền hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Thiết gia hỏa này thế mà giấu như thế sâu. Hắn cho rằng là tâm phúc người, trên thực tế nhưng là Lý Kính bên cạnh, trung thành nhất một cái kia. Mặc dù Thẩm Thiết trung thành người, là Lý Kính phu nhân. Lúc này, Lý Hồng tụ công kích cũng đến. Kim Quyền toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là trong nháy mắt đó, Kim Quyền phát hiện chính mình tựa hồ không thể động. Một cỗ đặc thù lực lượng, tức đoạt hắn tất cả phòng ngự. Chương 142. Kim Quyền cái chết, Trần Phát Thực rời đi Lý Hồng tụ. Chương 142. Kim Quyền cái chết, Trần Phát Thực rời đi Lý Hồng tụ. Ầm. Bạch Hổ thần thương, đánh ra một cái bạch hổ gào thét. Sau đó, vọt thẳng phá Kim Quyền tất cả phòng ngự. Đương nhiên, khi đó Kim Quyền căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự. Thế nhưng đứng ngoài quan sát người, lại không ai có thể nhìn đến rõ ràng như vậy. Bọn họ chỉ là thấy được, vị kia đã từng Nam Châu chiến thần nữ nhi, danh xưng vô song hổ nữ tướng Lý Hồng tụ, vị này Bạch Hổ quốc nữ đế, trực tiếp một thương chém thanh long. Vẹn vẹn một kích, liền để Kim Quyền trực tiếp chết. Kim Quyền chết rồi. Trước khi chết Kim Quyền, là thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại rơi vào dạng này một cái kết quả. Hắn càng không nghĩ tới, cái kia từ trước đến nay không dễ dàng đúng tay phạm tục đấu tranh thần môn cường giả, thế mà lại như thế hỗ trợ Lý Hồng tụ. Người kia chẳng những chém giết Bạch Kình thần môn cường giả, thậm chí còn ra tay giải trừ chính mình tất cả phòng ngự, để Lý Hồng tụ một kích kia có khả năng xuyên thấu thân thể của hắn, hủy diệt hắn tất cả, thu hoạch tính mạng của hắn. Sau đó, Lý Hồng tụ còn cắt lấy đầu của hắn, dùng Bạch Hổ thần thương chọn giơ lên cao cao, cất cao giọng nói, Kim Quyền đã chết, những người còn lại chỉ cần đầu hàng, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần uy. Lý Hồng tụ lại một lần, tại mọi người trước mặt, làm đến khiến người cảnh tượng khó tin. Trước đây liền nghe nói qua, vô song hổ nữ tướng tại đại tông sư cảnh giới thời điểm, liền có thể vượt cấp đánh bại võ tôn, khi đó rất nhiều người cũng không tin. Nhưng là bây giờ bọn họ là chính mắt thấy mới tiến vào võ tôn cảnh giới không lâu Lý Hồng tụ, trực tiếp một kích liền miểu sát võ tôn đỉnh phong Kim Quyền. Một trận chiến này, ai dám không phục? Lại thêm Thẩm Thiết, lúc này trực tiếp quỳ xuống đất thần phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều chính cũng bắt đầu đầu hàng. Thẩm Thiết còn nói cho Lý Hồng tụ, nữ đế bệ hạ, Thẩm Thiết cũng không có bất luận cái gì nói dối, đã từng lao phu nhân sát thực cứu qua tại hạ tính mệnh, đồng thời lao tướng quân xảy ra chuyện vào đêm đó, Thẩm Thiết liền đã từng thông tin cho hắn, là lao tướng quân chính mình lựa chọn hắn kết quả. Thế nhưng ta chỗ này, đã sớm chuẩn bị xong tất cả đã từng tham dự qua hãm hại lao tướng quân người danh sách, chỉ cần nữ đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, Thẩm Thiết liền đem bọn họ toàn bộ chóc nã quy án, toàn bộ bắt lại giết. Lý Hồng tụ nghe đến phụ thân của mình cùng mẫu thân không khỏi hai mắt đỏ bừng, phía trước đáp ứng đầu hàng không giết, nhưng là bây giờ nàng lại sát ý đại thịnh, cất cao giọng nói, ta Lý Hồng tụ chỉ giết những cái kia hãm hại qua phụ thân ta cùng người của mẫu thân. Sau đó Lý Hồng tụ liền để Thẩm Thiết dẫn đường một đường giết vào kinh thành, còn giết vào hoàng cung, có thể nói là một phen huyết tẩy. Vẫn là Đặng Trung không nhìn nổi, vọt tới Lý Hồng tụ trước mặt quỳ xuống tới nói, vậy hạ, đủ rồi à, không thể lại giết, bằng không toàn bộ Đại Việt quốc địa phương khác tất cả mọi người sẽ khởi binh phản loạn. Đúng vậy a, tốt nhất là đem bọn họ đều bắt lại đi bình thường chương trình. Thẩm Thiết lúc này cũng khuyên bảo Lý Hồng tụ, mong trọng cùng với các châu phủ cần vương đại quân đều ở trên đường hướng kinh thành mà đến, nếu như lúc này nữ đế một mặt giết người, sau này làm sao chiêu hàng bọn họ đâu. Được buông miệng ra, nữ đế bệ hạ, thần mời chỉ lãnh binh tiến về phương đông ngăn cản mong trọng đại quân. Ngươi làm mong trọng đệ đệ, ngươi làm sao ngăn cản hắn? Lý Hồng tụ cuối cùng bình tĩnh lại. Phía trước, nàng đúng là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Thế nhưng là những năm này, Trần Phát Thực cũng đối với nàng lịch luyện không ít. Mặc dù Lý Hồng tụ tính cách vẫn là không có sửa, nhưng nàng cũng không phải là trước kia, sẽ chỉ một mặt xa trường chinh chiến nữ tướng quân, có mấy phần nữ đế bộ dạng. Lý Hồng Tụ nói ra, như vậy đi, các ngươi phân biệt dẫn đầu 10 vạn kỵ binh, tiến về phía tây cùng phía nam ngăn cản quân địch, nếu là có thể chiêu hàng, đều có thể chiêu hàng. Ta đích thân lãnh binh, đi giao đấu mông trọng. Bệ hạ, được thả đội vàng dập đầu, đầu đều phá, thần khẩn cầu bệ hạ, cho thần một cái cơ hội, khuyên bảo huynh trưởng ta đến hàng. Thẩm Thiết cũng nói, bây giờ Kim Quyền đã chết, Kim Cẩn cũng tại trong tay chúng ta, bị ta người bắt lấy, hắn trốn không thoát. Cho nên, mông trọng khẳng định sẽ nguyện ý đầu hàng, không bằng để được thả đi thử một chút. Mặt khác, những người khác ta cũng có thể viết thư để cầm ý tư người khuyên hàng, nếu như không muốn đầu hàng người toàn bộ ám sát. Kể từ đó, toàn bộ Đại Việt quốc đều có thể yên ổn. Đặng Trung nghe vậy vội vàng nói, vậy hạ, đây là phương pháp nhanh chóng nhất. Tốt, liền theo các ngươi nói đi làm. Đúng, phu quân ta đâu? Lý Hồng Tụ lúc này mới nhớ tới Trần Phát Thực. Thế nhưng là, nàng lại không nhìn thấy bóng người. Lúc này Đặng Vũ đi đến, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hướng chính mình, hơi kinh ngạc, sau đó hắn đi tới Lý Hồng Tụ trước mặt quỳ xuống tới nói, bệ hạ, bình ngăn hắn. Hắn để ta giao cho bệ hạ một phong thư, sau đó liền đi. Hắn đi nơi nào? Lý Hồng Tụ đột nhiên nước mắt lăn xuống đến, nhận lấy thư xem xét. Đúng là Trần Phát Thực bút tích. Trên đó viết, thật tốt làm nữ đế, nhất thống Nam Châu, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi thay đổi đến cường đại, tin tưởng không lâu sau đó, ngươi sẽ thu hoạch một cái Man Vương minh hữu. Mặt khác, cũng không cần lo lắng thần môn trả thù, bởi vì có ta. Thế nhưng, quên mất phu thê thân phận, ta loại người này không thể có thê. Kỳ vọng ngươi lấy được cao hơn thành tựu, chớ nghiệm. Trần Phát Thực đi nha. Hắn lúc này cảm giác được Lý Hồng Tụ chuyện như vậy đã coi như là có một kết thúc, bởi vì thành công chém giết Kim Quyền, mà còn ngăn cản thần môn trợ giúp. Bạch Kinh thần môn còn gãy một tôn luyện hư kỳ cùng một tôn luyện hư kỳ. Tin tưởng tin tức này cũng sẽ truyền ra. Vì vậy, liền bắt đề, muốn tấn công Lý Hồng Tụ đều phải cẩn thận địa suy tính. Chủ yếu là Trần Phát Thực biết thần môn người khẳng định sẽ tới bên này trong bóng tối điều tra. Bởi vậy, Trần Phát Thực cảm thấy chính mình rời đi tốt nhất, trừ phi thần môn người dám đến uy hiếp Lý Hồng Tụ, vậy cũng không sợ, bởi vì Trần Phát Thực sẽ ra tay, lấy hắn nhẹ nhõm chém giết luyện hư kỳ cường giả trình độ, thần môn liền tính người đến, đoán chừng cũng không dám bại lộ thân phận, bởi vì thần môn tu tiên giả có lẽ càng sợ chết hơn mới đúng, cho nên Lý Hồng Tụ khoảng thời gian này khẳng định là an toàn, Trần Phát Thực ngược lại không nhất định an toàn, cho nên hắn liền nghĩ đến Tô Hải Kéo, nhoáng một cái, đi qua nửa năm, Trần Phát Thực tại Nam Cương bên này, nghe được thông tin là Đại Việt quốc đã chính thức đổi tên là Bạch Hổ quốc, nữ đế Lý Hồng Tụ cũng thành công thu phục tất cả Đại Việt quốc lãnh thổ, đồng thời tìm tới Lý gia tông tộc người ở bên trong, trở thành hoàng thất tông tộc. Làm đến rất không tệ nha. Trần Phát Thực cười cười, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Nam Cương tầng kia tầng quân quấn dãy núi, không nhịn được bất đắc dĩ thở dài, Tô Hải Kéo tiểu nha đầu này, chạy đi đâu đâu? Chỉ là thời gian nửa năm, hắn về tới tòa kia nô lệ thành thời điểm, liền phát hiện, phía trước tên kia chủ nô đã bị giết. Không hề nghi ngờ, là Tô Hải Kéo ra tay. Thế nhưng là, Trần Phát Thực cũng tìm không được Tô Hải rồi. Hắn phía trước dạy Tô Hải Kéo động phủ tu luyện, cũng không có người tại chỗ này, bởi vậy Trần Phát Thực còn tại đầy Nam Cương địa tìm. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái, đó là một tòa sơn trại. Chương 143, quả nhiên là nàng. Chương 143, quả nhiên là nàng. Tại Nam Cương, dạng này sơn trại là phi thường nhiều, có thể nói là sơn trại săn sát, nhiều vô số kể. Cái kia Trần Phát Thực vì cái gì mà lại nhìn chúng nơi này đâu? Tự nhiên là bởi vì chỗ này không giống bình thường. Trần Phát Thực chú ý tới, tại cái này sơn trại phụ cận, căn bản không có cái khác sơn trại. Phương viên trăm dặm đều không có, dạng này liền rất không tầm thường. Dựa theo Trần Phát Thực trên đường đi chú ý tới, Nam Cương nơi này, nhiều nhất không đến 20 dặm sẽ xuất hiện một tòa sơn trại. Hắn cùng nhau đi tới bị cướp rất nhiều lần, tự nhiên rõ ràng sẽ xuất hiện loại này trong vòng phương viên trăm dặm đều không có sơn trại tình huống, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là cái này sơn trại quá cường đại, sáp nhập thôn tính thế lực khác. Loại thứ hai chính là cái này trong sơn trại có nhân vật hết sức đáng sợ, đủ để cho xung quanh những cái kia cường đạo đều nghe tin đã sợ mất mật. Trần Phát Thực liền hướng về sơn trại xuất phát. Hắn cũng không phải là phi hành, bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình sẽ tu tiên bản lĩnh, liền cùng một người bình thường đồng dạng đi về phía trước. Quả nhiên đi không bao lâu, liền xuất hiện một đám người. Ô ô ô, hoắc hoắc hoắc, điều khiển giá. Những hán tử này đều cưỡi ngựa, trong tay thì là các loại vũ khí, phát ra các loại tiếng quái khiếu, đem Trần Phát Thực cho vây vào giữa. Người cầm đầu dùng bản xứ lời nói ra, nha, vẫn là một cái trung nguyên hán tử. Trần Phát Thực liền đáp lại hắn, là tại hạ là từ Đại Việt quốc mà đến. Ha ha, nơi nào còn có cái gì Đại Việt quốc? Đại Việt đã vong. Hán tử kia cười, sau đó trực tiếp vươn tay, đem Trần Phát Thực cóng bọc hành lý bắt lại đi, bên trong phát hiện một chút tiền tài, hắn liền chính mình cầm, đến mức mấy bộ y phục thì là cũng không có động, những vật khác cũng không có đủ, liền đem bọc hành lý gói kỹ còn đưa Trần Phát Thực. Chúng ta đi. Hán tử vung tay lên, cầm tiền tài liền đi. Nói thật, Trần Phát Thực cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều sơn trại cường đạo. Thế nhưng, đều không có nhóm người này văn minh. Cùng những cái kia cường đạo so sánh, chỉ cần tiền có thể nói là vô cùng tiện lương. Thế cho nên, Trần Phát Thực dọc theo con đường này, cũng bất đắc dĩ động thủ giết rất nhiều cường đạo. Thế nhưng những này chỉ đoạt tiền tài không thương tổn người cường đạo, ngược lại làm cho Trần Phát Thực lên hứng thú, hắn cũng không có gọi hắn lại bọn họ, mà là bước nhanh đi theo bọn họ vó ngựa vết tích thẳng đường đi tới. Giá. Cầm đầu hán tử roi ngựa huy động, thỉnh thoảng lại quay đầu, thấy được Trần Phát Thực còn cùng lên đến, liền lại tăng nhanh tốc độ, rốt cục là đem người cho bỏ rơi, hắn không nhịn được oán trách, thật là, chúng ta không giết hắn, làm sao còn dám một đường theo tới? Mọi người dừng lại, đều nghỉ một chút. Hô, đến, củi đốt, nướng điểm thịt an. Uống rượu, tất cả mọi người hiện lên đống lửa, bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu săn giết một chút trong núi tẩu thú, sau đó bắt đầu thịt nướng uống rượu. Ngay tại cao hứng thời điểm, đột nhiên nghe đến một thanh âm, nguyên lai các ngươi tại chỗ này a. Mọi người vội vàng quay đầu, kết quả lại phát hiện là vừa vặn bị cướp người kia. Trần Pháp Thực đến rồi. Hắn nở nụ cười, còn nhấc tay bày tỏ, yên tâm, ta không ăn, ta đi đường, tại chỗ này nghỉ một lát. Vì cái gì đi theo chúng ta? Cầm đầu hắn tử khó chịu, sáng dao nhỏ soạn soạn sáng lên uy hiếp, nói, bằng không liền giết ngươi. Các ngươi dám giết người? Trần Pháp Thực cười nói, yên tâm, ta thật sự là đi đường, chỉ là ta tiền tài trên người đều bị các ngươi cướp đi, không có tiền mãi lộ, nếu như tại gặp phải người khác sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên ta liền nghĩ đi theo các ngươi. Cũng thế, hán tử kia thế mà liền Trần Pháp Thực lý do như vậy cũng tin tưởng, hắn thu hồi dao nhỏ, sau đó còn hướng Trần Pháp Thực ném đi một miếng thịt đi qua, nói ra, đói bụng không? Ăn. Đa tạ. Trần Pháp Thực cười tiếp nhận thịt, thầm nghĩ những này cường đạo quả nhiên cùng người khác không giống. Không giống như là Nam Man bản địa cường đạo. Đương nhiên, cũng còn có một loại khả năng. Có lẽ bọn họ thủ lĩnh cùng Tô Hải Lạc có quan hệ. Hắn có thể đoán đến, Tô Hải Lạc tại báo xong thù về sau, cũng chỉ có thể vào rừng làm cướp, nhưng nàng còn nhỏ, cũng không có mẫn diệt nhân tính, bởi vậy dưới tay nàng cường đạo sẽ không tùy ý xem mạng người như cỏ rác. Đương nhiên, Trần Pháp Thực cũng chính là suy đoán. Đến cùng nơi này có phải là Tô Hải Lạc địa bàn, cũng không thể xác định. Những hán tử này tại xác định Trần Pháp Thực không có ác ý về sau, ngược lại để Trần Pháp Thực ngồi xuống bọn họ ở giữa, cùng một chỗ vây quanh đống lửa ăn thịt nướng, còn cho Trần Pháp Thực uống rượu, một bên cùng Trần Pháp Thực trò chuyện. Ta gọi là Cốt, vốn là ban lộng bộ là người, thế nhưng về sau bị bán cho người làm nô lệ, may mắn đại tỷ đầu đem ta cứu ra, hiện tại là đại tỷ đầu phía dưới một tên tiểu đội trưởng. Bọn họ đều là đội viên của ta, ta giới thiệu cho người. Đột Cốt từng cái địa để Trần Pháp Thực nhận thức, hắn kêu Đạt Tiện, hắn kêu Phi Lực, hắn kêu Ô Lộc, hắn kêu Đắc Nhi Đan. Còn có hắn, tiểu đội chúng ta bên trong thần xạ thủ, bình thường đi săn liền dựa vào hắn, cùng gió cơ. Mọi người cũng nhất nhất cùng Trần Pháp Thực khuôn mặt tươi cười đó lấy, giống như là bằng hữu đồng dạng. Tựa hồ đều quên, trước đây không lâu chính là bọn họ cướp đi Trần Pháp Thực tiền tài. Trần Pháp Thực cũng nói, ta gọi Trần Bình An, từ Đại Việt tới, bất quá ta cũng không phải là Đại Việt người, cho nên Đại Việt vòng cũng không có quan hệ gì với ta. Cung Do Cơ cười hỏi, ngươi không phải bên kia chạy nạn đến A? Nghe nói gần nhất tới rất nhiều dê béo, đều là Đại Việt người, bởi vì trốn tránh chiến loạn tới. Chúng ta cho rằng ngươi cũng là đây. Ách, trên đường ta cũng đụng phải không ít tường đạo. Trần Pháp Thực có ý khách sáo, bọn họ cũng không giống như các ngươi nhân từ như vậy, trên đường đi đều giết tốt nhiều. Sát thực giết tốt nhiều. Cường đạo giết Đại Việt quốc trốn qua đến bách tính là giết, Trần Pháp Thực giết cường đạo cũng giết. Lập lờ nước đôi. Bọn họ đương nhiên cho rằng là Trần Pháp Thực thấy được rất nhiều người bị giết. Đột Cốt nói cho hắn, chúng ta không giống, đại tỷ đầu nói, những người này cũng đều là cực khổ bách tính, cùng chúng ta không có gì khác biệt, cho nên nếu như đụng phải, chỉ cho phép đoạt tiền, không cho phép giết người. Bằng không a, ngươi cũng không có may mắn như vậy. Không đúng rồi. Đạt Thiện cao mày nói, chúng ta tô bộ quy củ, không luôn luôn đều là không thể giết người sao? Khục. Đột Cốt tăng hắng một cái, sau đó một ánh mắt, liền để những người còn lại toàn bộ ngậm miệng. Trần Pháp Thực nhưng là đã nghe đến mấu chốt tin tức. Tô bộ a. Hắn giả vờ chính mình cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục cùng mọi người hòa thành một khối, thế nhưng là ánh mắt cũng đã nhìn về phía tòa kia vừa cao vừa to trên núi. Tô Hải Lạc, thật sẽ là ngươi sao? Đã từng tiểu cô nương kia, vẹn vẹn thời gian một năm không thấy, liền đã có thể trở thành một cái bộ lạc sơn trại thủ lĩnh a. Nghĩ tới đây, Trần Pháp Thực cũng không tại che giấu, mà là trực tiếp hỏi, các ngươi đại tỷ đầu, có phải là gọi là Tô Hải Lạc? Làm sao ngươi biết? Đột Cốt trả lời, đưa cho Trần Pháp Thực khẳng định. Quả nhiên là nàng. Chương 144. Tô Bộ nguy cơ, Tô Hải Lạc hôn mê. Chương 144. Tô Bộ nguy cơ, Tô Hải Lạc hôn mê. Đột Cốt nháy mắt cảnh giác lên, hắn lại một lần rút đao, đối với Trần Pháp Thực hỏi, ngươi có phải hay không cái khác bộ lạc, phải tới gian tế? Thử, ngươi không lừa được ta. Đại tỷ đầu chân thực danh tự, chỉ có rất ít người biết. Chẳng lẽ nàng còn có nghệ danh? Trần Pháp Thực hơi sững sờ. Xem ra, là bị hiểu lầm. Cái gì nghệ danh? Nghe không hiểu. Người Trung Nguyên đặc biệt giàu hoạt. Cung Do Cơ cũng dương cung tiễn, nhắm ngay Trần Pháp Thực, bất quá mọi người đều không ý định động thủ, xem ra là Tô Hải Lạc không thể giết người lệnh cấm, để bọn họ bó tay bó chân. Cung Do Cơ nói ra, đem hắn trói lại. Đúng, trói lại, bắt về, cho đại tỷ đầu xử lý. Ô Lộc cũng đi theo mở miệng. Trần Pháp Thực giơ hai tay lên, cũng không phản kháng, còn vừa cười vừa nói, tốt, dù sao qua không được bao lâu, chúng ta còn có thể cùng một chỗ tán gẫu uống rượu. Rất nhanh, Trần Pháp Thực bị trói. Nhanh 600 năm đi. Trần Pháp Thực còn là lần đầu tiên thưởng thụ được trói gô tư vị. Khoan hãy nói, rất có một phen đặc biệt tư vị. Mấy người nắm lấy Trần Pháp Thực cũng không nhàn nhã, bất quá bọn họ còn biết dập lửa, trước khi đi một người đi tiểu, đem đống lửa cho dội tắt. Cái này mới đưa Trần Pháp Thực cho thả tại trên lưng ngựa, sau đó một đường hướng về sơn trại rong rồi mà đi. Cuối cùng về tới cửa trại bên trên. Lúc này Đột Cốt đối với cửa trại mấy người hỏi, bắt đến một tên gian tế, đại tỷ đầu đâu? Người kia đáp lại nói, đại tỷ đầu vừa vặn đi ra cửa. Đột Cốt hỏi, bao lâu sẽ trở về? Người kia trả lời, không biết, đại tỷ đầu không nói. Dạng này à? Đột Cốt suy nghĩ một chút, nói ra, vậy cũng chỉ có thể, tạm thời đem cái này gian tế nhốt lại. Vì vậy, Trần Pháp Thực liền bị nhốt đến một cái nhà gỗ bên trong. Tại bị mang tới đây thời điểm, Trần Pháp Thực nhìn thấy cả ngọn núi bên trên có rất nhiều nhà gỗ nhà dân, thậm chí còn có không ít người già trẻ em, có nam có nữ, mà còn nữ tử còn không ít. Còn có một thiếu nữ, tựa như là đột cốt thế tử, làm đột cốt trở về thời điểm trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, mà còn nữ tử kia bụng dưới còn có chút nô lên, tựa hồ là có thai. Rất khó tin tưởng, nơi này thế mà lại là một cái ổ thổ phỉ. Bất quá, xác thực cũng giống. Bởi vì Trần Pháp Thực mặc dù đang bị nhốt, thế nhưng là hắn nguyên thần lại có thể tùy ý địa đi ra, thừa dịp cảnh đêm Trần Pháp Thực liền để nguyên thần của mình đi ra tản bộ một vòng, hắn phát hiện sơn trại phía sau còn có không ít nhân ra. Toàn bộ đều là nhà gỗ. Thế nhưng, lại không có giống người ruộng. Chính là vườn rau đều không có. Cái này hiển nhiên là không khoa học. Giải thích duy nhất chính là, toàn bộ nam man người cũng sẽ không làm ruộng, càng sẽ không trồng rau. Bởi vậy nơi này, vật tư lương thực mười phần thiếu thốn, rất nhiều người vì một miếng ăn đều phải ép đến bán nhi bán nữ, bởi vậy mới có thể xuất hiện nô lệ thành chỗ như vậy. Rất hiển nhiên, vô cùng không khéo. Tô Hải Lạp lần này đi ra thời gian thật lâu, liên tiếp 2 ngày đều không trở về, Trần Pháp Thực cũng bị nhốt rất lâu. Hắn lúc đầu cho rằng muốn ở chỗ này chờ thật lâu thậm chí sẽ bị người quên lãng, thế nhưng ngày thứ 3 đột cốt cùng cung do cơ bọn họ lại tới. Có phải hay không các ngươi đại tỷ đầu trở về? Trần Pháp Thực rất cao hứng. Thế nhưng, hắn rất nhanh biến sắc. Bởi vì, cung do cơ bọn họ đều mười phần phẫn nộ. Lúc này đột cốt đối với Trần Pháp Thực cả giận nói, ngươi còn nói ngươi không phải gian tế. Ngươi đến về sau, chúng ta đại tỷ đầu lập tức liền gặp phải mai phục bị người tập kích. Cái gì? Trần Pháp Thực nhíu mày, liền vội vàng hỏi, Tô Hải Lạp nàng không sao chứ? Hẳn là không có người, có khả năng tổn thương đến nàng mới đúng. Đại tỷ đầu không có việc gì, thế nhưng là, Đặt Thiện một mặt buồn bực nói ra, chúng ta tổn thất hơn 1000 người, hiện tại chỉ còn lại không đến 200 người, hiện tại còn muốn đối mặt 8 cái bộ lạc tiến công. Đều là ngươi cái này gian tế hại. Giết hắn. Cung do cơ trực tiếp kéo cung. Trần Pháp Thực đội bằng nói, đừng xúc động, các ngươi giết không được ta, chẳng bằng thả ta đi ra. Chỉ cần để ta nhìn thấy các ngươi đại tỷ đầu, nàng nhất định có thể giải ra các ngươi đối hiểu lầm của ta. Đại tỷ đầu đều hôn mê. Đột cốt một mặt tức giận nói ra, ngươi khẳng định biết, đúng hay không? Bạch cốt bộ lạc, lần này xuất động tông sư, chúng ta đại tỷ đầu căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Đại tông sư. Trần Pháp Thực hơi sững sờ. Nắm giữ tông sư bộ lạc, tại Nam Man nơi này cũng coi như là phi thường lớn bộ lạc a. Tô Hải Lạp đây là trêu chọc đến cường địch. Mặc dù Trần Pháp Thực dạy nàng tu tiên thủ đoạn, nhưng tông sư có khả năng đánh ra chút cơ kỳ thực lực, Tô Hải Lạp vẫn chỉ là luyện khí kỳ, cho dù tiên pháp kỳ ảo có khả năng quần nhau một phen, thế nhưng không địch lại tông sư cũng tại tình lý bên trong. Trần Pháp Thực cau mày nói, ta có thể cứu nàng, tin tưởng ta. Còn có, ta trên đường đi đều bị các ngươi trói, nếu như ta là gian tế lời nói, ta làm sao cho người khác truyền lại thông tin đâu? Lại nói, ta thật sự là người Trung Nguyên, cũng không phải là Nam Man người, ta làm sao lại là cái khác bộ lạc bán mạng a? Mấy người nhìn nhau, rất rõ ràng, Trần Pháp Thực nói phi thường đạo để ý, đã động đến bọn họ. Chủ yếu là, Trần Pháp Thực nói hắn có thể cứu tỉnh Tô Hải Lạc. Vì vậy mấy cái này tuổi tác còn không là rất lớn hắn tử, lẫn nhau thương nghị một phen, cuối cùng đột cốt đối Trần Pháp Thực hỏi, ngươi thật có thể cứu tỉnh đại tỷ đầu sao? Trần Pháp Thực gật đầu nói, ta có thể, thương thế của nàng ta cũng có thể trị tốt. Tốt, vậy chúng ta liền lại tin ngươi một lần. Đột cốt nói xong, liền muốn mở ra cửa tủ. Phi Lực hỏi, nếu như hắn thật sự là gian tế làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ đã không thể lại hỏng, nếu như hắn thật sự là cái khác bộ lạc phái tới người, vậy ta đột cốt đến phụ trách. Đột cốt nói xong, đem Trần Pháp Thực thả. Thế nhưng Trần Pháp Thực lại lấy ra một viên đan dược, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta thật có thể chữa bệnh, bởi vì ta là đại phu. Chính là các ngươi nơi này nói. Ách, các ngươi gọi là Vu Trúc a? Ngươi thật sự là Vu Trúc? Đột cốt cau mày. Hắn lại bắt đầu nghi ngờ. Trần Pháp Thực rất bất đắc dĩ a. Bởi vì Nam Man nơi này không có lang trùng, đại phu, bác sĩ dạng này tử, bình thường sinh bệnh đều là tìm Vu Trúc cầu phù thủy, sau đó có thể hay không chữa bệnh, hoàn toàn xem thiên ý ta thật sự là. Trần Pháp Thực đành phải nói như vậy, dẫn ta đi gặp các ngươi đại tỷ đầu đi. Nếu như ta không thể cứu tốt nàng, các ngươi liền giết ta, thế nào? Tốt, đây chính là ngươi nói. Đột cốt nói xong, mang theo Trần Pháp Thực đi tới một chỗ. Nơi này còn có không ít lao giả, đều là bản xứ trang phục, loại kia miếng vải đen quấn quanh thành váy, mà còn mỗi một người đều gầy gò, ánh mắt sáng ngời có thần, còn có không ít tuổi nhỏ hải tử, có nam hải cũng có nữ hải tử, đều ở nơi này quỳ quỳ lạy bái. Trần Pháp Thực hỏi, bọn họ đây là đang làm gì? Là đại tỷ đầu cầu phúc a. Đột cốt nói cho Trần Pháp Thực, nếu như ngươi chỉ không hết đại tỷ đầu, như vậy không cần ta độc thủ. Bọn họ như thế nhiều người, đều có thể xé xuống ngươi. Các ngươi thật đúng là ách, dân phong thuần phát a. Trần Pháp Thực cảm khái một câu. Chương 145. Ở nơi này, chúng ta căn bản chưa trưởng thành. Chương 145. Ở nơi này, chúng ta căn bản chưa trưởng thành. Trần Pháp Thực là đang nhạo báng. Chỗ này thế nhưng là Nam An, làm sao có thể dân phong thuần phát đâu? Có thể nói như vậy, chính là gò thảm thị cùng Nam An so sánh, cái chỗ kia đều là văn minh thánh địa. Tại Nam An, cũng không chỉ có nô lệ thành dạng này khắp nơi tràn đầy chèn ép địa phương, còn có vô tận giết chóc. Đây chính là thật, đem người không lo người nhìn, trực tiếp trở thành gia súc, tài sản riêng. Nghĩ xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Bởi vậy, Trần Pháp Thực lời nói, chính là trêu chọc một cái mà thôi. Đương nhiên, Tô Hải Lạp thành lập cái này trại, cùng Nam Man đại đa số địa phương so sánh, đúng là dân phong thuần phát. Trần Pháp Thực cũng cuối cùng, lại một lần nữa nhìn thấy tiểu nữ hài kia. Nàng lúc này đang đứng ở trong hôn mê. Có thể nhìn thấy, Tô Hải Lạp trên thân có thật nhiều vết thương, thậm chí da thịt đều nát, có chút nhìn thấy mà giật mình. Trần Phát Thực cho nàng ăn một viên đan dược, có thể chữa thương, còn có thể để thân thể vết thương thần tốc khép lại, thậm chí sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Đây chính là tu tiên giả luyện chế bình thường chữa thương đan dược mà thôi. Thế nhưng đối với người bình thường đến nói, quả thực chính là chữa thương thần dược. Người bình thường là xúc động không thể thành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, người bình thường cùng tu tiên giả ở giữa tồn tại to lớn khoảng cách. Bởi vậy, Trần Phát Thực cũng hết sức rõ ràng, muốn để cường đại đám tu tiên giả cùng người bình thường bình khởi bình tọa, cái kia vốn chính là một cái tràn đầy nghịch lý mệnh đề. Trần Phát Thực cũng chưa từng có muốn những người tu tiên kia bọn họ cho những này người bình thường bình đẳng. Lúc trước giới vực, Trần Phát Thực trừ ma chu tà, giết đến máu chảy thành sông, còn một người trấn thủ hạ giới mấy trăm năm, không cho thượng giới nhung chạm. Hắn tố cầu, từ trước đến nay đều không phải để lượng giới bình đẳng. Hắn không phải Phật Như Lai, phát không được, để chúng sinh bình đẳng như thế bản thân liền dối trá đại thể nguyện. Trần Phát Thực muốn, từ trước đến nay đều là cho người bình thường một đầu sinh lộ mà thôi. Tu tiên giả, cho người bình thường được sống. Thượng giới người, cho hạ giới người một đầu sinh lộ. Không có như vậy nhiều chèn ép liên tốt. Uống vào đan dược Tô Hải Lạp, thương thế bắt đầu khép lại, đồng thời cũng thấy hiệu quả. Bất quá, Tô Hải Lạp chỉ là cau mày, con mắt đều không mở ra được. Thế nhưng nàng phát ra một đạo thanh âm ho khan, sau đó ho ra máu tới. Đó là máu đen, là máu đen. Chứng minh, đan dược đã đem nội thương của nàng tại chữa trị. Một màn này, để rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Đồng thời, mọi người cũng cùng một chỗ hướng về Trần Phát Thực cùng bái. Đều đứng lên đi. Trần Phát Thực cười cười, ta biết, tất cả mọi người rất thuần phát, thế nhưng thật không cần bái ta. Ngươi quả thật là vu chúc ca. Đột cốt đi tới, rút ra loan đao, ủy trên mặt đất hai tay dâng lên, sau đó nói, thật xin lỗi, vu chúc đại nhân, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi là gian tế đem ngươi giam lại. Nếu như vu chúc đại nhân mất hứng, có thể giết ta. Chỉ cần vu chúc đại nhân, sẽ chuyên tâm trị tốt đại tỷ đầu của chúng ta liền tốt. Sau đó, cung do cơ, đặt thiện mấy người bọn hắn đều đi lên phía trước, đối với Trần Phát Thực quỳ gối. Những người này, xem ra là thật, đều mười phần cảm kích Tô Hải Lạp. Bọn họ cũng rất ủng hộ nàng. Trần Phát Thực lắc đầu cười nói, đột cốt, các ngươi đại tỷ đầu còn không có tình đâu, còn tại điều trị bên trong, ngươi làm sao lại xác định ta có thể trị hết nàng? Lại nói, ta muốn các ngươi tính mệnh làm cái gì? Còn không bằng các ngươi giữ lại tính mệnh, thật tốt bảo hộ các ngươi ra viên đi. Sở dĩ nói như vậy, là vì Trần Phát Thực đã thông qua thần thức, cảm giác được có số lớn nhân mã đã bao vây ngọn núi này. Không ít người, tối thiểu có 2000. Mặt khác, còn có nhân vật cấp bậc tông sư. Nếu như Trần Phát Thực hiện tại người bên cạnh, vẫn là Lý Hồng Tụ lời nói, cho dù trên sơn trại liền đột cốt bọn họ cái này gần 200 hào cường tráng hán tử, Trần Phát Thực cũng sẽ không yếu ớt. Bởi vì nàng là Lý Hồng Tụ. Đi theo Lý Hồng Tụ binh sĩ, đây chính là chức nghiệp quân. Là trang bị đến tận răng, mà còn trên chiến trường thiên truy bách luyện chém giết tới ưu tú chiến sĩ. Lý Hồng Tụ mang theo 200 lý gia quân, đều có thể đem cái này 2000 người cường đạo cho dẹp điên. Thậm chí là không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng đột cốt bọn họ, cũng bất quá là đám ô hợp. Bọn họ căn bản không có phần thắng. Thế nhưng bọn họ hung hãn không sợ chết. Bởi vì trong trại có bọn họ người cần bảo vệ. Nói ví dụ như đột cốt thế tử cùng với nàng trong bụng hải tử, còn có cung do cơ, đặt thiện, phi lực bọn họ, mỗi người đều có người nhà cần bảo vệ. Làm quân địch bắt đầu lên núi, trông coi cửa trại người đến báo cáo về sau, trong trại mấy cái lao giả cũng nhộn nhịp đứng ra cùng bọn họ liều mạng. Bạch cốt bộ lạc 10 phần hung tàn, chúng ta bây giờ chỉ có thể liều chết một trận chiến, ai cũng không cho phép nói đầu hàng. Những lao giả này đều từng cái võ đức dồi dào. Trần Phát Thực có chút hiếu kỳ, liền hỏi, vì cái gì không cho phép nói đầu hàng đâu? Bạch cốt bộ lạc thật hung tàn như vậy sao? Vu chúc đại nhân, đột cốt hiện tại đối Trần Phát Thực là phi thường cung kính. Hắn giải thích nói, bạch cốt bộ lạc sở dĩ gọi là bạch cốt, đó là bởi vì bọn họ bộ lạc thần miếu là một tòa hoàn toàn do xương người chế tạo mà thành phòng ở. Hiện tại tòa thần miếu kia đã so với chúng ta sơn trại còn một lớn. Đây là bọn họ nhiều năm như vậy khắp nơi cướp bóc đốt giết, giết người về sau đem thịt người loại bỏ ăn hết, còn giữ lại xương toàn bộ thêm xây đến phía trên tòa thần miếu nguyên nhân. Cho dù là Trần Phát Thực, cái này giết qua trăm vạn người, từ núi thây biển máu đi tới ngon nhân, khi nghe đến đột cốt lời nói về sau cũng là tê cả da đầu. Dạng này một cái bộ là người, bên trong còn có người sao? Đều là ma quỷ a, toàn bộ đều là thực nhân ma a. Nếu như bị bọn họ công phá chúng ta doanh trại, như vậy chúng ta phụ mẫu còn có thế tử đều đem lại như vậy hạ tràng. Cho nên chúng ta nhất định phải liều chết một trận chiến. Đột cốt đột nhiên đối Trần Phát Thực quỳ xuống đến, tay phải của hắn sờ lấy trái tim của mình chỗ, nói với Trần Phát Thực, một trận chiến này chúng ta tỷ lệ lớn là chết, thế nhưng chúng ta tô bộ cái này thành lập hòa bình thân mật đại gia đình lý tưởng không thể diệt vong, cho nên đại tỷ đầu nhất định phải sống. Đại nhân tất nhiên là vũ trúc, vậy liền khẳng định có biện pháp đúng hay không? Thỉnh cầu vũ trúc đại nhân cách làm đưa đi đại tỷ đầu, sau đó đại nhân cũng đi thôi, mang theo nàng đi đến càng xa càng tốt, nhất định phải để cho nàng sống sót. Giờ khắc này trải qua ngàn buồm, đi qua gần tới 600 năm tuế nguyện, Trần Phát Thực cũng không khỏi phải vì những hán tử này mà lộ vẻ xúc động, đặc biệt là làm bọn họ bái biệt Trần Phát Thực về sau lại cùng nhau bái biệt hôn mê Tô Hải Lạc, sau đó nghĩa vô phản cố quay người rời đi thời điểm, Trần Phát Thực không nhịn được xoay người sang chỗ khác. Trong phòng còn có người, mặc dù lao nhân đều đi chống chọi địch, thế nhưng còn có phụ nữ trẻ em đều tại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Phát Thực, trong đó còn có đáng yêu hài đồng. Từng đôi thủy linh con mắt vốn phải là tràn đầy ngây thơ chất phác, nhưng bây giờ cũng chỉ có hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Trần Phát Thực không nhịn được, nghĩ tới một đoạn đối thoại. Các ngươi lớn lên về sau muốn làm gì? Không biết, ở nơi này, chúng ta căn bản chưa trưởng thành. Chương 146. Tiểu hài tử không nghe lời, là muốn đánh đòn. Chương 146. Tiểu hài tử không nghe lời, là muốn đánh đòn thật là rất khó được a. Trần Phát Thực chưa từng có nghĩ qua, chính mình tại Nam Man nơi này, lại có thể nghe đến hòa bình thân mật bốn chữ này. Hơn nữa, còn là tại một tên ăn cướp tiền hắn tài nhân khẩu xôi thai đến. Thế nhân rộn ràng, đều là sắp tới. Thế nhân nhốn nháo, đều là sắp hướng. Thế nhưng, tại Nam Man nơi này, giết người là không cần bất luận cái gì lợi lai lợi vãng. Có đôi khi, chính là chỉ dựa vào người yêu thích. Giết, liền giết. Tựa như giẫm chết một con kiến như thế, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng tại chỗ này, Trần Phát Thực nhìn thấy Tô Hải Lạc cố gắng. Vì vậy, hắn nhìn về phía Tô Hải Lạc. Lần này trực tiếp dùng tới linh lực của mình, vuốt ve khuôn mặt của nàng, tựa như là xoa xoa một kiện tác phẩm nghệ thuật như thế, đồng thời Trần Phát Thực trong miệng còn nói lẩm bẩm, ta vốn là muốn trách cứ ngươi, trách ngươi không nghe lời à. Nói tốt, để ngươi tối thiểu tu luyện 4 năm lại đi ra. Thế nhưng là ngươi đây, thời gian 1 năm liền đi. Tiểu hài tử không nghe lời, lúc đầu đáng bị đánh đi. Thế nhưng hiện tại, ta đều không muốn trừng phạt ngươi, bởi vì ngươi làm đến rất tốt, bọn họ đều rất tốt. Ta nói là, bị ngươi bảo vệ những người này. Đương nhiên, đột cốt, đạt thiện, cung do cơ bọn họ đều rất tốt. Cho nên làm sao bây giờ đâu? Cũng không thể thật để cho bọn họ chết ta. Cho nên ngươi chớ ngủ. Trần Phát Thực nói xong, đã lợi dụng linh lực thay Tô Hải Lạc triệt để chữa khỏi thương thế. Sau đó, Trần Phát Thực bay người rời đi. Liên tại, những cái kia phụ nữ trẻ em ánh mắt bên trong, cái kia cao lớn bóng lưng kiên quyết rời đi. Sau đó, Tô Hải Lạc đã tỉnh lại, nàng chuyện thứ nhất chính là nhìn khắp nơi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau đó rất nhiều tiểu hài tử nhìn thấy nàng tỉnh lại, nhộn nhịp khóc lóc kể lể. Đại tỷ đầu, Bạch Cốt. Bạch Cốt bộ lạc đánh lên đến rồi. Vu Trúc đại nhân vừa vặn chữa khỏi ngươi, sau đó hắn đi nha. Tô Hải Lạc hỏi, cái gì Vu Trúc đại nhân, từ đâu tới Vu Trúc? Không biết. Những người này, tự nhiên không biết. Sau đó, cửa trại bên ngoài xuất hiện động tĩnh, là Bạch Cốt bộ lạc người chuyển đến âm thanh, chúng ta răng sắt thủ lĩnh nói, có thể không giết các ngươi nữ nhân, nếu như các ngươi thủ lĩnh nguyện ý gả cho hắn, đến lúc đó cũng có thể buông tha các ngươi bộ lạc tiểu hài, những người còn lại không được, các minh đệ đều rất đói bụng, không thể không để bọn họ ăn no, ha 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 ha. Âm thanh mười phần phách lối. Tô Hải Lạc lập tức nhảy xuống, giơ tay ra, một thanh bảo kiếm bay thẳng đến trong tay của nàng, sau đó nàng cả giận nói, ta muốn giết răng sắt, giết bọn hắn mọi người. Cửa trại phía trước, Tô Hải Lạc xuất hiện, để lúc đầu chuẩn bị liều mạng đột cốt bọn họ, nháy mắt phá phòng thủ. Đại tỷ đầu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thế nào, ta không thể tới sao? Các ngươi muốn liều chết một trận chiến, làm sao có thể thiếu ta? Thế nhưng là, chúng ta rõ ràng đều cầu hắn, để hắn dẫn ngươi đi nhà. Chúng ta đều có thể chết, thế nhưng đại tỷ đầu ngươi không thể chết ta. Một phen đối thoại về sau, Tô Hải Lạc ánh mắt rơi vào đột cốt trên thân, trực tiếp hỏi, nói, hắn là ai? Cái kia Vu Trúc đại nhân, là ai? Đến cùng là ai, chị tốt ta? Có phải là hắn? Đến cuối cùng, nàng âm thanh mơ hồ có chút run rẩy. Hắn nói, đột cốt suy nghĩ một hồi, đáp lại nói, hắn là từ Đại Việt quốc bên kia đến, nói là người Trung Nguyên, cũng không phải là Đại Việt người. Sau đó, hắn gọi là Trần Bình An. Ông, Tô Hải Lạc cảm giác trong đầu bị nặng nề mà gõ một cái. Sau đó nàng tìm kiếm xác định địa lớn tiếng hỏi, ngươi nói, hắn kêu cái gì? Trần Bình An. Đột cốt nói ra, chính hắn nói, hắn liền kêu Trần Bình An. Trần. Tô Hải Lạc đội vàng nhìn xung quanh, hỏi, hắn ở đâu? Mọi người lắc đầu. Tô Hải Lạc khắp nơi nhìn sang, sau đó nhìn thấy cửa trại. Vâng. To lớn cửa trại nháy mắt ngã xuống. Sau đó rất nhiều bó đuốc, còn có đông đảo kiểu tóc quái dị, trên mặt dữ tợn loạn sinh, con mắt vô cùng đen, từng cái miệng lưỡi bén nhọn tướng mạo kinh khủng người xuất hiện ở Tô Hải Lạc trước mặt. Cầm đầu một cái dài đến cao hơn 2 mét người, huyện như là một toàn núi nhỏ, đi tới cửa trại. Ha ha, Tô Hải Lạc bị thương thành như vậy, ngươi cũng còn không có chuyện gì sao? Chật chật, đều nói ngươi biết tiên thuật, chẳng lẽ ngươi thật sự là tu tiên giả? Thế nhưng đang tiếc à, tu tiên giả tư vị huynh đệ chúng ta cũng còn không có hưởng qua, có lẽ bọn họ đều làn đếm thử thân thể của ngươi là tư vị gì. Giang Sát phách lối địa đứng ở Tô Hải Lạc trước mặt, ở phía sau hắn thì là hơn 2.000 người, mà Giang Sát bên người còn có 2 tên cấp bậc tông sư võ giả. Ta chưa hết giết ngươi. Tô Hải Lạc hét lớn một tiếng, trong tay kiếm chém ra một đạo kiếm khí, chém thẳng vào Giang Sát. Thế nhưng là ầm, võ giả xuất thủ, một tên tông sư ngăn tại Giang Sát trước người, chặn lại cái này một kích. Sau đó một tên khác tông sư trực tiếp xuất thủ, đem Tô Hải Lạc đánh trúng. Tô Hải Lạc cả người bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, thân thể của nàng lại tại trên không phảng phất định trụ đồng dạng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Một thanh âm vang lên, ngươi biết ngươi yếu bao nhiêu sao? Ta đã biết. Tô Hải Lạc cúi thấp đầu, như cái làm chuyện sai tiểu hài đồng dạng nói ra, thật xin lỗi, lão sư. Thật xin lỗi, ta. Lão sư, thật xin lỗi. Trần Phát Thực xuất hiện. Hắn buông tay, sờ lên đầu lâu của nàng. Sau đó, Trần Phát Thực khẽ mỉm cười, không cần nói xin lỗi, ngươi không có làm sai, thế nhưng về sau phải cố gắng luyện tập chính là. Một màn này, để đột cốt đám người đều không kịp phản ứng. Lúc này đột cốt mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai, hắn thật nhận biết đại tỷ đầu a. Nhìn hai người quan hệ, hình như đại tỷ đầu còn rất sợ hắn, còn xưng hô hắn là lão sư. Lúc này, đột cốt nội tâm nghi vấn, lại bị một đạo khắc không đúng lúc âm thanh hỏi lên. Răng sắc hét lớn một tiếng, nữ nhân kia ta muốn chơi trước, ngươi là ai, lại dám dùng ngươi cái kia bẩn thỉu tay đụng chạm nàng?
Ta a, một cái ngươi người không quen biết.
Trần Phát Thực nhìn lại, trong tay hắn cầm một cái, thoạt nhìn thường thường kỳ kỳ đồng thời không có bất kỳ cái gì rực rỡ, thậm chí còn một chút gì xét búa, có chút không quá phù hợp trên người hắn cái này trung nguyên văn sĩ áo bảo phong cách. Thế nhưng hắn cầm búa tiến lên, đi tới Răng Sắc trước mặt, tựa hồ hắn cũng không sợ. Sau đó hắn còn hỏi Răng Sắc một tiếng, bằng không thương lượng một chút đi, các ngươi hiện tại thối lui, chuyện này tối nay liền làm chưa từng xảy ra. Tô Hải Lạc vội vàng nói, lão sư, chúng ta còn có hơn 1.000 người bị bọn họ nắm lấy.
Nha.
Trần Phát Thực gật đầu, lại đối Răng Sắc bổ sung một câu, sau đó đem các ngươi bắt người thả trở về thế nào?
Ha ha, bọn họ đã sớm toàn bộ bị giết rơi, đã tại chúng ta trong bụng, ngươi lại có thể thế nào?
Răng Sắc âm thanh 10 phần phách lối đều nói, ngươi cho rằng ngươi nói là, ngươi để chúng ta đi chúng ta liền đi.
Vậy xem ra không có cách nào.
Trần Phát Thực lắc đầu.
Hán quả quyết địa, vung một cái búa.
Chương 147.
Tại cái này chưa từng khai hóa địa phương, làm một lần lao sư đi.
Chương 147. Tại cái này chưa từng khai hóa địa phương, làm một lần lao sư đi.
Trong nháy mắt đó, 2.000 người trực tiếp ngã xuống đất.
Toàn bộ chết rồi.
Thế nhưng là, mọi người cũng chỉ là thấy được Trần Phát Thực vung đông nhúc nhích búa mà thôi.
Trần Phát Thực vốn là không nghĩ dạng này đậu thủ,
nhưng mà hắn nhịn không được,
những người này từng cái đều là thực nhân ma,
bọn họ phải chết.
Trần Phát Thực không nghĩ buông tha bọn họ,
cho dù chạy một cái, Trần Phát Thực đều sẽ cảm giác trong lòng buồn đến sợ.
Vậy liên toàn bộ giết đi.
Đột Cốt còn rất kinh ngạc, khiếp sợ hé miệng hỏi, cái này bọn họ là chuyện gì xảy ra?
Bởi vì không có bất kỳ cái gì đặc hiệu,
Trần Phát Thực búa là hướng về phía không khí huy động,
mọi người căn bản cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì.
Thế nhưng là những người này toàn bộ biến thành hai đoạn.
Trần Phát Thực nói với Tô Hải Lạc, từ hôm nay trở đi, ta lại trợ giúp ngươi nhất thống toàn bộ Nam Cương.
Đương nhiên, hiện tại thực lực của ngươi còn yếu, cho nên còn phải cố gắng tu luyện.
Đúng vậy, lão sư.
Tô Hải Lạc đáp lại.
Trần Phát Thực ánh mắt vừa nhìn về phía Đột Cốt đám người.
Toàn bộ Bạch Cốt bộ lạc đều bị Trần Phát Thực giết sạch, bởi vậy mọi người đối với Trần Phát Thực cũng 10 phần tôn kính.
Đặc biệt là Đột Cốt.
Hắn cho rằng, Trần Phát Thực cái này vũ trụ nắm giữ thần lực.
Bạch Cốt bộ lạc người toàn bộ bị chém giết, đây là thần tích giáng lâm, đến cứu vớt bọn họ.
Bởi vậy, Trần Phát Thực vị này vũ trụ còn trở thành bọn họ thần.
Thậm chí Đột Cốt còn muốn mang theo các tộc nhân cùng một chỗ bưng các loại đồ ăn, muốn cho thần minh đến tiền cống.
Đối với hành động như vậy, Trần Phát Thực cũng chỉ có thể cảm thán những người ở nơi này quá mức vô tri cùng ngu muội. Hắn nói cho mọi người, thần minh tất nhiên là thần, cái kia cần gì phải hướng phàm nhân đòi lấy đâu.
Thần minh cường đại như vậy, bọn họ liền không nên lại hướng nhỏ yếu tín đồ đi thu lấy bất kỳ vật gì.
Bởi vậy, trên thế giới này cũng không có chân chính thần minh,
tất cả tồn tại thần linh đều chẳng qua là hư ảo.
Ta cũng không phải là thần minh phái tới cứu vớt các ngươi,
ta là chính mình nghĩ đến liền tới,
cùng bất luận cái gì thần minh không có quan hệ.
Trần Phát Thực cũng không nghĩ ra, một ngày kia chính mình thế mà muốn tại một cái tu tiên giả thế giới bên trong, sau đó cho một đám nguyên thủy bộ lạc đồng dạng người tới nói dạy vô thần luận tri thức,
mọi người tự nhiên không có khả năng nghe.
Có câu nói rất hay, muốn thay đổi một người ngu muội là khó khăn nhất.
Trần Phát Thực lời nói ăn nói mạnh mẽ, thế nhưng Đột Cốt đám người cũng không dám gật bừa, ngược lại cho rằng đây là Trần Phát Thực không cần bọn họ cảm ơn, vậy bọn hắn liền đem tất cả tế phẩm toàn bộ cống hiến cho Nam Cương Hỏa Thần.
Đó là toàn bộ Nam Cương đều công nhận một cái thần chỉ.
Trần Phát Thực bất đắc dĩ,
hắn tìm tới Bế Quan Tô Hải Lạc, nói cho nàng, nếu như bộ lạc một mực chỉ là bộ lạc, vậy là ngươi không cách nào nhất thống toàn bộ Nam Cương.
Muốn làm đến những chuyện này, vậy thì phải tiêu phí thời gian,
khả năng là 10 năm, cũng có thể là 20 năm.
Thế nhưng, chúng ta tu tiên giả chính là không bao giờ thiếu thời gian.
Ta cần ngươi đi xuống đặt một cái mệnh lệnh, bắt đầu từ ngày mai, Tô thuộc cấp thành lập một chỗ học đường, tất cả mọi người có thể tới nghe ta giảng bài.
Ta sẽ cho mọi người truyền thụ trồng trọt tri thức, ta cũng sẽ mang về một chút hạt giống.
Hy vọng hạt giống.
Trần Phát Thực hắn thứ không thiếu nhất chính là thời gian.
Cho dù 100 năm thời gian, đối với hắn mà nói cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt.
Cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người.
Tất nhiên, vận mệnh để hắn đi tới dạng này một mảnh chưa từng bị khai thác tịnh thổ bên trong, quen biết nhiều như thế sạch sẽ người, vậy liền để hắn đến chậm rãi thay đổi tất cả những thứ này đi.
Trường sinh là mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm,
là một chuyện vô cùng vô tận sự tình.
Suy nghĩ cẩn thận, Trần Phát Thực xuyên qua về sau, hắn làm qua rất nhiều chuyện, thế nhưng những chuyện kia đều cùng cá nhân hắn, hoặc là mặt khác một người nào đó có quan hệ, cho dù lúc trước giới vực, hắn cũng không có làm qua truyền bá tư tưởng loại hình sự tình.
Bởi vì hắn biết, cái kia giới vực người là không thay đổi được,
100 năm đều không gặp được hiệu quả.
Trần Phát Thực làm qua hoàng đế,
thế nhưng là kết quả đây,
tại lấy thực lực cường hãn áp chế tất cả ngoại lực về sau, vốn phải là một cái vô địch vương triều, kết quả bắt đầu từ nội bộ xảy ra vấn đề.
Vì vậy, Trần Phát Thực cảm giác tâm mệt mỏi,
hắn không muốn đi trừng phạt những cái kia đã từng đi theo hắn đánh người trong thiên hạ.
Vì vậy, Trần Phát Thực lựa chọn buông tay.
Thế nhưng đi tới huyện âm giới, đi tới Nam Cương về sau, Trần Phát Thực phát hiện chính mình còn có thể làm một kiện chuyện xưa nay chưa từng có.
Lần này hắn không muốn làm cái gì hoàng đế,
tại cái này chưa từng khai hóa địa phương làm một lần lao sư đi.
Hắn chính là muốn truyền bá tri thức, thay đổi tư tưởng,
để những cái này sinh hoạt quen thuộc đều cùng nguyên thủy bộ lạc đồng dạng người bắt đầu thay đổi.
Trần Phát Thực muốn để bọn họ thay đổi đến nhiệt tình, mở ra, bao dung,
nói làm liền làm. tại Tô Hải Lạp duy trì bên dưới, bộ lạc học đường thành lập. Trần Phát Thực cũng mang về toàn bộ huyện âm giới, gần như tất cả cây nông nghiệp hạt giống, liền xem như khả năng không thích ứng Nam Man địa khu cũng không sợ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không cần sợ hai thử lỗi. Sau đó, Trần Phát Thực còn dạy đại gia hỏa học được làm sao hợp lý địa chặt cây cây cối, loại bỏ chứng khí. Bộ lạc xã hội trong vòng 3 năm liền tiến vào làm nông xã hội. Mà 3 năm này ở giữa, Trần Phát Thực cũng một bên dạy bảo bộ lạc bên trong bọn trẻ, ví dụ như đột cốt nhi tử đột sát sinh, chính là Trần Phát Thực tốt nhất học sinh một trong, hắn năm nay 10 tuổi, lại tinh thông số học, ngày bình thường nói chuyện thời điểm, há miệng ngậm miệng đều là tiên sinh tư tưởng. Tiên sinh nói qua, tại loạn thế thời điểm, liền cần tăng thêm cân nhắc mức hình phạt đến giảm xuống phạm tội phát sinh. Cha, ngươi dạng này là không đúng, tiên sinh đều nói, nữ nhân cũng là người, mẫu thân mặc dù không thể giống như ngươi đi săn bắn, thân thể của nàng cũng không làm được công việc nặng nhọc, thế nhưng là nàng còn có thể dạy bài, đồng dạng có khả năng là gia đình của chúng ta kiến thiết góp một viên gạch. Lại nói, nếu như không có mẫu thân, liền sẽ không có ta. Tiên sinh nói cho chúng ta biết, nhân đức sẽ thắng gọi tên đồng thành, ích kỷ sẽ thu hoạch xem thường. Thế nhưng nhân đức khả năng sẽ để người mất đi gia sản, ích kỷ lại có thể làm cho mình giữ vững chính mình tài vật. Cho nên, chúng ta không cần phải đi khiển trách những cái kia người ích kỷ, bởi vì bọn họ cũng là vì chính mình càng tốt địa sinh hoạt, chỉ cần không ăn trộm không ăn cướp, vậy liền cũng là một cái người rất tốt. Xã hội là hết sức phức tạp, tiên sinh thường thường dạy bảo chúng ta, muốn đứng ở tin, trông coi tại pháp. Một cái 10 tuổi đại tiểu tử, thế mà về nhà, có khả năng bắt đầu dạy dỗ đột cốt cái này lao tử. Mấu chốt, đột cốt hiện tại đã trên danh nghĩa là tổ bộ tam bà thủ, địa vị gần như chỉ ở Trần Phát Thực cùng Tô Hải Lạp phía dưới. Trừ đột cốt, Đặc Thiện cùng với Cung Do Cơ bọn họ những người này cũng trưởng thành theo tuổi tác, tăng thêm năm đó bị Bạch Cốt bộ lạc tập kích về sau, tô bộ tráng đinh kịch liệt giảm bớt, bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu trở thành mới chủ cột bước vàng. Đương nhiên, cái này thời gian 3 năm, tô bộ cũng sẽ tích cực tiếp nhận một chút ngoại lai người. Bộ lạc hiện tại nhân số đã vượt qua 2000, phu cận mấy cái đỉnh núi đều đã bị khai phát ra đất canh tác, mà tô bộ cũng đã trở thành toàn bộ Nam Cương duy nhất một cái từ trước đến nay không ăn cướp kiếp người khác bộ lạc. Chương 148. Từ trước đến nay liền không có cái gì thần linh. Chương 148. Từ trước đến nay liền không có cái gì thần linh. Tô bộ có trăm dặm điện biên. Tô Hải Lạp muốn mời Trần Phát Thực lấy một cái tên, không đơn thuần là danh tự. Trần Phát Thực muốn để Tô Hải Lạp nhất thống Nam An, mà Tô Hải Lạp cũng có ý nghĩ như vậy. Nàng điểm xuất phát rất đơn thuần, chính là hy vọng trên vùng đất này đã không còn chèn ép cùng nô lệ. Tô Hải Lạp cảm thấy thế giới không phải là cái dạng này, khắp nơi đều là chủ nô, là chịu khổ gặp nạn người. Những người kia thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Ở nơi này, không có người sẽ đem đường tính mạng con người coi là chuyện to tát. Thế nhưng Trần Phát Thực bắt đầu cho mọi người lên lớp về sau, Tô Hải Lạp thỉnh thoảng cũng sẽ đi nghe giảng bài, nàng nghe đến Trần Phát Thực nói, có đôi khi bạo lực ngược lại là một loại rất trực tiếp thủ đoạn, là có thể ngăn chặn tội ác, là có thể lấy bạo chế bạo. Trần Phát Thực còn nói cho mọi người, tuyệt đối không cần lấy ơn báo oán. Trông chờ người khác lương tâm phát hiện, chẳng bằng tại điều kiện thỏa mãn dưới tình huống, dùng bạo lực đến để người khác sám hối. Cứ việc, phần này sám hối khả năng không phải thật tâm, thế nhưng ngươi có thể thu lấy được đến quái cảm. Cảm giác của mình trọng yếu nhất. Đương nhiên, Trần Phát Thực dạy cho mọi người, khẳng định không toàn bộ là bạo lực. Làm ruộng hắn dạy, rèn sắt hắn cũng dạy. Còn có y thuật, dệt vải, đi săn chờ chút. Trần Phát Thực trước đây du lịch bốn phương thời điểm, học được sinh hoạt kỹ năng, gần như toàn bộ dạy cho bộ lạc người. Vì vậy, trong bộ lạc hiện tại có thể ăn chính mình trồng đồ ăn cùng lương thực, loại kia gạo cùng với lúa mì, lúa mạch, có khả năng thỏa mãn rất nhiều người ăn uống ham muốn, mọi người còn học được nuôi dưỡng, tại bộ lạc dần dần phát triển về sau, phụ cận trên núi dã thú càng ngày càng ít thời điểm, thông qua nuôi dưỡng cũng có thể ăn thịt. Bất quá cho tới bây giờ, bộ lạc còn không có một bộ chính thức pháp điện. Trần Phát Thực thường xuyên nói chờ một chút. Chờ cái gì đâu? Hắn tại đột sát sinh cái này một nhóm học sinh lớn lên. Bởi vậy, làm Tô Hải Lạp muốn để Trần Phát Thực cho mọi người bộ lạc lấy tên thời điểm, Trần Phát Thực nói cho Tô Hải Lạp, quốc danh cùng pháp điện đều rất trọng yếu, nếu như toàn bộ đều là ta quyết định, như vậy sau này khẳng định sẽ bị sinh ra chất vấn. Bởi vậy, để chính bọn họ đến quyết định liền tốt. Tô Hải Lạp đối với Trần Phát Thực biểu hiện ra kiên nhẫn, hết sức kinh ngạc. Bởi vì muốn chờ đột sát sinh cái này một nhóm tiểu hài tử lớn lên, đến lúc đó trong bộ lạc các lão nhân cũng đều đã già rồi. Trần Phát Thực lại một lần nữa nói cho nàng, muốn chính là như vậy, bởi vì ta chờ được, cho nên sau này bộ lạc người đổi mới về sau, mới tư tưởng đem thay thế cũ kỹ ngoan cố tư tưởng, dạng này mới có tiến bộ. Sau đó ta cũng một mực tại hướng mọi người cường điệu, pháp điện pháp quy cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bảo thủ không chịu thay đổi đó là không làm biểu hiện. Sau này pháp điện chế định cũng muốn ghi chú rõ, muốn nhập gia tùy tù. Vậy chúng ta có phải là cũng muốn chiếm đoạt xung quanh địa bàn, bắt đầu kiến thiết một tòa thành thị, hấp dẫn càng nhiều người tới chúng ta nơi này định cư, đồng thời gia nhập chúng ta đây? Tô Hải Lạp hẳn là qua mấy năm ngày tháng bình an, vì vậy bắt đầu nghĩ đến lớn mạnh địa bàn cùng thế lực. Trần Phát Thực nói cho nàng, ta nói qua, cái kia muốn chờ ngươi thay đổi đến cường đại, ngươi còn không có bước vào trúc cơ kỳ, chờ một chút cũng có thể. Làm ngươi đạt tới kim đan kỳ thời điểm, phụ cận ngươi có lẽ liền không có đối thủ. Hiện nay lời nói vẫn là tiếp tục như vậy tương đối tốt. Cái kia muốn chờ bao lâu a? Tô Hải Lạp không hiểu rõ lắm. Đợi bao lâu đâu? Chỉ trước mắt, 10 năm trôi qua. Lần này hệ thống cho Trần Phát Thực khen thưởng một kiện chí bảo, là phòng ngự tính. Trần Phát Thực đem món chí bảo này cho Tô Hải Lạp, bởi vì hôm nay là nàng cuối cùng phải xuất chinh thời gian. Phòng ngự tính chí bảo mặc dù cường đại, thế nhưng đối với Trần Phát Thực đến nói cũng vô dụng, dù sao hắn nắm giữ khai thiên pháp trận, ba tòa trông coi giới đại trận hợp nhất, phòng ngự cùng tiến công đều là kéo căng trạng thái. Nếu là đúng tay, có khả năng phá khai thiên trận phòng ngự, như vậy mạnh hơn phòng ngự tính chí bảo, đối với cấp bậc này chiến đấu đến nói đều vô dụng. Đột cốt bọn họ đã trưởng thành là tướng quân. Cứ việc đối với Trần Phát Thực truyền bá tư tưởng mới, đột cốt bọn họ lý giải đến không phải rất dễ dàng, thế nhưng bởi vì Trần Phát Thực thân phận, bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp thu. Duy nhất lực cản chính là đột cốt bọn họ cho rằng Trần Phát Thực một chút ngôn luận có chút mạo phạm đến thần linh. Thế nhưng là mỗi một lần đối mặt dạng này chất vấn, Trần Phát Thực liền sẽ hỏi bọn hắn, Nam Man chi địa như vậy nhiều nô lệ, là bọn họ thờ phụng hỏa thần không đủ kiên định sao? Các ngươi hỏi một chút Tô Hải Lạc, trước đây nàng bị người bán đi làm nô lệ thời điểm, tâm tư có phải hay không là thành kính đây này? Thế nhưng là lúc kia hỏa thần lại ở đâu? Ta đổi lại một cái thuyết pháp, làm đám chủ nô cũng đối hỏa thần thành kính thời điểm, hỏa thần có lẽ trợ giúp hắn, vẫn là trợ giúp dưới tay hắn nô lệ giết chết vị này chủ nô đâu? Đột cốt đám người mỗi một lần đều bị Trần Phát Thực hỏi đến á khẩu không trả lời được. Từ trước đến nay liền không có cái gì thần minh, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Trần Phát Thực lại một lần cùng mọi người nói đến lời nói này, sau đó đưa lên lời chúc phúc của hắn, hy vọng các người có khả năng thắng ngay từ trận đầu, nếu là có thể chiếm lĩnh cách Tan Thành, vậy chúng ta liền có thể có được chính mình thành trì lãnh địa. Đến lúc đó các ngươi đại tỷ đầu sẽ trở thành nữ đế, các ngươi đều đem trở thành bình quang tồn tại. Mười thời gian 3 năm là có thể để một cái bộ lạc phát sinh to lớn thay đổi. Hiện tại Tô bộ y phục trên người đều là chính mình chế vải, mà không phải cỏ, bọn họ còn có giày vải, có da chế phẩm, có thiết khải, mỗi một sĩ binh chiến lực đều muốn nghiền ép cái khác bộ lạc, thậm chí là những cái kia chủ nô tư nhân vũ trang. Đây cũng là ôn hòa 13 năm Tô bộ, lần thứ nhất hướng toàn bộ Nam An lộ ra bọn họ răng nanh. Mà lần này, tại Tô Hải Lạp dẫn dắt phía dưới, chiến sự tiến hành đến 10 phần thuận lợi, Tô Hải Lạp đích thân chém giết chiếm cứ cách Tang Thành chủ nô, giải phóng đại lượng nô lệ. Bởi vậy, Tô Hải Lạp danh tự cũng bắt đầu truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Còn có Tô bộ loại này không có nô lệ, tất cả mọi người bình đẳng cách sống, cũng hấp dẫn rất nhiều người chạy nạn tới Quy Thuận. Không đến thời gian 2 năm, nắm giữ thành trì Tô bộ đã tạo thành một cái dân cư ước chừng 5 vạn thế lực, Tô Hải Lạp dưới trướng cũng tụ tập một chi 8000 người quy mô, hơn nữa là trang bị đến tận răng quân đội. Trong đó, còn có 2000 là kỵ binh hạng nặng. Vì vậy đột cốt mãnh liệt yêu cầu mọi người thực hiện lời hứa ban đầu, đem Tô Hải Lạp đưa lên nữ vương bảo tọa. Trần Phát Thực là cảm thấy, hiện tại Tô bộ thực lực còn yếu, không hề cường đại. Làm cái nữ vương, thành lập một cái vương quốc bộ lạc liền tốt. Hắn thủy chung là không gấp, bởi vì hắn có nhiều thời gian. Đột sát sinh lớp học này Trần Phát Thực học sinh cũng đều bắt đầu tiến vào Tô Hải Lạp quản lý ban ngành bên trong. Trong đó, Đột Sát còn sống đảm nhiệm thừa tướng, chính là hắn dẫn đầu bắt đầu chế định pháp điện. Mà vương quốc danh tự tại Tô Hải Lạp mãnh liệt yêu cầu bên dưới, vẫn là dùng tới Trần cái này chữ. Đó là Trần Bình An Trần. Chương 149. Lại đến muốn rời khỏi thời tiết chương 149, lại đến muốn rời khỏi thời tiết Trần Bình An. Hắn là quý tộc tiên giới hạ giới người, cũng là Trần Phát Thực, đi tới quý tộc tiên giới về sau, phát hiện một chính mình khác. Có lẽ nói như vậy, Trần Phát Thực là đem hắn trở thành nhỏ một vòng chính mình. Tại nơi đó, Trần Phát Thực nhìn thấy hắn cùng Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó kết hôn, đồng thời cùng đi xong cả một đời. Mà Trần Bình An cũng thực hiện đồng sinh cộng tử lợi thể. Hiện tại Trần Bình An đã chết, cái gì cũng không có lưu lại. Thế nhưng, hắn khẳng định nghĩ không ra, hắn Phát Thực thúc giúp hắn tại một nơi khác, thế mà dùng tên của hắn mệnh danh một quốc gia. Mặc dù Trần Phát Thực cũng họ Trần, nhưng hắn tại chỗ này danh tự vẫn luôn gọi là Trần Bình An. Bởi vậy, Tô Hải Lạp hướng mọi người tuyên bố Trần Quốc ngụ ý là vì kỷ niệm Trần Bình An. Trần Phát Thực cũng nhìn đội thiết sinh bọn họ tu bộ này phát điện, hắn vẫn là tương đối hài lòng, mặc dù có chút khắc nghiệt, thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ đều nghe lọt được Trần Phát Thực lời nói. Loạn thế dùng trọng điện. Nam Man nơi này, đây chính là quá loạn. Mà còn, Trần Phát Thực còn rất rõ ràng. Tiếp xuống Nam Man bên này, cũng không cần chính hắn đích thân nhìn xem. Tô Hải Lạp cùng cái này Trần Quốc, đã có thể tự mình khỏe mạnh địa lớn lên. Chủ yếu là, tại Nam Man những năm này, Trần Phát Thực mặc dù vẫn luôn tại hết sức tránh cho, thế nhưng là gần nhất Tô Hải Lạp đối với chính mình một chút hành động, cũng bắt đầu không bình thường. Nói ví dụ như, Tô Hải Lạp thường xuyên sẽ cố ý đến tìm Trần Phát Thực, cũng không nói cái gì, chính là muốn cùng Trần Phát Thực ở cùng một chỗ. Còn có chính là, đột cốt cùng đột thiết sinh bọn họ, cũng sẽ thường xuyên đến tìm Trần Phát Thực, nói gần nói xa đều ám thị Trần Phát Thực có lẽ thành ra, mà còn Tô Hải Lạp cũng không có thành ra. Đột thiết sinh thậm chí, còn sẽ dùng Trần Phát Thực dạy hắn đồ vật đến nói sự tình, tiên sinh từng nói, hôn nhân chính là nhân luân chi lễ, là vì nhân loại bảo lãnh kéo dài hậu đại. Bởi vì nhân loại muốn kéo dài, cho nên liền cần nam nữ kết hợp, mà kết hôn hẳn là một loại bảo vệ nam nữ song phương thủ đoạn. Bởi vậy, trong pháp điển liên quan tới hôn nhân quy định, nhất định phải bảo vệ đến nam nữ song phương. Đã như vậy, cái kia tiên sinh cùng nữ vương, vì sao liền không thể thành hôn đâu? Chẳng lẽ nói, tiên sinh không muốn vì nhân loại kéo dài sinh mệnh, mà làm ra cống hiến sao? Lúc này, Trần Phát Thực là đã vui mừng, lại không còn gì để nói. Vui mừng là, học sinh của mình bên trong, có thể có loại này hoàn toàn tiếp thu hắn tư tưởng người. Im lặng là, hắn làm sao có thể dùng cái này, đến mức Trần Phát Thực cùng Tô Hải Lạp thành hôn a? Vì vậy đêm đó, Trần Phát Thực liền đến tìm tới Tô Hải Lạp. Chúng ta cùng một chỗ, trong thành đi một chút đi. Trần Phát Thực đưa ra yêu cầu. Tô Hải Lạp tự nhiên đáp ứng. Bất quá, nàng thoát khỏi biểu tượng thân phận y phục, còn lần thứ nhất trang điểm, cùng bình thường không giống, sau đó mặc bình dân trang phục cùng Trần Phát Thực cùng đi đến cách Tang Thành đầu đường. bên này đám người rộn rộn ràng ràng. Có khả năng nhìn thấy, tại Trần Phát Thực ảnh hưởng phía dưới, cách tang trong thành cư dân, từng nhà đều là vui mừng, một ngày này cũng đúng lúc là đêm 30, Trần Phát Thực đã sớm để bên này học được rất nhiều trung nguyên tập tụ. Nói ví dụ như, dán câu đối, treo đèn lồng. Trên đường phố cũng có nam nữ lui tới, bởi vì tại chỗ này không cần lo lắng vấn đề an toàn, cũng sẽ không có người dám ở cách tang trong thành bên đường bắt người. Pháp điện quy định bên trong, hành động như vậy thế nhưng là nghiêm trọng nhất tội. Hai người đi tại đầu đường bên trong, cũng cùng thường nhân không khác, phản phất hoàn toàn là dung nhập vào những cái kia thị tỉnh tiểu dân bên trong. Một bên đi, Trần Phát Thực một bên hướng Tô Hải Lạp nói ra, lúc trước ta đi tới Nam Cương bên này, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi có khả năng cho nơi này mang đến thay đổi. Mà bây giờ, ngươi cũng làm đến. Lão sư, là ngươi thay đổi nơi này. Tô Hải Lạp ngược lại là không có chút nào đặc công. Có lẽ đi. Trần Phát Thực cười nói, ta nhớ kỹ, 10 năm trước còn tại trên núi thời điểm, lúc ấy học sinh bên trong có một cái gọi là Tái Tô Đạt tiểu cô nương, nàng đặc biệt thích nghe ta giảng bài, nàng thậm chí còn mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho ta. Tô Hải Lạp sắc mặt có chút không cao hứng, nhưng nàng vẫn là gật đầu nói ra, đúng vậy, thế nhưng ta để nàng nghỉ học. Về sau, còn để nàng gả cho một cái người đồng lứa. Đúng vậy a, dù sao ngươi là trại chủ. Trần Phát Thực dừng bước. Lúc này hai người đi tới một chỗ cầu hình vòm bên trên. Trần Phát Thực đột nhiên rời đi chủ đề, ngươi nhìn, cả tòa thành bố cục, những năm này sửa lại một chút, cũng đã có một ít trung nguyên thành chỉ cái bóng. Ta tin tưởng, về sau cách tang thành khẳng định có thể trở thành Nam Cương chói mắt nhất Minh Châu. Ngươi vì cái gì không nói tiếp Tái Tô Đạt? Tô Hải Lạp lại không buông tha mà hỏi thăm, lão sư, ngươi có phải hay không thật thích nàng? Trần Phát Thực lắc đầu, sau đó nói cho nàng, lão sư của ngươi sẽ không thích bất luận cái gì nữ hải tử. Bao gồm ta sao? Tô Hải Lạp nhìn xem Trần Phát Thực. Nàng tướng mạo cùng trung nguyên nữ tử cũng không giống nhau. Cứ việc màu da cùng màu tóc đều không sai biệt lắm, thế nhưng là từ ngũ quan bên trên có khả năng nhìn ra được. Nàng hai mắt thật to, bên trong đặc biệt trắng, con ngươi là màu nâu, sống mũi cũng so trung nguyên nữ tử cao hơn một chút, trên thân cũng có mấy phần dị vực phong tình. Tu tiên về sau, Tô Hải Lạp hiện tại dung mạo cũng không có thay đổi gì. Nàng vẫn như cũ hết sức xinh đẹp. Hỏi câu nói này thời điểm, Tô Hải Lạp rõ ràng cũng có chút khẩn trương, xích sao nắm chặt váy tay nhỏ đều trắng bệnh. Trần Phát Thực suy nghĩ một chút, sau đó nói cho nàng, ngươi tính toán là đệ tử của ta, cùng sát sinh bọn họ đồng dạng. Khác biệt chính là, ta dạy cho các ngươi đồ vật không giống. Thế nhưng, ta đối đãi ngươi cùng bọn họ tình cảm là giống nhau. Thế nhưng là, nếu như ta đối lão sư ngươi tình cảm cũng không đồng dạng đâu. Tô Hải Lạp là một cái rất dũng cảm nữ hải tử. Nàng sẽ không giống Lục Vân Giao một dạng, tại biết Trần Phát Thực đáp án về sau, sẽ chỉ khóc lóc rời đi. Cũng sẽ không giống Lưu Anh Tư như thế, liền xem như thích, cũng hèn mọn phải tự mình không dám mở miệng nói ra. Càng sẽ không giống như Lan Tranh, liền xem như yêu thích, cũng sẽ chỉ yên lặng chôn giấu ở đáy lòng, sau đó một mực địa yêu. Nàng cũng không phải là Lý Nhu Trinh, như vậy quỷ kế đa đoan, có khả năng lựa Trần Phát Thực cùng nàng thành hôn, có phu thê chi danh. Nàng càng không phải là Lý Hồng Tụ. Nàng chính là Tô Hải Lạp. Thích chính là thích. Thích chính là thích. Tất nhiên bắt đầu nói ra, như vậy nàng cũng muốn một đáp án. Thế nhưng Trần Phát Thực nói cho nàng, Tô Hải Lạp, ngươi cảm thấy bên cạnh ta, sẽ thiếu nữ hải tử sao? Thế nhưng nhiều năm như vậy, ta cũng không dám nói, các nàng bên trong ta có thể xứng đáng người nào. Cho nên, hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi một việc. Cũng không phải là ta giả mồm hoặc là thế nào. Mà là, ta trong cuộc đời này gặp phải rất nhiều nữ hải tử, các nàng cũng đều giống như ngươi, thế nhưng là ta không dám nói, ta có thể xứng đáng trong các nàng bất cứ người nào. Ngươi hiểu ý của ta không? Chương 150. Lại đến, sinh ly tử biệt thời tiết. Chương 150, lại đến, sinh ly tử biệt thời tiết. Nói xong những lời này, Trần Phát Thực là đã có định rời đi. Hắn cảm thấy chính mình lưu lại nữa, cũng không có cái gì địa phương có khả năng trợ giúp cho Tô Hải Lạp, hoặc là toàn bộ Nam Cương. Đương nhiên, Trần Phát Thực còn là sẽ cho Tô Hải Lạp lưu lại một chút tu luyện vật tư. Sau đó Nam Cương lại biến thành bộ dáng gì, hắn còn phải lại nhìn. Đến mức trạm tiếp theo đi chỗ nào? Kỳ thật, Trần Phát Thực rất muốn trở về đã từng địa phương nhìn xem. Nói ví dụ như, quý tộc tiên giới, lần thứ nhất giới cái kia tiểu sơn thôn. Nhìn xem Lý Nhu Trinh hiện tại thế nào. Đương nhiên, Trần Phát Thực muốn nhất trở về địa phương là Thanh Nguyên tiên giới lần thứ nhất giới, cũng là hắn xuyên qua tới khởi điểm, xem như là cố hương của hắn. Lộ từ đêm nay trắng, tháng là cố hương sáng. Trần Phát Thực hiện tại cực kỳ nghĩ về đi xem một chút địa phương, khẳng định vẫn là Thanh Bình thôn ngọn núi nhỏ kia cương vị. Mặc dù nói, kinh lịch mấy trăm năm biến thiên, ngọn núi nhỏ kia cương vị khả năng đã không thấy. Thế nhưng, cái này cũng sẽ không gây trở ngại hắn trở lại chốn cũ. Chủ yếu là, ở bên kia hắn còn có rất nhiều bằng hữu, cũng có lo lắng. Thế nhưng Trần Phát Thực rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không phải có thể lúc trở về. Lúc ấy Trần Phát Thực chọn rời đi, cũng là bởi vì hắn biết, chính mình là lực lượng căn bản che chở không được toàn bộ hạ giới. Có một cái khổng mạnh tuân có khả năng áp chế hắn, liền sẽ xuất hiện cái thứ hai. Bởi vậy, lúc ấy rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Tối thiểu khổng mạnh tuân là một cái giảng đạo lý người. Trần Phát Thực cũng tin tưởng, khổng mạnh tuân nếu như không giảng đạo lý, vậy hắn không đáng cùng Trần Phát Thực đạt tới chung nhận thức về sau mới đưa Trần Phát Thực rời đi. Bởi vì khổng mạnh tuân hoàn toàn có thực lực này, có khả năng đem Trần Phát Thực ngăn chặn. Hắn không cần thiết còn lấy được Trần Phát Thực tín nhiệm. Bởi vậy Trần Phát Thực biết, sau khi hắn rời đi, hạ giới sẽ không có biến hóa quá lớn. Lâm Phi Tuyết vẫn như cũ có thể làm nàng thái thượng hoàng. Lan Tranh sẽ còn là Tuyết Nguyên nữ vương. Giang Tiểu Anh cũng đồng dạng vẫn là thái thượng hoàng, giống như Lâm Phi Tuyết, có thể trong bóng tối chủ trì toàn bộ Tây Châu đại cục cùng vận mệnh. Mà Trần Phát Thực những bằng hữu kia, nói ví dụ như tiền thượng, cũng có thể sống quãng đời còn lại. Cũng không biết đại hoàng gia hòa này hiện tại thế nào. Nói thật, Trần Phát Thực cũng có một ít muốn nó. Thế nhưng chính vì vậy, Trần Phát Thực áp chế nội tâm xúc động. Hắn hiện tại khẳng định là còn không thể trở về. Bởi vì hắn một khi trở về, nếu là hành tung bị lộ ra, bị Tà Thần Tiên Tôn biết lời nói, như vậy hạ giới cũng đừng nghĩ lại thu hoạch được bình yên. Phía trước Cố Trường Sinh, Trần Vô Địch, là hạ giới làm tất cả, bao gồm về sau Khổng Mạnh Vân thỏa hiệp, đều đem hóa thành hư không. Liên tính muốn trở về, cũng chỉ có toàn bộ thế giới xuất hiện biến cố lớn thời điểm. Cái kia liền không biết bao nhiêu năm a. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, Trần Phát Thực cũng bảo lưu lấy cùng đại hoàng ở giữa cái kia một phần tình cảm, cho nên hắn tại quý tộc tiên giới cũng tốt, vẫn là tại huyện âm giới cũng được, từ trước đến nay đều không có đang đi tìm cái khác sủng vật. Nói đi thì nói lại, liền tính Trần Phát Thực muốn trở về, hắn cũng không có nắm chắc có khả năng lại một lần nữa xuyên qua giới vực. Dù sao, cái kia u ám huyện âm giới lôi bảo, thế nhưng là có một vị tựa hồ là hoạt tử nhân cường đại nữ tu tồn tại. Có nữ tử kia tại, Trần Phát Thực dạng này tiếp mệnh người sẽ không chính mình đi tìm chết. Cái kia Trần Phát Thực cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại huyện âm giới. May mắn huyện âm giới cũng đủ cường đại. Hắn nói cho Tô Hải Lạc, ta phải đi, bất quá, có lẽ 10 năm 20 năm về sau, ta sẽ lại đến. Đến lúc đó, ta hy vọng nhìn thấy Trần Quốc càng cường đại, hỗ trợ Trần Quốc lý niệm người cũng nhiều hơn. Ta còn hy vọng có thể nhìn thấy, đột thiết sinh bọn họ cái này một nhóm người, cũng có thể trở thành Trần Quốc nhà hiền triết đạo sư, bồi dưỡng được càng nhiều tư tưởng tích cực người tới. Ta a, còn hy vọng ngươi đến lúc đó, có khả năng đăng lâm lên cao cảnh giới. Làm Trần Phát Thực nói xong lời nói này thời điểm, Tô Hải Lạc đã khóc thành lệ nhân. Nàng không che giấu chút nào tình cảm của mình. Thương tâm liền khóc, vui vẻ liền cười. Thế nhưng cười qua cùng khóc qua về sau, nàng còn là sẽ khôi phục bình thường. Sau đó, đích thân đưa Trần Phát Thực rời đi. Thời điểm đó Trần Phát Thực đã đi ra trăm dặm địa, thế nhưng hắn quay đầu thời điểm, lại luôn có thể phát hiện cái kia cao nhất trên đỉnh núi, vẫn như cũ có một cái nữ hải tại đứng nơi đó, tựa như một gốc cây. Kỳ thật ngày đó, không chỉ là Tô Hải Lạc khóc, Đột Cốt khóc, đã không còn trẻ nữa hắn, nước mắt tuôn đầy mặt. Đương nhiên, còn có Đột Thiết Sinh, cùng với rất nhiều Trần Phát Thực các học sinh, bao gồm một mực đi theo, từ Tô Bộ thời đại đi tới các lão nhân, cũng nhộn nhịp rơi lệ. Mà Trần Phát Thực, tại bọn họ nhìn không thấy chính mình về sau, liền bắt đầu dùng phi rời đi Nam Cương. Đi chỗ nào đâu? Nam Cương phía Bắc, chính là đã từng Đại Việt Quốc. Hiện tại là Bạch Hổ Quốc. Trần Phát Thực, lại một lần đi tới nơi này. Chính như Trần Phát Thực cùng Tô Hải Lạp lúc chia tay nói như vậy, hắn khả năng 10 năm 20 năm liền sẽ một lần trở về. Hắn trở về tự nhiên không phải là vì Tô Hải Lạp một người, mà là muốn nhìn một chút Trần Quốc phát triển làm sao. Lý Hồng Tụ bên này, cũng giống như vậy. Trần Phát Thực cũng muốn trở lại thăm một chút. Trong hoàng cung, ban đêm, đen như mực trong cung điện, vang lên Trần Phát Thực âm thanh, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là quen thuộc không đốt đèn, sau đó một người lặng lẽ nghĩ sự tình sao? Sau một khắc, tiếng gió lên, một thân ảnh, tựa như nhũ yến còn tổ đồng dạng, nhào tới trong ngực của hắn. Mười mấy năm, ngươi cuối cùng trở về a? Lý Hồng Tụ đối Trần Phát Thực hỏi, ta vẫn luôn có phái người đi hỏi thăm ngươi thông tin, thế nhưng là đều không nghe được. Đặng Lao nói, ngươi khả năng đi Nam Cương. Không sai. Trần Phát Thực nói cho nàng, ta đúng là Nam Cương bên kia, mà còn trợ giúp nơi đó một người thành lập nên một cái hoàn toàn mới quốc gia. Ta nghĩ, nhìn xem sau này có phải là có khả năng đem cái này một mảnh chưa khai hóa địa phương thay đổi qua tới. Lý Hồng Tụ hỏi, hiện tại thế nào? Tình huống coi như có thể. Trần Phát Thực hỏi lại nàng, ngươi đây, muộn như vậy không ngủ được, lại là bởi vì chuyện gì mà phiền não đâu? Đặng Lao hắn. Lý Hồng Tụ đỏ hồng mắt nói ra, hắn khả năng không được. Không đúng, hắn sớm lại không được, 3 năm trước liền đã tại trong nhà dưỡng bệnh, Đặng Trung thay vị trí của hắn. Thế nhưng, hôm nay truyền đến thông tin, nói Đặng Lao đại đi, khả năng liền tại 2 ngày này. Sau đó, Đặng Trung nói, Đặng Lao trước khi chết, chính là muốn gặp ngươi một lần, ta cũng nhớ ngươi, đang suy nghĩ, muốn hay không phải người đánh bảo. Tiến vào Nam Cương đi tìm ngươi đây. Ngươi nha, vẫn là cái kia Lý Hồng Tụ. Trần Phát Thực thở dài nói, cũng bởi vì ta khả năng ở bên kia, sau đó ngươi liền muốn huy động nhân lực địa đánh xuống toàn bộ Nam Cương sao? Nhiều năm như vậy, Bắc Tề liền không có tìm các ngươi gây phiền phức. Tìm, thế nhưng là Đặng Lao khám phá bọn họ mưu kế. Lý Hồng Tụ nói xong, đột nhiên khóc kể lể, Đặng Lao đã từng nói, hắn như tại, có thể cam đoan Bắc Tề không dám xâm phạm, thế nhưng hắn hiện tại phải chết, hắn rất sợ chúng ta sẽ ngăn cản không nổi a. Đặng Thu Đường. Trần Phát Thực không khỏi nghĩ, vị này cùng hắn tại Thiên Lao bên trong nhận biết trí giả. Sau đó, hắn thở dài một cái. Lại đến, sinh ly tử biệt thời tiết. Chương 151. Bọn họ chân trái vào cửa trước, cho nên gì đi. Một chương 151, bọn họ chân trái vào cửa trước, cho nên gì đi. Một Đặng Thu Đường cả đời này là phi thường truyền kỳ. Vừa bắt đầu, hắn là sở quốc quý tộc, thậm chí còn tính là hoàng thân một trong. Thế nhưng là, bởi vì phản đối ngày càng phản hồi sở đế, Đặng Thu Đường phụ thân mạo phạm thẳng thắn căng gián, cuối cùng người một nhà toàn bộ bị bắt giam bỏ tù. Phúc Hề Họa Sở Y Y cũng bởi vậy, Đặng Thu Đường có thể tại trận tiêu biến động lớn bên trong sống sót. Mặc dù lao ra tử, vẫn là chết già trong ngục. Có thể Đặng gia nhất mạch, bởi vậy tại mới lập Đại Việt quốc bên trong, cũng phải lấy mạng sống. Chính là bị giam đến lâu dài một chút. Tử tù trong thiên lao, một mực bị nhốt mười mấy năm. Nhốt đến nhi tử của hắn không đến 40 tuổi liền chết, tôn tử đều từ một cái tiểu tử trưởng thành. Đặng Thu Đường vốn cho rằng cả đời này đều muốn bị nhốt tại trong ngục cho đến tử vong. Ai biết, trong thiên lao lại đột nhiên tới một cái tự xưng là Lý Hồng tụ phu con người. Cũng là bởi vì hắn, Đặng Thu Đường lúc đầu đã chết đi tâm, lại bắt đầu phục nhiên lên hy vọng. Vì vậy, hắn quả quyết đặt cửa đến trên người người này. Cuối cùng vì vậy mà được cứu vớt. Tiếp xuống, hắn càng là lấy thủ tịch mưu sĩ cộng thêm thừa tướng thân phận, trợ giúp Lý Hồng tụ từ khởi binh đến cắt cư Tân Châu nói, cuối cùng thành lập Bạch Hổ quốc, cũng làm cho Đặng gia lại một lần trở thành hiển hách gia tộc. Mà Đặng Thu Đường trí tuệ còn trợ giúp mảnh đất này lại một lần thất bại phía Bắc cường đại Tề quốc, xâm lấn Âm Nhu. Dạng này nhân sinh, không phải truyền kỳ lại là cái gì? Thế nhân thường nói, nam nhân 41 nhánh hoa. Thế nhưng, Đặng Thu Đường ra tù thời điểm đã tuổi gần 50. Hán phụ tá Lý Hồng tụ thành lập Bạch Hổ quốc, đảm nhiệm Tề phụ lúc sau đã hơn 60 tuổi. Sau đó, Đặng Thu Đường thất bại Bắc Tề Âm Nhu, xoay chuyển tình thế tại chính là ngược lại thời điểm, đã là hơn 70 tuổi. Đối với nam nhân mà nói, từ trước đến nay đều là có chí không tại lớn tuổi. Điểm này, Trần Phát thực biết được rõ ràng nhất. Dù sao hắn nhưng là, đối với một con chó nói ra hơn 70 tuổi cùng hơn 100 tuổi, chính là lập nghiệp niên kỷ loại lời này. Bởi vì Trần Phát thực gặp nhiều ví dụ như vậy. Lấy sử làm gương, Tấn Văn Công nặng hai, trở lại Tấn Quốc đăng cơ làm quốc quân thời điểm, đã hơn 60 tuổi. Về sau, hắn trở thành Xuân Thu Ngũ Bá một chồng, ghi tên sử sách. Bách Lý Hề nâng tại thị, bị Tần Mục Công lấy 5 tấm da dê đổi lúc trở về, đã 70 tuổi. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ có thể phụ tá Tần Mục Công, khí thôn 3 tần. Còn có Thái Công Khương Thượng Khương Tử Nha, vị thủy câu cá, 80 tuổi thời điểm mới gặp phải Văn Vương. Về sau, phụ tá Văn Vương lật đổ Thương Triều, trở thành Tề quốc khai quốc quân chủ. Thương xung quanh 800 năm. Những này đều là thật ví dụ. Cho nên, nam nhân là không có thời kỳ nở hoa. Liên nhìn có hay không hùng tâm. Thường nói, có chí không tại lớn tuổi. Nhưng là bây giờ Đặng Thu Đường, lại đã không có thời gian. Bởi vậy hắn lo lắng, thậm chí treo một hơi, chính là không chịu chết. Tôn tử Đặng Trung tại bên giường khóc ròng nói, ra ra, hắn sẽ không tới, liền bệ hạ cũng không biết hắn tại nơi nào. Thế nhưng là, Đặng Thu Đường không có trả lời. Hắn cố gắng trừng lớn hai mắt, da trên người đều đã sụp đổ đi xuống, toàn thân phiếm tử, nhưng như cũ dáng chống đỡ. Mãi đến một thanh âm vang lên, Đặng lão. Ê! Đặng Thu Đường vội vàng đưa tay ra. Lúc đầu khóc lớn Đặng Trung, lúc này lại khiếp sợ quay đầu lại tới. Chỉ thấy, nữ đế Lý Hồng tụ bên người, bất ngờ đứng cái một bộ áo trắng nam tử, hắn đối Đặng Trung nhẹ gật đầu. Sau đó bước nhanh đi tới bên giường, bắt lấy Đặng Thu Đường tay nói ra, ngươi yên tâm, tại ngươi sau khi chết, Bắc Tề sẽ lại không tiến công chúng ta, bởi vì ta sẽ để cho Bắc Tề triệt để diệt vong. Bắc Tề, có thần điện, che chở. Đặng Thu Đường nói chuyện đã rất khó khăn. Tại nhân sinh bên trong một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũng là tất cả tâm tư, toàn bộ đều đặt ở quốc sự bên trên. Thần điện, lần này, cũng không phải vô cùng đơn giản thần môn. Đây chính là so thần môn còn muốn thế lực cường đại, cũng là huyền âm giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Thế nhưng, Trần Phát thực nói cho Đặng Thu Đường, kỳ thật, các ngươi đều có thể tu tiên, bởi vì các ngươi có đủ tuyên cổ huyết mạch, nhưng cũng là bởi vì thần môn cùng thần điện, bọn họ chiếm cứ tất cả sông núi cùng linh mạch, không cho các ngươi tu tiên. Đặng lão, ngươi cũng đã biết bọn họ là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì linh thạch tài nguyên không đủ phân sao? Không, ta gặp qua so huyền âm giới nhỏ hơn giới vực, những địa phương kia linh khí căn bản không có huyền âm giới nồng đậm, thế nhưng là vẫn như cũ có khả năng nuôi sống số lớn tu tiên giả. Như vậy, dựa vào cái gì huyền âm giới lại không thể đâu? Đã không thể nói chuyện Đặng Thu Đường, siết thật chặt Trần Phát từ tay, không ngừng mà lắc đầu. Ta nghĩ thật lâu vấn đề này, Đặng lão. Trần Phát thực nhưng là ở bên thai của hắn, không ngừng mà nói xong. Thần môn cùng thần điện, bọn họ khẳng định có nguyên nhân, mới sẽ không cho các ngươi tu tiên. Bởi vì, tuyên cổ huyết mạch tu tiên, chiến lực sẽ phi thường cường đại a. Lần này, ta trở về nhìn thấy Lý Hồng tụ, sau đó minh bạch. Nàng bất quá mới kim đan cảnh giới. Mặc dù nàng là võ tôn cảnh giới võ giả, nhưng chiến lực lại so rất nhiều võ tôn đỉnh phong đều cường đại hơn. Nguyên lai các ngươi những này tuyên cổ huyết mạch, mới là bọn họ muốn áp chế nguyên nhân. Đã như vậy, Bắc Tề kỳ thật cũng bất quá là cùng các ngươi mở dạng, đều bị thần điện, thần môn áp chế người à? Vậy tại sao các ngươi liền không thể phản kháng thần điện cùng thần môn đâu? Ta biết, có ít người quỳ lâu dài, liền đứng không dậy nổi, cho nên con đường này sẽ rất khó. Thế nhưng Đặng lão ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi cả đời trả giá tâm huyết chạy vô ích. Nhiều năm như vậy, ngươi thay ta thủ vững Bạch Hổ quốc vất vả, người cuối cùng cũng có chết. Đặng lão, mời đi tốt. Trần Phát thực ở bên thai của hắn, đối hắn tiễn đưa, mà hắn nói những lời kia cũng chỉ có Lý Hồng tụ cùng Đặng Trung nghe đến. Trần Phát Thực cũng là cố ý mượn cơ hội này nói cho bọn họ nghe. Đến mức Trần Phát Thực nói Đặng Thu Đường là tại giúp hắn thủ vững Bạch Hổ quốc, cũng không phải lời nói xuông. Bởi vì trên thực tế chính là như vậy. Đặng Thu Đường lấy 60 tuổi, phụ tá Lý Hồng Tụ. Trên thực tế, hắn phụ tá chính là Trần Phát Thực cái kia suy nghĩ, là vì Trần Phát Thực muốn Lý Hồng Tụ nhất thống toàn bộ Nam Châu. Cho nên hắn không phải giúp Trần Phát Thực tại thủ vững, lại là giúp ai đâu? Đặng Thu Đường chết rồi. Trần Phát Thực tự tay giúp hắn, đem mí mắt khép lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn hướng Lý Hồng Tụ cùng Đặng Trung, "Ta, các ngươi cũng đều nghe được. Bắc Tề nhiều năm như vậy, một mực bày rối cùng tiến công Bạch Hổ quốc, không phải liền là thần môn cùng với thần điện đối sổ sách về sau, phát hiện cái này Bạch Hổ quốc đồng thời không có đạt được bất luận cái gì thần môn hoặc là thần điện thế lực che chở sao? Xem ra Bắc Tề quốc hoàng thất tuyệt đối là thần môn, thần điện những người kia trung thực liếm chó. Đã như vậy, Bắc Tề cũng có thể không còn tồn tại. Bắc phạt đi." Chương 151. Bọn họ chân trái vào cửa trước, cho nên gì đi.
Hai chương 151, bọn họ chân trái vào cửa trước, cho nên diệt đi. Hai Trần Phát Thực ánh mắt rơi vào Đặng Trung trên thân, ngươi là tể phụ, nói thế nào?
Đặng Trung hỏi, muốn sư xuất hữu danh à, dù sao lúc trước chúng ta còn xem như là Bắc Tề nước phụ thuộc.
Bọn họ hại chết ra ra ngươi, có đủ hay không?
Trần Phát Thực nghiêm trang nói ra, có lẽ chờ Bắc Tề quốc phái người đến phúng biếng lao ra từ thời điểm, vô luận bọn họ vào cửa trước bước chân trái vẫn là chân phải, đều nói bọn họ mạo phạm lao ra từ linh đường, sau đó khai chiến đi.
Đặng Trung đều trợn tròn mắt.
Đây chính là quân quốc đại sự.
Thế nhưng, Trần Phát Thực nhắc tới liền cùng trò trẻ con đồng dạng.
Hai quốc giao chiến, nào có dễ dàng như vậy? Không đắc kế tính toán hai quốc binh lực, sau đó còn muốn chủ tính chung tốt cả nước tài nguyên lương thực sao?
Cái gọi là tam quân không động, lương thảo đi trước a.
Những này đều cần tính toán.
Nhưng Trần Phát Thực liền một câu, lần này, nữ đế Lý Hồng tụ tiếp tục, chỉ lấy 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh thân trình, năm đó những cái kia lao tướng có thể đánh đều đi.
Người đến phụ trách, một đường thu lấy Lý Hồng tụ tấn công xong đến địa bàn.
Đặng thu đường chết, để Trần Phát Thực không muốn nhẫn.
Lúc đầu, hắn là tính toán, cậu lên mấy trăm năm, từ từ sẽ đến thay đổi huyền âm giới, sau đó chậm rãi tiếp xúc thần môn, thần điện những thế lực này, đến tra xét rõ ràng huyền âm giới bên trong một số bí mật.
Nhưng là bây giờ, Trần Phát Thực đột nhiên cảm thấy, có lẽ không cần như thế.
Cũng có thể, thần môn cùng thần điện bên trong những người kia, đã biết Lý Hồng tụ phía sau, có một cái thần bí lại tồn tại cường đại.
Đã như vậy,
vậy liền tăng nhanh tiến độ đi.
Trước đây, Trần Phát Thực chỉ dựa vào hai tòa trông coi giới lại trận, liền có thể cùng Khổng Mạnh Tuân dạng này đại thừa kỳ trần nhà đánh cái ngang tay.
Hắn hiện tại nắm giữ ba tòa trông coi giới đại trận,
hắn cũng có cái này tự tin, có khả năng cùng Khổng Mạnh Tuân dạng này nhân vật tách ra vào tay.
Nhưng đó là Khổng Mạnh Tuân a,
huyễn âm giới bên trong sẽ có Khổng Mạnh Tuân dạng này tồn tại sao?
Nếu là không có,
cái kia trừ giới vực thông đạo bên trong trông giữ nhập khẩu cái kia nữa tu, Trần Phát Thực chính là vô địch tồn tại.
Cho nên hắn nếu là không nghĩ điệu thấp, liền không có điệu thấp cần phải.
Mười vạn đại quân lương thảo,
Lý Hồng tụ đối Đặng Trung hỏi, tể phụ, không khó lắm xử lý a.
Đặng Trung nghe vậy, còn có thể nói cái gì?
Hắn chỉ có thể làm theo.
Đương nhiên, Đặng Trung cũng không thể, thật dựa theo Trần Phát Thực nói như vậy, tìm Bắc Tề trước đến phúng biếng sứ giả chân trái hoặc là chân phải vào cửa trước lý do như vậy, đến phát binh tiến đánh Bắc Tề.
Đặng Trung kỳ thật cái gì cũng không làm.
Hắn chỉ là, để Bắc Tề bên kia người, nhìn thấy Đặng Thu Đường đúng là chết rồi.
Đặng Trung nói cho Trần Phát Thực cùng Lý Hồng tụ, qua nhiều năm như vậy, Bắc Tề kiên kỵ nhất, không phải bệ hạ dũng mãnh vô song, cũng không phải chú ta cùng Mông Trọng tướng quân hai vị này võ tôn cường giả.
Bọn họ kiêng kỵ người, chính là gia gia ta.
Bây giờ, gia gia ta qua đời, bọn họ sẽ phái người đến phúng biếng, chính là vì xác nhận gia gia ta có phải là thật hay không chết mà thôi.
Chờ Bắc Tề sứ giả sau khi trở về, không cần chúng ta tìm bất kỳ cớ gì, bọn họ liền sẽ chủ động hưng binh xâm phạm biên giới.
Lý Hồng tụ kinh ngạc nói, ngươi ngược lại là học được gia gia ngươi mấy phần thông minh a.
Đặng Trung bất đắc dĩ bày tỏ, vậy hạ, đây vốn chính là gia gia ta nói.
Tốt à, ngươi so gia gia ngươi kém xa, cũng liền thắng tại một cái làm người trung thực bản phận, lại có một chút thật mới thật hiền, mới có thể đảm đương đến lên tể phụ chức vị.
Lý Hồng tụ chế nhạo hắn một phen.
Chính như Đặng Thu Đường đoán,
Bắc Tề bên kia quả nhiên liền khởi động 80 vạn đại quân, đồng thời phân ba đường tiến công.
Lý Hồng tụ nghe đến thông tin thời điểm là trên triều đình, nàng lập tức tuyên bố hạ triều, sau đó tìm tới Trần Phát Thực nhíu mày hỏi, "Phu quân, làm sao bây giờ?"
"Liền không nên nghe Đặng Trung gia hỏa này, chúng ta chủ động xuất kích thật tốt ta.
Hiện tại tốt, bọn họ tới ba đường binh mã."
Trần Phát Thực chỉ cảm thấy, đây chính là Lý Hồng tụ.
Thông minh tài trí nàng không có, chỉ có loại này đáng yêu.
Trần Phát Thực nói cho nàng, "Mặc hắn mấy đường tới, ngươi chỉ cần một đường đi là được rồi."
Đến lúc đó, cái này Tam Lộ đại quân nhất định toàn bộ ngoan ngoãn trở về, cứu viện bọn họ Đại Lương thành.
Trả lời như vậy, chính là hoàn mỹ thuyết minh một câu, tại thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công.
Trần Phát Thực chính là muốn để Lý Hồng tụ lấy vô địch phong thái, hướng một cái lưỡi dao, xuyên thẳng Bắc Tề trái tim.
Hắn muốn dùng cái này đến làm cho cả Bắc Tề đều run rẩy.
Nhưng trên thực tế thật có thể đơn giản như vậy sao?
Đúng.
Đối mặt Bắc Tề xâm lấn, Bạch Hổ quốc cấp tốc làm ra đáp lại.
Từ hoàng đế Lý Hồng tụ đích thân dẫn đầu 10 vạn binh lính tinh nhuệ, đồng thời lấy Mông Trọng cùng Đặng Thu Hổ hai người là tả hưu phó soái, Mông Trọng bên này mang theo đệ đệ được thả cùng con chiêu, Đặng Thu Hổ đoạn đường này thì mang theo Đặng Vũ cùng Lữ Chính.
Đại quân không cần hậu cần, 10 ngày sau liền ra Tân Châu nói, tiến vào Bắc Tề quốc cảnh nội.
Động tác 10 phần cấp tốc.
Lúc này, Bắc Tề Tam Lộ đại quân đều mới vừa bận tập kết xong xuôi, còn tại Bắc Tề quốc đâu, kết quả muốn xâm lấn một phương, ngược lại bị một phương khác trực tiếp đánh vào tới.
Lý Hồng tụ đích thân lãnh binh, lấy chiến lược mạnh mẽ cầm xuống Tân Châu, nói đến Bắc Tề quốc ở giữa là nơi hiểm yếu thành quan, thậm chí một trận chiến chém đầu Bắc Tề hai vị đại tông sư cấp bậc chiến tướng, toàn bộ Bắc Tề đều chấn động.
Vì vậy, chính như Trần Phát Thực lời nói, Bắc Tề Tam Lộ đại quân bắt đầu cấp tốc hướng về Lý Hồng tụ hợp vây quanh.
Lúc đầu bọn họ kế hoạch xâm lấn Bạch Hổ quốc nhiệm vụ tác chiến, toàn bộ bị ném ra sau đầu.
Bắc Tề còn kế hoạch lợi dụng Tân Châu nói giáp giới toàn bộ Vân Châu nói, ven đường 32 thành, đến dụ dỗ Lý Hồng tụ một mình thâm nhập, sau đó lại Tam Lộ đại quân, tổng cộng 800.000 người, đem Lý Hồng tụ cái này 10 vạn người vây quanh, ăn sạch sẽ.
Mà Lý Hồng tụ cũng như bọn họ đoán, ven đường là một tòa thành thị cũng không buông tha, dù sao không có mang hậu cần binh sĩ, bởi vậy công chiếm thành trì về sau, vừa vặn có thể đi vào tiếp tế một đợt.
Đồng thời, cũng để cho Đặng Trung an bài nhân thủ tới, chuẩn bị tiếp thu những thành thị này.
Trần Phát Thực cũng nhìn thấy, chính như nhiều năm trước đây hắn cùng Đặng Trung, cùng một chỗ tiến về Đại Lương thành trên đường nói như vậy, Bắc Tề thật sự là đem tất cả tài nguyên đều cho Đại Lương thành,
bởi vậy mới sáng tạo ra dạng này một tòa vô cùng thành thị phồn hoa đi ra. Cái khác thành trì liền đều mười phần keo kiệt. Lúc này, đại quân đã thâm nhập nửa cái Vân Châu nói, đánh vào Bắc Tề quốc vượt qua 100 dặm. Lý Hồng Tụ tiếp tục hạ lệnh, đại quân tiếp tục đi tới. Lúc này, Mông Trọng khuyên can nói, bệ hạ không thể, dọc theo đường thành trì cũng không có Bắc Tề đại quân, có thể thấy được bọn họ là tại cố ý dụ dỗ quân ta thâm nhập. Bây giờ, chúng ta khoảng cách Tân Châu nói vượt qua 100 dặm, như quân địch lúc này ở phía trước bố trí một vòng đây, vậy ta quân nhưng là nguy hiểm. Uy hiếp cái gì? Lý Hồng Tụ âm thanh lạnh lùng nói, không quản Bắc Tề có bao nhiêu binh mã, chúng ta trực tiếp giết đi qua là được rồi. Yên tâm, một trận chiến này chúng ta thế nhưng là đến diệt quốc Bắc Tề, không phải mang các ngươi đến công thành chiếm đất đùa giỡn. Ngông Trọng trợn tròn mắt, vẹn vẹn 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh cũng có thể diệt hết Bắc Tề dạng này đại quốc sao? Chương 152, lại gặp luyện hư kỳ, lại là bị miểu sát. Chương 152, lại gặp luyện hư kỳ, lại là bị miểu sát. Ngông Trọng cảm thấy Lý Hồng Tụ quả thực là ý nghĩ háo huyền. Bất quá, xem như một tên tướng quân, hắn vẫn là vô cùng chức nghiệp. Huống chi, tại Ngông Trọng thị giác bên trong, Lý Hồng Tụ còn tính là tiểu sư muội của hắn. Bởi vậy Ngông Trọng tuyệt đối không tồn tại làm phản hành động. Bất quá, bởi vì hắn đã từng thấy qua Trần Phát Thực, cho nên dọc theo con đường này, Trần Phát Thực đều tránh khỏi cùng Ngông Trọng gặp mặt. Thế nhưng lần này, là đại quân cùng một chỗ tiến lên. Trần Phát Thực mặc dù cũng có tận lực né tránh hắn, nhưng rốt cục vẫn là bị Ngông Trọng phát hiện. A, ngươi. Ngông Trọng nhìn thấy Trần Phát Thực, tự nhiên là cảm giác giống như đã từng quen biết. Thế nhưng, thời gian quá lâu, đã đi qua mười mấy năm, cho nên Ngông Trọng không nhớ rõ, cũng rất bình thường. Trần Phát Thực liền dứt khoát giả vờ như không quen biết, thân phận của hắn bây giờ vẫn như cũng là Lý Hồng Tụ bên người thiếp thân thân vệ. Trên đường, Mông Trọng đương nhiên sẽ còn tiếp tục khuyên bảo Lý Hồng Tụ, hắn thậm chí còn tìm đến Đặng Thu Hổ, nói với hắn, lao tướng quân, cùng một chỗ khuyên nhủ bệ hạ đi. Chúng ta bệ hạ vạn kim thân thể, thân chinh vốn là phạm vào binh gia tối kỵ, hiện tại lại dạng này không chút kiên kỵ hành quân, không sớm thì muộn trong hội mai phục. Đặng Thu Hổ ngược lại là lơ đễnh, chớ nhìn hắn đã hơn 60 tuổi cao tuổi, nhưng vẫn như cũng mười phần dũng mãnh, mà còn hắn vừa vặn tiến giai võ tôn cảnh giới, chính là long tinh hổ manh thời điểm, liền cười nói, Mông tướng quân ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta bệ hạ thế nhưng là bách chiến bách thắng. Hắn nhưng là từng trải qua Lý Hồng Tụ đến tột cùng nhiều dũng mãnh a. Đã từng Lý Hồng Tụ vẫn là đại tông sư thời điểm, liền có thể đuổi theo võ tôn đánh. Theo Đặng Thu Hổ, Lý Hồng Tụ chiến lược như vậy, nàng dưới trướng chỉ cần có 10 vạn tinh kỵ, chính là vô địch tồn tại. Mông Trọng lơ đễm hỏi, thế nhưng là như chúng bên địch mai phục đâu? Mai phục? Đặng Thu Hổ cười lạnh nói, cái dạng gì mai phục có thể vây được một vị võ tôn a? Đến lúc đó liền xem như Bắc Tề có 100 vạn đại quân dạng này vòng đây, chúng ta bệ hạ cũng có thể mang theo chúng ta trực tiếp giết ra ngoài. Bạch Hổ quốc thành lập về sau, mặc dù cũng không có coi Lý Hồng Tụ là thành qua thần minh, thế nhưng là tại những này một đường đi theo Lý Hồng Tụ, từ Tân Châu nói giết tới thành Kim Lăng người suy nghĩ bên trong, Lý Hồng Tụ chính là bách chiến bách thắng chiến thần. Nàng là vạ kỵ gì ạ? Là vô song hổ nữ tướng. Trên thế giới liền không có Lý Hồng Tụ đối thủ. Ngông Trọng lo lắng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể tại dạng này bầu không khí phía dưới, cùng mọi người cùng nhau tiếp tục hành quân, phối hợp với hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Cuối cùng, hắn lo lắng một màn tiền đến. Tại một mảnh trên khoáng dã, rậm rạp chẳng chịt Bắc Tề binh mã từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Một cái vòng vây to lớn, nháy mắt liền tạo thành. Cầm đầu chính là nhiều năm về sau mới Bắc Tề Tam đại tướng. Già Tam đại tướng chết thì chết, lui lui, còn có một cái thì chính là bị Lý Hồng Tụ chém giết. Bây giờ Bắc Tề Tam đại tướng vẫn như cũ đều là Hoàn Nhan gia tộc. Bọn họ lúc đầu chính là Bắc Tề hoàng tộc Hoàn Nhan thị người, mà còn toàn bộ đều là võ tôn cảnh giới, thậm chí cảnh giới đều muốn cao hơn Lý Hồng Tụ. Hoàn Nhan mở đất, Hoàn Nhan thịnh, Hoàn Nhan khang. Dựa theo thực lực xếp hạng, Hoàn Nhan mở đất danh xưng Bắc Tề vô địch người thứ nhất, Hoàn Nhan khang là yếu nhất. Lúc này Mông Trọng mười phần hối hận, thế nhưng hắn cũng thấy hối hận vô dụng, liền đối với Lý Hồng Tụ xin chiến nói, bệ hạ, thần đã giả, thế nhưng còn có thể một trận chiến. Nghe Hoàn Nhan mở đất danh xưng Bắc Tề người thứ nhất, chiến lực vô song, thần thỉnh cầu cùng hắn quyết một trận thắng thua. Như thần không địch lại, thì mời bệ hạ dẫn đầu đại quân rút lui. Không cần. Lý Hồng Tụ lắc đầu nói ra, ta từ xuất chiến. Ách, cái kia, thần xin chiến Hoàn Nhan được. Mông Trọng lại một lần mở miệng. Lúc này Đặng Thu Hổ giữ chặt Mông Trọng, nói cho hắn, Mông tướng quân, ngươi làm sao như thế không có nhãn lực sức lực đâu? Bệ hạ sẽ không để ngươi xuất chiến. Mông Trọng không hiểu nói ra, thế nhưng là đối diện có 3 vị võ tôn a, chẳng lẽ nói không phải chúng ta các nên chiến một vị sao? Lúc này Lý Hồng Tụ đã áo bào đỏ bạch mã, tay cầm bạch hổ thần thương ra chiến trận, cất cao giọng nói, Hoàn Nhan nhà 3 huynh đệ, nghe nói các ngươi thường thường tuổi phồng cái này vô địch cái kia bất bại, hôm nay chấm cũng không ước hiếp các ngươi, chấm chính là Lý Hồng Tụ, 3 người các ngươi cùng lên đi. Lý Hồng Tụ lời nói để Mông Trọng vô cùng khiếp sợ. Một, bệ hạ đây là muốn 1 đánh 3 sao? Mông Trọng triệt để khiếp sợ đến. Thế nhưng làm Lý Hồng Tụ thật cùng Hoàn Nhan mở đất 3 người đánh nhau thời điểm, hắn nghe đến một cái trùng điệp tiếng trống, phảng phất đập vào trong lòng của hắn bên trên. Một khắc này, Mông Trọng lại một lần nhìn thấy Trần Phát Thực, hắn đang run run trợ uy. Đông, ầm. Đột nhiên, danh xưng Bắc Tề vô địch Hoàn Nhan mở đất bị Lý Hồng Tụ một thương chống lên. A, Hoàn Nhan mở đất tại kêu thảm. Sau một khắc, Lý Hồng Tụ trực tiếp thương ra như rồng, một đạo mang theo bạch hổ thần ảnh cùng với hổ âm thanh gào thét công kích, trực tiếp miểu sát Hoàn Nhan hang. Cuối cùng nàng dùng trường thương chỉ vào Hoàn Nhan được hỏi, các ngươi Bắc Tề còn có cái nào dám xưng vô địch, người nào lại dám xưng bất bại? Lui. Hoàn Nhan Đượng nhìn xem Hoàn Nhan Mở Đất cùng với Hoàn Nhan Khang thi thể, cả người tựa hồ cũng bị dọa vỡ mật, đều quên hiện tại Tam quân bên trong, hắn mới là thống soái tối cao, đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh rút lui, vì vậy trăm vạn đại quân nháy mắt quân lính tăng dã. Mà Bạch Hổ quốc bên này thì là sĩ khí tăng mạnh. Vô địch nữ đế, chúng ta bệ hạ mới là vô địch nữ chiến thần. Bắc Tề tiểu nhi, chịu chết đi. Các chiến sĩ khóc kêu gào địa xung phong một phen, một đường đuổi theo chạy tán loạn đại quân trực tiếp giết. Chủ yếu là Lý Hồng Tụ biểu hiện ra chiến lược quá kinh khủng. Nàng vẫn là võ tôn sơ kỳ. Thế nhưng là, đối mặt ba cái đều so nàng cảnh giới cao hơn võ tôn, Lý Hồng Tụ chẳng những lấy một địch ba, thậm chí vẫn là hoàn toàn nghiền ép, thực lực như vậy quả thực đã đạt tới không phải người tình trạng. Đây là nghe rợn cả người. Vì vậy, Bắc Tề binh sĩ từng cái, lúc này chỉ biết là đảo mệnh. Cho dù còn có trăm vạn đại quân, thế nhưng là quân trận loạn, chính là năm bè bảy mảng. Liền giống như Trần Phát Thực không có xuyên qua phía trước, thường thường nghe được một cái cố sự. Trước đây Trần Phát Thực sẽ rất khó tin tưởng, làm sao có thể 10 vạn đại quân sẽ bị 3000 người cho vỡ tung đâu? Hơn nữa còn là tại vũ khí lạnh thời đại. Cái kia gọi là Lý Thế Dân nam tử, Thiên Khả Hãn, Châu Á Châu Dài, danh xưng đời thứ 7 kỷ luật tối cường gốc cắt bọn sinh vật nam tử, hắn liền làm đến. Hổ lao quan bên ngoài, 3000 phá 10 vạn, một trận chiến cầm song vương. Còn có Tống Võ Đế Lưu Dụ, một người đuổi theo đối diện đại quân chém, mấu chốt đối diện đại quân bị một mình hắn đuổi theo chém còn toàn bộ tại chạy trốn, căn bản là không ai dám phản kích. Sĩ khí hỏng mất a, trận cước toàn bộ luận a, liền giống hiện tại tình huống như vậy. Trần Phát Thực cũng chính mắt thấy Lý Hồng Tụ 10 vạn phá 100 vạn, một trận chiến chém xong tôn. Sau đó Lý Hồng Tụ như Tống Võ Đế Lưu Dụ cùng Đường Thái Tông Lý Thế Dân như vậy, khí thôn vạn dặm như hổ, một đường truy sát, ven đường khắp nơi đều là quân địch thi thể, giết đến máu chảy thành sông, khắp nơi đều có thi thể. Qua đen thấy đều một đường phát ra quát quát gọi tiếng, bạch cốt lộ vũ dã, ngàn dặm không có gà gáy. Thế nhưng Lý Hồng Tụ cùng nàng dưới trướng đại quân, phản phất mỗi một cái đều là máy móc đồng dạng. Bọn họ căn vốn cũng không có một lát ngừng, trực tiếp một đường giết tới tòa kia danh sừng toàn bộ Nam Châu phồn hoa nhất thành trì bên ngoài, Đại Lương thành. Đây chính là toàn bộ huyện âm giới đều ít có, ngàn vạn người tụ tập một tòa thành thị. Nếu biết rõ huyện âm giới, cũng không phải là hiện đại hóa văn minh. Dạng này thành thị quy mô, tại vũ khí lạnh thời đại có thể nói là tuyệt đối đứng đầu nhân loại thành trì. Thế nhưng, Đại Lương thành có thể phát triển thành dạng này, trừ Bắc Tề quốc đem tất cả tài nguyên đều tụ tập tại Đại Lương thành bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là Đại Lương thành bốn phía đều là rộng lớn bằng phẳng bình nguyên. Hơn nữa còn có bốn phía đều có dòng sông, 10 phần dễ dàng cho tài nguyên vận chuyển. Mà dạng này vị trí địa lý sẽ xuất hiện một cái 10 phần vấn đề chí mạng. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, liền sẽ cùng Bắc Tống đô thành Biện Lương mở dạng, có thể lợi dụng thời đại hòa bình phát triển ưu thế, cấp tốc tập trung cả nước tài nguyên đến phát triển, nhưng nếu là đụng phải chiến loạn, liền cũng sẽ cùng Biện Lương thành đồng dạng không có nguy hiểm có thể thủ, sau đó cấp tốc bị đế quốc đạp phá thủ đô. Sau đó Huy Khâm nhị đế đều trở thành người kim tú binh. Mà bây giờ, Bắc Tề ngược lại thành Bắc Tống. Lý Hồng Tụ giống như là nhập quan về sau người kim, bây giờ tòa kia vô cùng phồn vinh thành thị đang ở trước mắt, cho dù là luôn luôn tính tình có chút mắng nàng, tại nhìn thấy Đại Lương thành quy mô về sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt thành thị phồn hoa, Lý Hồng Tụ sợ hãi than nói, xác thực dạng này thành thị mới thích hợp làm thủ đô. Vậy liền đánh xuống. Trần Phát Thực nói cho nàng, dù sao trên thế giới này người khác đều nhận thức chân lý, là nắm đấm của ai lợi hại, người nào liền có thể thu hoạch được tất cả, dùng cấp chẳng khác gì là hợp pháp, vậy ngươi còn do dự cái gì? Tốt. Lý Hồng Tụ không do dự. Thế nhưng lúc này trong Đại Lương thành xuất hiện một thanh âm vang vọng tương cung, lớn mật Lý Hồng Tụ lại dám mưu toan nhúng chàm Đại Lương thành. Nơi đây chính là ta Thiên Hành thần điện, che chở địa phương, nhanh chóng rời đi, nếu không thần điện giận dữ, không chỉ là ngươi, toàn bộ Bạch Hổ quốc người đều sắp chết. Thiên Hành thần điện, quả nhiên Bắc Tề dám dạng này chơi, mấy năm liên tục đối ngoại dùng binh, chính là ỷ vào phía sau có thần điện tại nâng đỡ. Mà Bắc Tề quốc cũng không hề nghi ngờ là Thiên Hành thần điện trung thực chân chó. Trần Phát tự biết muốn hủy diệt Bắc Tề, trước đây đều là Lý Hồng Tụ chiến trường, lúc này mới đến hắn sân nhà. Thế nhưng là Trần Phát Thực vẫn không có đứng ra, lộ ra bất luận cái gì thân phận, hắn vẫn như cũ cưỡi chiến mã tại Lý Hồng Tụ bên người. Bất quá, Trần Phát Thực nói cho Lý Hồng Tụ, không cần sợ, cùng hắn một trận chiến. Ân. Lý Hồng Tụ đối Trần Phát Thực, tự nhiên là nói gì nghe nấy, nàng trực tiếp thúc ngựa tiến lên, nhìn thấy to lớn trên tường thành, đứng một tên tiên khí bồng bềnh nam tử, Lý Hồng Tụ trực tiếp cất cao giọng nói, ngươi là người phương nào? Ta là tiên nhân. Nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, Lý Hồng Tụ, ngươi còn không thối lui, chính là chính mình muốn chết. Ta chính là Thiên Hành thần điện chấp sự giao qua mình, luyện hư kỳ cường giả. Ngươi cũng đã biết cái gì là luyện hư kỳ. Không biết, thế nhưng ta cảm thấy ngươi liền sắp phải chết. Lý Hồng Tụ la lớn, uy, có loại xuống đánh một trận nha. Quả thực tự tìm cái chết. Nam tử tựa hồ là nổi giận. Sau một khắc, một tôn nguyên thần pháp tướng hướng thẳng đến Lý Hồng Tụ chấn áp mà đến. Lý Hồng Tụ tu vi, đụng phải luyện hư kỳ là hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên tại nàng nhìn thấy nguyên thần pháp tướng thời điểm, đều đã chính mình liền phải chết. Nàng nhắm mắt lại, thậm chí liền chạy trốn năng lực phản phất đều mất đi. Vậy hạ, mông trọng kinh hãi. Những người còn lại cũng đều đối Lý Hồng Tụ thập phần lo lắng. Dù sao, một khi Lý Hồng Tụ chết rồi, như vậy, không chỉ là bọn họ, liền toàn bộ Bạch Hổ thủ đô xong đời. Thế nhưng đột nhiên, cái kia một đạo nguyên thần pháp tướng, liền trực tiếp tại trên không bạo liệt ra. Nháy mắt, trên bầu trời linh lực khuấy động, một cỗ vô cùng mưa lớn linh lực, hướng về toàn bộ bầu trời cùng đại địa tản ra, thậm chí còn nhấc lên từng trận gió lốc, thế nhưng rất nhanh những này gió lốc toàn bộ bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho áp chế. Là chân pháp thực. hắn vừa vặn chính là vung đống nhúc nhích đúa mà thôi. Liền người đứng bên cạnh hắn đều không có chú ý tới là Trần Pháp Thực độc thủ, bởi vì hắn hoàn toàn che giấu đặc hiệu. Đây chính là hệ thống giao cho hắn, có thể nói so Trường Sinh còn muốn cường đại năng lực. A, trên tường thành giao qua mình, nháy mắt thất khiếu chảy máu, cả người trực tiếp liền không có sinh cơ, nguyên thần bị diệt, chính là như vậy. Bởi vì trong cơ thể đã vô thần, trực tiếp chết. Đây chính là vì sao nguyên thần pháp tướng cường đại, thế nhưng bình thường chỉ có đến hợp thể kỳ cảnh giới người mới dám động một chút lại thả ra nguyên thần của mình pháp tướng tới. Bởi vì một khi nguyên thần bị diệt, bản thể liền sẽ trực tiếp bạo vong. Lúc này Lý Hồng Tụ mở mắt, cất cao giọng nói, trẫm đều nói ngươi sẽ chết, vì cái gì không tin đâu? Như vậy hiện tại Bắc Tề hoàng thất còn có ai sẽ đến che chở các ngươi? Nàng trường thương trong tay chỉ vào trên tường thành, những cái kia Bắc Tề quan viên bao gồm thu hồi đi chiến tướng Hoàn Nhan Thịnh đều là một mặt tuyệt vọng thần sắc. Đây chính là thần điện sứ giả, là luyện hư kỳ tiên nhân a. Thế nhưng hắn chỉ bất quá cùng Lý Hồng Tụ đánh một cái đối mặt, sau đó liền chết tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, một đạo vô cùng thanh âm tức giận vang lên, ai dám giết đệ tử của ta giao qua mình? Lý Hồng Tụ, nghĩ không ra ngươi thế mà còn là một tên tu tiên giả, tuyên cổ huyết mạch không cho phép tu tiên, nếu không hẳn phải chết, ngươi không biết sao? Lý Hồng Tụ cao giọng hỏi, ngươi là ai? Người kia cả giận nói, ta chính là Thiên Hành Thần Điện chú ý đạo diễn. Nha. Lý Hồng Tụ vừa lớn tiếng hỏi, ngươi là cái gì cảnh giới, so đồ đệ ngươi thế nào? Đừng vừa ra tới liền lại chết rồi. Lúc này Lý Hồng Tụ lộ ra không sợ hãi. Đối mặt những này ngày bình thường đều không gặp được cái gọi là tiên nhân, Lý Hồng Tụ thế mà đều không chút nào luống cuống, thậm chí còn dám chào phúng bọn họ. Đây chính là phía sau có người sức mạnh a. Nàng cũng tin tưởng, cái kia nàng cảm thấy 10 phần thông minh Trần Bình An, tất nhiên dám để cho nàng làm như vậy, vậy đã nói rõ, Trần Bình An tuyệt đối có dạng này nắm chắc, có khả năng trợ giúp nàng để mặt, giữ được tất cả. Bởi vậy, Lý Hồng Tụ 10 phần phách lối. Ta chính là hợp thể kỳ. Chú ý đạo diễn âm thanh vẫn như cũ 10 phần phẫn nộ, Lý Hồng Tụ, ngươi còn không biết hợp thể kỳ mạnh đến mức nào a? Nói cho ngươi, hợp thể kỳ tiên nhân giận dữ, liền nhất định phải thây 500 vạn, máu chảy thành sông. A. Ầm. Trên trời cao, lúc đầu không ai bị nổi chú ý đạo diễn, lời hung ác đều không có thả xong, lại đột nhiên kêu thảm lên. Lần này, Trần Pháp Thực dùng chính là Tử Tiêu thần lôi, là ngàn vạn lôi động, là thiên địa lôi kiếp.